Chương 218, Hỏa Bồ Đề. Ta thắng. Các ngươi rời khỏi. Khương Nghị quần áo lộn xộn, tóc dài rối tung, có thể đôi mắt sáng láng, chiến ý tăng vọt, tựa hồ chưa thỏa mãn, chao động cường liệt mà lại khí thế nguy hiểm, chính diện rằng có hơn 30 vị cường giả. Thiếu niên đã nửa hôn mê, thân thể vô ý thức co rút, xem ra thương không nhẹ. Cái trán đai gấm đã rơi, lộ ra tà ý hắc dương linh văn, một con cao ngạo mà triển giác đầu dê. Linh văn lộ ra ngoài. Khuất nhục. Bị hái đai gấm, không áp bị lấy hết quần áo. Lão nhân nâng thiếu niên, lạnh lùng chấn chỉ, bắt hắn. Khương Nghị nhíu mày, cùng thế hệ cuộc chiến, liên quan trường bối, còn muốn hay không điểm mặt. Bắt. Lão nhân sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, không muốn nán lại thời gian. Ta vừa mới đã nói, ta ở tại chỗ này không phải chờ chết. Khương Nghị nhấc tay đánh tiếng vang. Bụp. Thanh âm thanh thúy tại tán cây quanh quẩn, nhẹ nhàng mịt mở truyền về nơi xa. Hắc Dương người hầu đám lần lượt dừng lại, cảnh giác xung quanh. Chỉ chốc lát sau, từng đạo bóng đen tại sơn lĩnh cây rừng tiềm lượng, cấp tốc hướng nơi này tới gần. Nguyệt Linh Lung cùng Tô Mộ Thanh hộ vệ hơn 30 người rất nhanh đến. Nguyệt Linh Lung mang theo cái khăn che mặt, nhảy lên cây mào, nhẹ nhàng như điệp, trêu tức đối phương, thua chính là thua rồi, người thua không nổi có tư cách gì kiêu ngạo, có tư cách gì lần nữa quật khởi, đúng chứ, Hắc Dương tộc. Các ngươi là ai? Lão nhân ngăn ở trước mọi người mặt, tự mình rằng co bọn hắn. Không có các ngươi sâu như vậy bối cảnh, nhưng cũng không phải là các ngươi có thể chọc nổi người. Khương Nghị vác tại sau lưng tay chậm rãi giơ lên, trong tay nắm cái màu đen túi vải. Đó là công tử chúng ta. Lão nhân lần nữa biến sắc. Đó là công tử vải gói đồ, một mực thiếp thân treo ở sau lưng, lúc nào đến trong tay của hắn, lẽ nào vừa mới thời điểm chiến đấu. Như vậy chiến đấu kịch liệt, hắn lại có dư thừa tâm tư hái vải gói đồ. Ta đoán các ngươi liền sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại, nhưng ta thắng chính là thắng, trong này phải có hoàng đạo tàn đồ, thuộc về ta. Khương Nghị cầm vải gói đồ lui về phía sau hai bước. Đứng lại. Hắc Dương tộc sở hữu người đều không bình tĩnh rồi, bên trong thật sự có hai mảnh hoàng đạo tàn đồ, là công tử riêng mang theo, vì là đấu giá được đến mới tàn đồ sau chắp vá lên, nhìn sẽ có tình huống gì xuất hiện. Ngoại trừ hoàng đạo tàn đồ, bên trong còn có bọn hắn dùng tới hướng Kim Loan Điện hối đoái bảng giá bà bối. Các ngươi thua rồi, không muốn lại đi Kim Loan Điện, đây là thua đại giới, các vị bằng hữu, sau này không gặp lại. Khương Nghị lui về phía sau. Thả người theo tán cây nhảy xuống. Không muốn chết, cứ việc đuổi theo, khanh khách. Nguyệt Linh Lung cười duyên, tiếng cười thanh thúy, ngoắc ngoắc Hắc Dương tộc mới rút lui tán cây, tán tại bốn phía bọn hộ vệ tùy theo rút lui. Đuổi hay không? Hắc Dương người hầu đám tức giận. Lão nhân nhìn Khương Nghị đám người phương hướng ly khai, ánh mắt sắc bén, không cần truy, bọn hắn chắc chắn tham gia Kim Loan Điện đấu giá, chúng ta còn có cơ hội. Đi, chúng ta đi tìm Thiên Võ tộc, trước tra rõ đám người kia cái gì lai lịch. Khương Nghị cũng không hề rời đi quá xa, liệu định đối phương không dám quá phận truy kích. Đại ca, vừa mới đánh thật hòa bạo, thấy thoải mái. Phùng Tử Tiếu cười lớn chào đón, đối diện dùng sức ôm lấy Khương Nghị, hắn liền ưa thích Khương Nghị cái loại này nóng bỏng chiến đấu phương thức, hợp khẩu vị. Hắn là ai? Rất mạnh. Khương Nghị không có đánh giá thấp đối thủ, tự mình linh thuật tinh diệu, linh văn đặc biệt, thi triển chiến đấu tràng diện tự nhiên phi thường manh động, có thể thiếu niên kia cũng không yếu bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác suýt chút nữa muốn mạng của hắn. Nếu không phải băng diệt tấn thủ xảo, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Tô Mộ Thanh mỉm cười, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi vậy có thể trời cao linh thuật quá biến thái. Không chỉ có thể đạp không trúng kích, càng tài năng ở thời khắc mấu chốt chấn mở sóng xung kích cưỡng ép xoay chuyển đi tới lui về phía sau quy tích, thật sự là trái với lẽ thường chiến đấu, cho dù ai lần đầu tao ngộ đều sẽ trở tay không kịp, không làm được còn có thể bị thua thiệt lớn. Đại La đi tới, bọn hắn là Hắc Dương tộc. Chiến môn quật khởi trước, mảnh này địa giới mạnh nhất bá chủ. Nga. Hiện tại thế nào? Thế nào chưa nghe nói qua bọn hắn? Hắc Dương tộc hưng thịnh thời kỳ là tại 300, 500 năm trước, thời gian cụ thể nhớ không rõ rồi. Ngay lúc đó Hắc Dương tộc tộc trưởng là kỳ tài ngút trời, thực lực siêu nhiên, xâm lược tính không so bây giờ chiến môn môn chủ kém bao nhiêu, hắn từng trải qua ở thời kỳ đó hướng thiên kiêu bảng khởi xướng trùng kích. Vì chạy nước rút thiên kiêu bảng, Hắc Dương tộc nâng đỡ lúc đó vừa mới quật khởi chiến môn. Cung cấp đại lượng tài nguyên cùng cầm cự, vì là để cho chiến môn trở thành tự mình đỉnh cấp trợ lực. Tại thiên kiêu bảng trọng chỉnh thời kỳ, Hắc Dương tộc tộc trưởng nên chiến quần cường, lôi kéo chiến môn tương trợ, kết quả chiến môn vong ân phụ nghĩa, chẳng những không có giúp đỡ, trái lại trong tối làm loạn, gây Hắc Dương tộc nghiêm trọng bị thương, Hắc Dương tộc tộc trưởng bị cường địch đánh chết. Cuộc chiến đấu kia phi thường thảm liệt, cũng bởi vì chiến môn phản bội chấn động một thời. Hắc Dương tộc từ đó suy vong, còn lại tộc tiềm tàng tại rừng hoang sinh tồn mấy trăm năm. Ngoại giới đều cho là bọn hắn diệt tuyệt. Thẳng đến hơn 50 năm trước, Hắc Dương tộc lần nữa hiện thân, mới tộc trưởng trận đầu chính là săn giết chiến môn phó môn chủ, oanh động mảnh này địa giới. Thẳng đến lúc đó, mọi người mới biết được từng trải qua Hắc Dương tộc chẳng những không có tiêu thất, trái lại lần nữa quật khởi, mà lại ra đời siêu tuyệt nhân vật. Khương Nghị hơi hơi động dung, trực tiếp đánh chết chiến môn phó môn chủ. Lấy chiến môn tại thiên hạ tên uy, phó môn chủ nên thuộc về trong truyền thuyết linh chủ cảnh giới rồi, lại bị đánh chết. Xem ra Hắc Dương tộc hậu tích bạc phát thực lực đã phát triển đến kích thước nhất định, không phải không có khả năng ngang nhiên hiện thân, càng không thể nào báo thủ chiến môn. Đại La tiếp tục nói, chiến môn lúc đó muốn báo thủ, kết quả điều tra phát hiện Hắc Dương tộc gần nút địa phương đúng là Vạn Phong cấm địa, là mảnh tập hợp vô số linh yêu đặc thù rừng rậm, nổi danh Hắc Vân Sâm Lâm. Hơn nữa Hắc Dương tộc ở nơi nào tiềm tàng mấy trăm năm, lại cùng bên trong linh yêu bá chủ kết thành minh hữu. Chiến môn muốn cường công Vạn Phong cấm địa hiển nhiên không có khả năng, trừ phi chiến môn vứt bỏ thiên kiêu tên, không tiếc bất cứ giá nào viễn chinh Hắc Dương tộc. Sau đó thì sao? Sự tình cứ như vậy xong. Về sau ai cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người phát hiện Hắc Dương tộc cùng chiến môn trong lúc đó tựa hồ có liên hệ nào đó. Kết minh. Cũng không khả năng, ta đoán là đạt thành loại nào đó chung sống hòa bình hiệp nghị, hay hoặc giả là chiến môn nghị trấn an Hắc Dương tộc áp dụng biện pháp gì, đến mức là ai đang lợi dụng ai, vậy cũng không biết rồi. Khương Nghị móc ra vài gói đồ, ta xem trước một chút có bảo bối gì. Bọn hắn đi tới là vì đấu giá, bên trong nên bảo bối không ít. Những người khác đều vây lên tới. Tìm được rồi. Tàn đồ. Hai mảnh. Khương Nghị ngạc nhiên lật tới hai mảnh mai rùa tàn đồ. Mau nhìn xem là cái gì linh thuật. Địa cương, phách thiên cương. Địa cương, bát hoang trưởng. Ha ha, tốt. Khương Nghị đại hỉ, mai rùa đồ án vô cùng rõ ràng, hơn nữa thiếu niên kia trước thi triển qua, uy lực mạnh phi thường mãnh liệt. Thoáng cái tập hợp hai mảnh tàn đồ, còn có một mảnh thiên cương tàn đồ tại Kim Loan Điện, lần này kiếm bộ rồi. Phùng Tử Tiếu đột nhiên khỏe mắt co giật, làm gì, nhìn dáng vẻ của ngươi là chuẩn bị dùng linh thuật trùng kích tứ phẩm linh ngôi. Ta trở về nếm thử, có thể được đến Kim Loan Điện thiên cương tàn đồ, lại phối hợp này hai mảnh tàn đồ, ta nghĩ trùng kích tứ phẩm linh ngôi không là vấn đề. Khương Nghị lòng tin tràn đầy, tìm hiểu hoàn toàn mới linh thuật trong quá trình có thể mang đến cảm ngộ mới, mang đến kinh mạch hoàn toàn mới vận chuyển. Còn có thể hấp thu càng nhiều linh lực đợi một chút, một loạt chỗ ích lợi tích lũy xuống quả thật có tăng cao thực lực khả năng. Nhất là tinh diệu mà lại cao cấp linh thuật, hiệu quả rõ ràng nhất. A. Đại ca A, đợi một chút đi ta. Phùng Tử Tiếu muốn tan vỡ rồi, nói xong cùng nhau trưởng thành đây, nói xong đồng cam cộng khổ đây, ngươi đảo mắt vung ta hai phẩm rồi, còn muốn vung ta. Mọi người vạn phần cảm khái, là Khương Nghị cao hứng, cũng tương đương không lời. Này trưởng thành tốc độ vị miễn quá biến thái rồi. Đại La nói, theo tam phẩm đến tứ phẩm, là linh môi cảnh giới đột nhiên một cái lớn hàng rào, là linh môi theo vững chắc giai đoạn hướng bạo phát giai đoạn lột xác then chốt, muốn đột phá không đơn giản như vậy, rất nhiều linh môi đều sẽ cắm ở nơi này 3 năm rưỡi thậm chí càng lâu. Ngươi muốn đột phá trước tiên cần phải nhìn hoàng đạo linh thuật cấp bậc có đủ hay không. Đột phá không phải trọng điểm, tìm hiểu thấu đáo linh thuật mới là mục đích. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí thu lên tan đồ, lại trở mình vài gói đồ, bên trong bảo bối thật đúng là không ít. Tinh hạch. Phùng Tử Tiếu tiện tay móc ra cái lớn chừng ngón cái tinh hạch, vẫn là 3 cái. Không sai, là tinh hạch. Những người khác đều trước mắt phát sáng, đây tuyệt đối là hiếm có bảo bối, có thể gặp không thể cầu, hẳn là Hắc Dương tộc đem ra hối đoái bằng giá. Ha ha, thuộc về ta, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Phùng Tử Tiếu thu sạch lên. Mọi người cười lắc đầu, không có người nào đoạt. Nguyệt Linh Lung từ bên trong lấy ra cái tinh xảo mà hồ gấm, sau khi mở ra một cỗ hỏa hào quang huy nồng liệt nở rộ. Dây đặc bỏng người nhiệt độ cao, bên trong yên tĩnh nằm mấy viên óng ánh sáng long lanh trái cây, như là từng viên tươi nhuận táo chín. Đại La cười nói, hỏa bồ đề. Ta liền biết Hắc Dương tộc sẽ mang đến hỏa bồ đề. Đây là Vạn Phong cấm địa đặc biệt có linh quả, sinh trưởng tại miệng núi lửa, ngày đêm thôn nạp hỏa diễm tinh hoa. Chúng nó phi thường yếu đuối, rất dễ dàng cũng sẽ bị dung nham hòa tan, trưởng thành vô cùng không dễ, giống như vậy lớn nhỏ hỏa bồ đề, tối thiểu sinh tồn trên trăm năm, bên trong ẩn chứa nồng nặc hỏa nguyên lực. Lăng Tuyết nói, ta nghe nói qua hỏa bồ đề, có thể so với tinh hạch, nhưng bên trong hỏa nguyên lực phi thường nóng nảy, phục dụng thời gian nghìn vạn cẩn thận, hơi bất cẩn một chút liền để cho dùng người tự cháy. Năm đó chúng ta Tử La Lan học viện đã từng được một viên, cùng cái này không sai biệt lắm, chiến môn biết được sau trước tiên phái người lấy đi. Các ngươi có yêu cầu sao? Không cần toàn bộ thuộc về ta. Nguyệt Linh Lung cười hì hì khép lại hộp gấm, bảo bối đến tay. Mọi người cảm khái, xem ra Hắc Dương tộc thế tới hung hăng a. Là muốn dùng những bảo bối này hối đoái đầy đủ thẻ đánh bạc, đổi lấy bọn hắn càng cần nữa bảo bối. Khương Nghị đem đồ vật toàn bộ mở ra, các ngươi nhìn một chút còn có cần không, còn dư lại ta đi hối đoái bảng giá.
Cái gì?
Mọi người là lạ nhìn hắn. Thế nào, đây là ta thắng tới chiến lợi phẩm, có quyền chi phối. Ngươi đây là muốn tức chết Hắc Dương tộc.
Phùng Tử Tiếu đắp Khương Nghị bờ vai, vui vẻ, ta ưa thích.
Chương 219, Thổ Phỉ. Khương Nghị lần nữa đi Kim Loan Điện, trực tiếp tìm được Tống Bảo.
Ta lại tới đổi bảng giá rồi, mời các ngươi gia công tử qua đây chuyến.
Khương Nghị đem vài gói đồ hướng trên bàn vừa để xuống.
Tống Bảo lễ phép tính mỉm cười, hối đoái bảng giá có thể trực tiếp tìm Lão Phu, Lão Phu có thể toàn quyền làm chủ.
Phùng Tử Tiếu đầu vẩy một cái, ngươi quá keo kiệt, đổi công tử nhà ngươi tới.
Tống Bảo nụ cười tức khắc mất tự nhiên, ngươi nói chuyện thật trực tiếp, thực sự xin lỗi, Lão Phu chẳng qua là quản sự, trừ phi có chuyện trọng yếu thật không dám quấy nhiễu công tử.
Thực không dám dâu diếm, đấu giá hội chỉ có 3 ngày, công tử nhà chúng ta cần thu xếp sự tình rất nhiều.
Như vậy a, vậy được rồi, ngươi giúp ta xem một chút giá trị bao nhiêu tiền.
Ta xem công tử nhà ngươi cũng rất hào khí, trực tiếp hơn vạn thêm, ngươi lần này không cần nhiều rồi, đến lúc đó cũng cho góp cái số chắn đi.
Khương Nghị đem vài gói đồ đẩy tới Tống Bảo trước mặt.
Tận lực, ha ha, tận lực.
Tống Bảo tiếp nhận vài gói đồ, đang muốn kiểm tra, lễ phép tính mà nụ cười tại chỗ cứng lại ở đó, trực câu câu nhìn trong bọc quần áo trong thêu đồ án Hắc Dương.
Một con kiêu ngạo Hắc Dương, ngẩng đầu đỡ ngực, sừng nhọn hướng thiên.
Lại nhìn bên trong bảo bối, Tống Bảo sắc mặt tức khắc đặc sắc, khỏe miệng giật một cái, cố gắng nụ cười khép lại vài gói đồ, tiểu công tử chờ, ta hay là đi xin chỉ thị dưới ta công tử đi.
Nói xong cũng không quay đầu lại bước nhanh ly khai, trên đường một cái sát mồ hôi lạnh.
Vài gói đồ đồ vật bên trong hiển nhiên tất cả đều là Vạn Phong cấm địa đặc sản linh quả, lẽ nào đám người kia là Hắc Dương tộc?
Không đúng vậy, Hắc Dương tộc tộc nhân hình dạng hình thái rất rõ nét, không phải là như vậy a?
Không phải Hắc Dương tộc, như vậy nhóm người.
Thổ Phỉ.
Hắn có phải hay không là phát hiện cái gì?
Khương Nghị đưa qua vài gói đồ, lúc này mới ở bên trong phát hiện Hắc Dương đồ án, trước chiếu cố đảm bảo, thật không có chú ý tới nó.
Làm sao bây giờ?
Có muốn hay không rút lui?
Nguyệt Linh lung ra hiệu bọn hộ vệ cẩn thận một chút.
Tại sao muốn rút lui?
Bọn hắn là đấu giá hội, không phải chính nghĩa đường, bọn hắn quản buôn bán, còn quản bắt tặc.
Không đúng, ta không phải tặc, ta là quang minh chính đại giành được.
Đợi sau đó không lâu, lần trước tương kiến công tử lần nữa đến phòng khách quý, Tống Bảo rất cung kính đi ở phía trước.
Lần này không chỉ có đến rồi vị công tử này, còn tới vị 17-18 tuổi thiếu nữ, sắc mặt như bạch ngọc, mặt như hướng hoa, không thêm tân trang tự nhiên thanh lệ. Cách ăn mặc của nàng trang điểm không phải làm sao đẹp đẽ quý giá, hạng giữa cổ treo một chuỗi minh châu, phát ra nhàn nhạt vầng sáng, ánh cho nàng phấn trang ngọc mài yếu ớt.
Vị công tử này khí chất linh tú thần vận, thiếu nữ khí chất còn lại là lịch sự tao nhã thanh lệ.
Một cái mỉm cười, một cái đạm mạc, hai người bộ dạng bao nhiêu cùng loại, mà lại đều cho người loại thâm thúy cảm giác.
Này là công tử nhà chúng ta cùng tiểu thư.
Tống Bảo sau khi giới thiệu tất cung tất kính đứng ở một bên.
Công tử áo gấm mỉm cười đánh bắt chuyện, chúng ta lại gặp mặt. Vị này chính là ta tỷ tỷ.
Thanh lệ thiếu nữ thì nhìn nhiều mắt mang theo cái khăn che mặt Nguyệt Linh Lung, tựa hồ xuất phát từ nữ nhân trực giác, nàng cách cái khăn che mặt có thể nhận thấy được Nguyệt Linh Lung xinh đẹp, tỉ mỉ tân trang thái dương, nhu thuận tơ lụa tóc dài, còn có diễm lệ chỉnh tề quần áo, cũng có thể nhìn ra đối phương là cái rất khí chất rất sạch sẽ nữ nhân.
Hơn nữa tuổi tác cùng tự mình sắp xỉ, mười mấy tuổi mà thôi.
Ba người trước mặt đều là hải tử.
Bọn hộ vệ còn lại là trung niên tả hữu, mà lại khí vũ hiên ngang trong mang phú quý cùng ngạo khí.
Đám người kia,
lai lịch phi phàm.
Thanh lệ thiếu nữ nhìn thấu mà lại xem hiểu, yên lặng làm phán đoán.
Ta mang theo chút bảo bối, nhìn có thể cho ta mở giá bao nhiêu con số.
Khương Nghị mặc kệ đến rồi ai, chỉ cần bảng giá.
Ta trước tự giới thiệu, Thiên Võ tộc, Phương Giáp trụ.
Công tử áo gấm khơi lên vải gói đồ miệng, thấy được bên trong Hắc Dương tiêu chí, cũng tra tra bên trong bảo vật, hướng về tỉ tỉ của hắn khẽ gật đầu. Đúng là Hắc Dương tộc vải gói đồ.
Thanh Lý thiếu nữ nói, có thể hay không báo cho chúng ta, này vải gói đồ từ đâu tới?
Các ngươi Kim Loan Điện còn phụ trách tra xét bảo bối lai lịch.
Tiểu công tử hiểu lầm, chẳng qua là kỳ quái mà thôi.
Ngươi đầu tiên là tạp thất tạp bắt đem ra mấy cái vải gói đồ, sau lại đem ra cái bản đồ, hiện tại lại đem ra cái vải gói đồ.
Chúng ta đương nhiên sẽ toàn bộ tiếp, nhưng tối thiểu muốn có chút lý giải, đừng lại chọc tới phiền phức.
Tống Bảo là lạ nhìn Khương Nghị đám người. Các ngươi sẽ không phải là thổ phỉ chứ?
Chặn đường đánh cướp đi rồi.
Trước hai cái còn có thể tiếp thu, này một cái rõ ràng là Hắc Dương tộc vải gói đồ, lẽ nào bọn hắn liền Hắc Dương tộc cũng dám cướp?
Nghĩ tới đây, hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía.
Ta chỉ là tới chào giá con số, không phải tới với các ngươi bồi dưỡng tình cảm, những thứ khác nói nhảm thì không cần, trực tiếp định giá, ta còn có việc.
Khương Nghị Ma quyền sát trưởng khí thế để cho Tống Bảo hơi hơi thất thần, đây là muốn làm gì? Lại muốn đi ra ngoài làm một phiếu. Đọc truyện với HTTP, chọe đủ ạ toài. Nét. Phương Giáp Trụ lần nữa nhìn một chút Khương Nghị, không tiếng động mỉm cười, tự mình bắt đầu ước định giá cả, cái này tiếp theo cái kia ghi lại, mỗi cái giá cả đều so trên lý thuyết cao một chút, sau cùng tổng cộng ước định, 6 và 8. Xinh đẹp. Phùng Tử Tiếu kích động một chút, thốt ra, không hổ là Hắc Dương tộc, này kiếp đánh thoải mái. Bành. Khương Nghị thúc tuổi trỏ một cái đè ở Phùng Tử Tiếu trên bụng, cười với Phương Giáp Trụ, góp cái số chán, tới 7 vạn. Gian phòng bầu không khí thoáng an tĩnh, mọi người biểu tình hơi hơi đặc sắc, thật là đánh cướp tới. Này ổ thổ phỉ lai lịch gì, chứ không nói lại có can đảm đánh cướp Hắc Dương tộc, vấn đề là làm sao làm được. Phương Giáp Trụ nhìn chằm chằm Khương Nghị, rất trực tiếp đáp ứng. Tốt. 7 vạn. Sảng khoái. Ta bắt đầu đưa thích ngươi. Khương Nghị trên mặt tươi cười, 22 và 5. Chúng ta tương kiến là duyên, ngồi xuống nói chuyện. Miễn, ngươi không làm được nghĩ chơi chết ta. Khương Nghị cầm bảng giá, bắt chuyện mọi người ly khai. Chúng ta đổi ngày gặp lại. Vẹn vẹn Hắc Dương tộc công tử vài gói đồ liền đổi 7 vạn bảng giá, nay còn không bao quát lấy ra tinh hạch cùng huyết bồ đề, không phải tối thiểu có thể hối đoái chừng 10 vạn. Đây vẫn chỉ là một vài gói đồ, nhớ kỹ những tùy tùng kia đám cũng đều mang theo vài gói đồ, xem ra Hắc Dương tộc tính toán trùng kích càng cao bà bối. Có ý tứ rồi. Phương Giáp Trụ đi tới trước cửa sổ nhìn hỗn vào đám người bóng lưng, nụ cười làm sâu sắc. Hắc Dương tộc lại bị cướp. Ta không thể tin được. Tống Bảo không thể nào tiếp thu được sự thực. Phương Giáp Trụ tỷ tỷ Phương Thục Hoa đứng dậy, bọn hắn chỉ có một vài gói đồ, hẳn là dùng biện pháp gì cướp được, không phải trực tiếp phục kích Hắc Dương tộc cả nhánh đội ngũ. Bất quá có can đảm đánh cướp Hắc Dương tộc, đám người kia không phải bình thường kẻ liều mạng. Kia hành động của chúng ta có đúng hay không thay đổi? Tống Bảo chần chờ, vạn nhất chọc phải đại nhân vật có thể thì phiền toái. Đám người kia hẳn là có một số lai lịch. Phương Thục Hoa cùng Phương Giáp Trụ ý kiến nhất trí. Vào lúc này, bọn hạ nhân vội vã tới báo, tiểu thư, công tử, Hắc Dương tộc đội ngũ đến đây, tại nội điện chờ. Tới đúng lúc. Phương Giáp Trụ cùng Phương Thục Hoa nhìn nhau, khóe miệng ẩn hiện vui vẻ, dắt tay nhau đi trước tiếp kiến. Nội điện xa hoa trong sương phòng, bọn hắn nhìn thấy Hắc Dương tộc đội ngũ, dẫn đầu thiếu niên tuy rằng đã đổi mới quần áo, lại khó nén sắc mặt tái nhợt cùng khí tức lộn xộn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Dương Thanh Thu công tử, ngài đây là thế nào? Trên đường không thuận. Phương Giáp Trụ hai tay chắp ở sau lưng, dẫn theo vừa mới mua vài gói đồ. Phương Thục Hoa là lạ đánh giá Dương Thanh Thu, đám kia thổ phỉ đánh cướp mục tiêu dĩ nhiên là chỉ này kiêu ngạo dê nhỏ, ha ha, cam đảm thật là lớn. Không liên hệ gì tới ngươi. Ta tới đổi bảng giá. Hắc Dương tộc thiếu niên sắc mặt khó coi, ra hiệu các tùy tùng đưa lên linh bảo. Phương Giáp Trụ ra hiệu Tống Bảo kiểm tra bảo bối, hắn ngồi vào bàn trước, lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn cái gì? Ta chán ghét ánh mắt của ngươi. Dương Thanh Thu lạnh quát. Ha ha. Phương Giáp Trụ cười cười, trong tay vải gói đồ chậm rãi phong xuống. Quen thuộc sao? Đó là của ta. Hắc Dương tộc thiếu niên Dương Thanh Thu đống nhiên đứng dậy, còn lại Hắc Dương tộc các tùy tùng hơi hơi biến sắc. Ta vừa mới mua, nghe bọn hắn, là theo ngài trong tay cướp đi. Cái gì? Khinh người quá đáng. Dương Thanh Thu đông nhiên đập bàn, tức giận đến mức cả người run run. Giận dữ công tâm, khí động nội thương, sắc mặt một trận thống khổ trắng bệnh, kém chút ngất đi. Ngươi đoạt ta vải gói đồ, ta nhịn, ngươi qua tay bán là có ý gì? Này hoàn toàn là vẽ mặt, bành bạch vẽ mặt. Bọn hắn người đâu? Hắc Dương tộc mọi người giận theo tâm sinh, ghê tởm, không thể tha thứ. Bọn hắn chân trước mới vừa đi, các ngươi đã tới rồi. Bất quá ta khuyên các ngươi không nên đuổi theo, Thanh Vũ quốc bên trong cấm đoán đấu đá. Đây là chúng ta Thiên Võ tộc thiết lập quy định, ai dám ngang nhiên vi phạm, chúng ta chỉ có thể tiến hành can thiệp, xin hãy tha lỗi. Phương Giáp Trụ mặt mỉm cười, kỳ thực ngầm có ý uy hiếp. Hừ, ghê tởm hỗn đản, ta sớm muộn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dương Thanh Thu chưa từng như vậy căm hận một người. Phương Thục Hoa cùng Phương Giáp Trụ đều không nói chuyện, đánh giá biểu hiện của mọi người suy đoán lúc chuyện xảy ra chẳng cảnh, khóe miệng nụ cười không khỏi khuyết tán. Chương 220, Hoàng đạo địa cương. Dương Thanh Thu cố nén lửa giận, nói cho ta, bọn hắn là ai? Mấy ngày nay đã gặp mặt mấy lần, một mực không biểu lộ thân phận. Dương Thanh Thu công tử xin yên tâm, chúng ta theo chân bọn hắn không có bất kỳ tư nhân liên hệ cùng giao tình. Giúp ta một việc, tra rõ thân phận của hắn, tối thiểu tra rõ bên cạnh hắn có bao nhiêu người. Đương nhiên, bằng lòng cống hiến sức lực. Phương Giáp Trụ mỉm cười gật đầu. Thiên Võ tộc mời Hắc Dương tộc qua đây, chính là vì tuyên dương lần này Kim Loan Điện thanh thế. Không có mấy cái đỉnh cấp thế lực tham dự, đấu giá hội cấp bậc thế tất sẽ kéo thấp rất nhiều, những thứ kia trọng lượng cấp bảo bối đồng dạng là vì những thứ này đỉnh cấp thế lực chuẩn bị. Đủ khả năng phía dưới, bọn hắn không ngại biểu hiện nhiệt tình. Huống chi bọn hắn bản thân liền tại điều tra đám người kia lai lịch. Tống Bảo lúc này nhỏ giọng hướng Phương Giáp trụ nói, cao nhất giá cổ phiếu 15 vạn kim tệ. Dương Thanh Thu nói, ta lấy Hắc Dương tộc danh nghĩa, hướng các ngươi Thiên Võ tộc mượn 10 vạn kim tệ, sau này xin trả 15 vạn. Ta tin tưởng Dương Thanh Thu công tử phẩm hạnh, nhưng ta là người làm ăn, nói xuông hóa đơn tạm sự tình có lẽ không tiện lắm. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi lần này qua đây, là vì Hoàng đạo Thiên Cương mà đến, trong tay nên mang theo Hoàng đạo Địa Cương hai khối mảnh vỡ, ta nói không sai chứ. Ta muốn đem trong tay ngươi hai cái Hoàng đạo Địa Cương mảnh vỡ lưu lại, đương nhiên, là phong tồn, ngươi tự mình phong tồn, sau này lại còn nguyên thu hồi đi. Dương Thanh Thu vốn liền sắc mặt tái nhợt càng khó coi rồi. Ta yêu cầu này quá phận sao? Chúng ta chẳng qua là phong tồn, chắc chắn sẽ không chạm. Chúng ta Thiên Võ tộc linh văn không thích hợp cương khí loại linh thuật, đem ra cũng vô dụng. Phương Thục Hoa cũng nói, mời Dương công tử thông cảm, 10 vạn kim tệ không phải con số nhỏ, chúng ta tỷ đệ hai người không có lớn như vậy quyền hạn trực tiếp biếu tặng, cho dù là trắng mượn. Dương Thanh Thu sắc mặt khó coi thời gian rất lâu, mới miễn cưỡng bài trừ câu, bị cất rồi. Bị ai đoạt? Ngươi biết rõ còn hỏi. Dương Thanh Thu lời nói lạnh nhạt. Như vậy không dễ làm rồi. Phương Giáp trụ trong lòng cười lạnh, vật trọng yếu như vậy đều bị đoạt, thua thiệt ngươi được xưng Hắc Dương tộc tân sinh nhân vật thủ lĩnh. Dương Thanh Thu lão nhân bên cạnh nhìn không được, để cho ta với các ngươi trưởng bối nói chuyện, ta Hắc Dương tộc mặt mũi dĩ nhiên không đáng 10 vạn kim tệ. Vị này chính là Dương Quyết tiền bối đi. Không phải chúng ta cố ý làm khó dễ, không phải là các ngươi Hắc Dương tộc, thế lực khác liền mượn cũng sẽ không mượn, mặc kệ ngươi áp cái gì. Các ngươi nên biết, ta Thiên Võ tộc hiếm có cho bên ngoài mượn thời gian, đều giống như vậy. Chúng ta Kim Loan Điện đấu giá hội không cần thiết mở rồi. Chúng ta chẳng qua là hy vọng các ngươi hơi chút áp chút đồ vật ra hồn, 10 vạn bảng giá lập tức dâng. Sau đó ta sẽ áp mấy tộc nhân, như vậy tổng được chưa? Dương Quyết sắc mặt rõ ràng đang trở nên khó coi. Phương Giáp trụ không hề làm khó hắn, hờ hững mỉm cười, ra hiệu Tống Bảo, cho Dương Thanh Thu công tử 25 vạn bảng giá. Lại giúp ta một việc. Dương Thanh Thu nhìn thẳng Phương Giáp trụ con mắt, ánh mắt ẩn hiện sắc bén. Mời nói. Đấu giá hội toàn bộ hành trình giúp ta trông chừng bọn hắn, sau đó lại cho ta chút trợ lực, ta muốn lưu bọn hắn lại. Chuyện này, có điều kiện gì, các ngươi tùy tiện nhắc tới, ta có thể đại biểu Hắc Dương tộc. Phương Giáp trụ cố làm khó, kỳ thực đợi Dương Thanh Thu những lời này rồi. Các ngươi đứng ra, chúng ta phối hợp, kích thích ra thiếu niên kia thân phận, cũng nhìn tình huống cướp đoạt Cửu Khúc sông ngòi dành riêng bản đồ. Phương Thục Hoa nói, dù sao cũng là tại địa bàn của chúng ta, lại là tại chúng ta tổ chức đấu giá hội. Chúng ta chỉ có thể nói cung cấp cần thiết trợ lực. Tốt. Đầy đủ. Khương Nghị phản hồi vùng ngoại ô sau lập tức bế quan, nghiên cứu hai mảnh hoàn toàn mới hoàng đạo tàn đồ. Phùng Tử Tiếu mang theo linh hoạch, Nguyệt Linh Lung mang theo hỏa bồ đề, phân tán đến bất đồng địa phương bế quan. Khó được kỳ ngộ, đương nhiên muốn đem nắm. Xét thấy hỏa bồ đề tồn tại thai hoàng ẩm, Đại La tự mình bảo vệ Nguyệt Linh Lung, để tránh khỏi xuất hiện ngoài ý muốn. Tô Mộ Thanh bắt tay vào làm an bài cảnh giới. Để ngừa Hắc Dương tộc cùng Thiên Võ tộc đến đây làm phá hư. Hắn tán thành Khương Nghị ý nghĩ, Thiên Võ tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, vẹn vẹn Cửu Khúc sông ngòi bản đồ một chuyện, cũng rất có thể sẽ hạ sát thủ, diệt khẩu. Hoàng đạo chi địa cương đạo, địa cương chi bát hoang trưởng. Hoàng đạo chi địa cương đạo, địa cương chi phách thiên cương. Khương Nghị nghiên cứu mai rùa văn lộ, kích hoạt linh văn, cấu kết kinh mạch toàn thân, dựa theo mai rùa biểu thị vận chuyển linh lực. Trước giao phong Hắc Dương tộc công tử đã từng tự mình cảm thụ hai đại cương ấn uy lực cùng chẳng diện, dù sao cũng hơi nhận thức, hiện tại nghiên cứu dễ dàng hơn. Theo linh lực vận chuyển từ từ thuần thục, nghiên cứu thâm nhập, hai đạo cương ấn ảo diệu cấp tốc nhảy vào não hải. Bát hoang trưởng ảo diệu ở chỗ hấp thu trong cơ thể linh lực, hóa thành cương khí phá thể, ngưng là trưởng ấn, cuồng công bát phương. Theo thực lực tinh tiến, nghiên cứu thâm nhập, có thể ngưng tụ thành càng nhiều hơn trưởng ấn. Bất quá Hắc Dương tộc vị công tử kia tựa hồ nghiên cứu nhiều năm mới chỉ có thể đánh ra hai đạo trưởng ấn, có thể thấy được muốn tinh tiến bực nào khó khăn. Phách Thiên Cương ảo diệu ở chỗ đem bạo phát cương khí ngưng tụ thành đao cương, ngưng tụ đao cương muốn thể hiện lợi chữ, càng là phong mang, càng là uy lực mạnh mẽ, điều này cần cực kỳ tinh diệu khống chế linh lực năng lực, cùng với cuộn trào linh lực dự trữ. Hai đại cương ấn đều là chí cương chí liệt thế công, tìm hiểu quá trình trong liền có thể cảm nhận được trong đó quần quận cương uy. Hai đại cương ấn linh thuật uy lực thực sự không ở chỗ ngưng tụ cương khí thành hình, mà ở kinh mạch vận chuyển phương thức giao phó hai đại cương ấn nở rộ trong nháy mắt trí cường uy lực, cùng với bát hoang trưởng cưỡng ép cải biến quỹ tích diệu dụng, phá thiên cương kiếm cương động lại cường hành. Khương Nghị càng là nghiên cứu càng là phấn khởi, càng là thể ngộ càng là kích động, theo bát hoang trưởng, Phách Thiên Cương cùng với Long Hổ Toái Hồn Ngâm ba đại cương ấn nghiên cứu thâm nhập, phảng phất tài năng ở trong não hải vẽ phác thảo ra tương lai thời khắc, toàn lực thi triển cái loại này trí cương trí dương, cùng với rộng lớn to lớn chấn động chẳng diện. Khương Nghị hoàn toàn đắm chìm nghiên cứu trong, gần như phong bế tự mình. Thậm chí bắt đầu mong đợi Kim Loan Điện trong Thiên Cương ấn cự linh cương. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua 2 ngày. Tại Đại La tỷ mỹ thủ hộ dưới, Nguyệt Linh Lung an toàn thôn vệ 3 viên hỏa bồ đề, nhờ vào bên trong mênh mông hỏa diễm lực lượng cường thế nhảy vào tứ phẩm linh ngôi. Lột xác thời gian nở rộ hỏa dược kinh diễm sở hữu người. 17 tuổi tứ phẩm linh ngôi, tương xứng đặc biệt linh văn, Nguyệt Linh Lung trưởng thành khiến người ta cảm thán. Theo nhất phẩm linh ngôi đến tứ phẩm linh ngôi, nàng dùng thời gian nửa năm. Này không chỉ có lại là cơ duyên đơn giản như vậy, càng không đơn thuần là linh quả thúc dục, thiên phú đồng dạng siêu phàm. Đang quyết định một người trưởng thành tốc độ các loại chiều rộng nhân tố trong, thiên phú có tính quyết định tác dụng. Một người thiên phú rất thấp, cho ngươi tuyệt thế linh quả ngươi cũng chỉ có thể nhìn, ăn đi kết quả chính là bạo thể. Mọi người đang thán phục Nguyệt Linh Lung trưởng thành tốc độ đồng thời, không thể không nhận thức Nguyệt Linh Lung thiên phú, cũng ít nhiều hoài nghi Nguyệt Linh Lung thân phận chân thật. Một cái thương hội con gái, sẽ có thiên phú như vậy. Đây cũng không phải là thiên phú mạnh yếu vấn đề, mà là mạnh có một số biến thái. Phong tử tiêu tấn cấp càng là thuận lợi, linh hoạch năng lượng nhẹ nhõm giúp hắn đột phá hàng rào, bước vào nhị phẩm linh ngôi. Toàn bộ hành trình chỉ dùng nửa canh giờ mà thôi. Phong tử tiêu tuy rằng bị Phùng Vạn Lý đặt ở linh đồ thời gian quá dài, nhưng chỗ tốt rõ ràng cơ sở phi thường hùng hậu kiên cố dựa vào. Khương Nghị năng lực học tập siêu cường, ngắn ngủi trong 2 ngày thành công tìm hiểu 2 đại linh thuật, nhưng Nghị muốn hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo mà lại tinh xảo vận dụng, cần thời gian ma luyện. Đấu giá hội bắt đầu trước một ngày đêm khuya. Khương Nghị theo trong suy tư tỉnh lại, chưa thỏa mãn. Hai đại cương ấn diệu dụng cùng Long Hổ Toái Hồn Ngâm hiệu quả như nhau, càng là nghiên cứu, tựa hồ ẩn hàm rất nhiều kinh hỉ. Bát Hoang Trưởng, Phá Thiên Cương, Long Hổ Toái Hồn Ngâm, ba đại địa cương, ta mong đợi Thiên Cương cự linh cương. Khương Nghị thật sâu đề khí, cười nhìn nơi xa vương quốc. Đấu giá hội ngày mai buổi sáng bắt đầu, chúng ta đêm nay vào thành. Nguyệt Linh Lung tâm tình thật tốt, tứ phẩm linh môi mang tới lột xác để cho nàng cảm giác toàn thân mình tràn đầy sức sống, trong cơ thể linh lực dự trữ gần như gấp bội, sôi trào mãnh liệt, không kềm chế được muốn dâng lên mà ra. Nàng mong đợi tìm cơ hội tung cánh bay lượn, lúc này đây nên có thể càng tự do. Đại La nói, chúng ta đều vào cổ thành, ta cùng các ngươi vào hội trường, cái khác đội ngũ ở bên ngoài phân bố. Chương 221, Thiên Võ Tộc. Kim Loan Điện. Thiên Võ Tộc trong các trưởng bối tại đêm nay toàn bộ đến, tại đây đấu giá hội bắt đầu trước sau cùng một đêm, bọn hắn mang đến lần này đấu giá hội sau cùng đỉnh cấp trọng bảo. Trước thời hạn đến cũng an bài liên quan công việc Thiên Võ Tộc trưởng nữ Phương Thục Hoa cùng thiếu gia Phương Giáp Trụ xuất chúng nên tiếp. Kim Loan Điện chỗ sâu, một loại trưởng bối chia nhau ngồi hai bên, Thiên Võ Tộc đương đại tộc trưởng ngồi ngay ngắn trên đầu, không giận mà uy, khí chàng đè người, trong điện bầu không khí trang nghiêm. Phương Giáp Trụ lần lượt hướng trưởng bối hành lễ, 35 khách quý xương phòng đã toàn bộ dự định, kèm giữ giá thấp nhất con số 8 vạn kim tệ. Nên đến đều đến rồi. Thiên Võ Tộc tộc trưởng khẽ vước cằm, ra hiệu con của mình tọa hạ giới thiệu. Cho đến bây giờ, nên đến đều đến rồi. Tất cả an bài xong. Hài Nhi cùng tỷ tỷ đều tự mình đi bái phòng qua. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Chúng ta vừa mới xác định, còn tới nhóm nhân vật đặc biệt, đều là vào hôm nay mới xuất hiện. Nga. Ai? 6.000 dặm bên ngoài Xích Chi Lao Lung. Phương Giáp Trụ ngửa đầu nắm quyền, không che giấu được kích động. Đến rồi bao nhiêu? Thiên Võ Tộc chúng trưởng bối đồng thời đọc dung. Đã xác định đến rồi 3 bên thế lực, Phong Huyết Đường, Ác Linh Môn, Xích Chi Tam Hổ một trong Hắc Hổ. Tốt. Thiên Võ Tộc tộc trưởng mãnh lực đập bàn, khí chàng thịnh long, 30 năm trước chàng kia thịnh hội bọn hắn không tham dự, lần này rốt cuộc đã tới. Có thể xác định Xích Chi Lao Lung đều là ai đến rồi. Thiên Võ Tộc một vị trưởng bối hỏi. Xích Chi Lao Lung ở bên ngoài hung uy không kém bất kỳ thế lực nào, bình thường rất ít tham dự bên ngoài hành động, xem ra Thiên Võ Tộc lần này trước thời hạn tiết lộ tin tức đưa tới hứng thú của bọn hắn, dĩ nhiên duy nhất tính đến rồi 3 thế lực lớn. Có thể tại đấu giá hội sau chế tạo tràng loạn chiến, để cho ngoại giới đều biết Xích Chi Lao Lung thế lực nhúng tay, lần đấu giá này sau đó nối tiếp thanh thế chắc chắn chưa từng có. Tạm thời không xác định, nhưng cũng lấy nhất định sẽ là cái đại nhân vật. Bởi vì Phong Huyết Đường phái tới hối đoái thẻ đánh bạc người đã tra rõ thân phận, Phong Huyết Đường đệ nhất trăm người đội đại đội trưởng. Nga. Bọn hắn ở nơi đó. Tra được. Các vị trưởng bối lần nữa kích động. Đệ nhất trăm người đội tại Phong Huyết Đường trong thuộc về Thập Bát Kim Cương lệ thuộc trực tiếp bộ đội, cũng là hậu tuyển Kim Cương bộ đội. Một khi Thập Bát Kim Cương trong có vị ấy chết trận, sẽ theo đệ nhất trăm người đội trong bổ khuyết, đại đội trưởng chính là lựa chọn hàng đầu. cho nên trừ phi tình huống đặc thù, đệ nhất trăm người đội rất ít ly khai Xích Chi Lao Lung, nói như vậy bọn hắn hành động địa phương tổng hội nương theo kim cương xuất hiện. Lần này đệ nhất trăm người đội đại đội trưởng tự mình đến hối đoái thẻ đánh bạc, càng có thể nói rõ vấn đề. Bọn hắn hẳn không có toàn bộ vào thành. Hài Nhi cha khắp sở hữu tử lâu, không có phát hiện tung tích. Thiên Võ tộc tộc trưởng giơ tay lên đè xuống, không muốn lại quá phận điều tra, để tránh khỏi chọc giận bọn hắn. Ta đoán rất có thể là vị ấy kim cương tự mình qua đây, không muốn công bố thân phận. Phương Thục Hoa nói, chiến môn đội ngũ là tại ngày trước đêm khuya đến, trước mắt và ở bên trong thành một chỗ tử lâu. Bọn hắn khuya hôm đó phái người tới tiếp xúc qua, nói là hy vọng có thể thẩm tra cụ thể đấu giá bảo bối rõ ràng mảnh, ta cự tuyệt rồi, nhưng mịt mờ bày tỏ bảo bối kia tồn tại. Kim Loan Điện lần này hướng ngoại giới tiết lộ bí bảo số lượng rất nhiều, nhưng chân chính có thể gây nên phong huyết đường cùng chiến môn loại cấp bậc đó thế lực chú ý, chính là sau cùng bảo bối kia. Làm tốt lắm, chiến môn tại thu xếp thiên kiêu bảng cùng nửa năm sau tân tú bảng, vô luận chiến môn môn chủ vẫn là thiếu môn chủ hình anh, đều rất cần nó. Phương Thục Hoa trần trờ nói, chúng ta thật không có thể lưu lại nó. Lấy năng lực của chúng ta, hoàn toàn có thể bồi dưỡng nó. Chúng ta có thể nuôi dưỡng, nhưng không thể lưu lại nó, càng không thể bảo trụ nó. Một khi tương lai có một ngày tiết lộ, chắc chắn là diệt tộc thai hương. Đó là một bảo, chúng ta có thể nó, may mắn. Nhưng đồng dạng là cái họa, có lẽ liền chiến môn phong huyết đường đều đỡ không nổi. Nhưng phong huyết đường bọn hắn đã đến rồi, định là nghị sâu tính kỹ, mê hoặc đè xuống kiếm kỵ. Bọn hắn sẽ ở trên đấu giá hội tiến hành sau cùng tranh đoạt. Phương Giáp Chủ an ủi tỷ tỷ, muốn khống chế nó, không chỉ có cần nhờ tài nguyên, càng cần nhờ cam đảm. Đó là một bảo, càng là cái thai. Phương Thục Hoa đối với bán ra trọng bảo có ý kiến, vẫn luôn như vậy, nhưng nàng tin tưởng cái này trọng bảo tồn tại thai hoàng ẩm, không đề cập tới cái này rồi, các ngươi đều quyết định bán đi, ta không hề phản bác. Hắc Dương tộc nhị công tử Dương Thanh Thu đã tại 3 ngày trước đến, trong tộc đại trưởng lão Dương quyết tự mình hộ tống. Có khác 30 vị tộc nhân. Bọn hắn đã theo chúng ta bắt được liên lạc, cũng hối đoái 25 vạn bảng giá, trong đó 10 vạn là thay mượn, tương lai hoàn lại 15 vạn. Thay mượn. Hắc Dương tộc nghèo thành như vậy. Bọn hắn ra khỏi chút ngoài ý muốn, trên đường bị người đánh cướp. Phương Giáp Chủ không có dấu diếm. Đánh cướp. Ai dám đánh cướp Hắc Dương tộc? Dương quyết làm ăn cái gì không biết. Tình huống cụ thể không được biết, nhưng bọn hắn thật bị đánh cướp rồi, đánh cướp hắn người đem kiếp đến đồ vật đem ra đổi bảng giá. Ta hoài nghi đám người kia thân phận không bình thường. Dám can đảm đánh cướp Hắc Dương tộc, tuyệt không phải phổ thông cường phỉ. Người này còn đưa tới món đồ. Phương Giáp Trụ đem cửu khúc sông ngòi bản đồ cơi trên, cũng giải thích cặn kẽ tiền căn hậu quả. Các vị trưởng bối tự mình nghiệm chứng, khó mà bình tĩnh. Bức tranh này chân thực tính rất cao. Chí ít chúng ta điều tra đến sông ngòi quỹ tích cùng trên bản đồ hoàn toàn giống nhau. Phương Giáp Trụ nói, chúng ta hoài nghi trên tay hắn bản đồ là giành được, cũng không biết bên trong tình huống thật. Hoặc là biết bí mật, nhưng đem bản đồ làm chút sửa chữa, ngoại bộ toàn bộ là thật, nội bộ là giả, cứ như vậy vẫn là không cách nào đến hạch tâm, chỉnh trương bản đồ tương đương với phế đồ. Phương Thục Hoa nói, đám người kia đã chọc giận Hắc Dương tộc, còn nhiều hơn Dương Thanh Thu hai mảnh hoàng đạo tàn đồ. Ý kiến của chúng ta là thúc đẩy Hắc Dương tộc cùng đám người kia khai chiến, dẫn phía sau bọn hắn bối cảnh, là đại nhân vật, chúng ta án binh bất động, là thế lực nhỏ, chúng ta bắt bọn hắn, bước ra cửu khúc sông ngòi bản đồ chân tướng. Thiên Võ tộc tộc trưởng chăm chú kiểm tra bản đồ sau, chậm rãi gật đầu, liền theo các ngươi nói làm, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta Thiên Võ tộc không muốn chính diện ra tay. Kim Loan Điện đấu giá hội trải qua mấy trăm năm, danh tiếng đã không ngừng cực hạn mảnh này địa giới. Không phủ nhận sẽ đưa tới cái khác địa giới đỉnh cấp thế lực nhúng tay, đám người kia có thể sẽ không đơn giản tiết lộ thân phận, tự mình xử trí không kịp, chọc giận bọn hắn, hậu quả chắc chắn là khủng bố nhân vật vượt giới mà đến, Thiên Võ tộc diệt vong không xa. Cha yên tâm, chúng ta tỷ đệ sẽ an bài thỏa đáng. Thiên Võ tộc tộc trưởng sắc mặt hơi chậm, lần đấu giá này sẽ giao cho các ngươi tỷ đệ vận hành, chủ yếu là vì luyện tâm. Cự ly Tân Nhuệ Long Xà bảng mở bảng chỉ còn dư nửa năm, lần này luyện tâm đối với sau này cực kỳ trọng yếu. Những lời này đi ra, để cho Phương Giáp Chủ cùng Phương Thục Hoa hơi hơi động dung, nhao nhao nhìn về phía những thứ khác các trưởng bối. Các trưởng bối mỉm cười gật đầu, đã quyết định, nửa năm sau Tân Nhuệ Long Xà bảng sẽ đưa các ngươi đi vào. Lần này đấu giá hội sau khi kết thúc 2 tháng, các ngươi liền xuất phát. Chúng ta, Thiên Võ tộc tộc trưởng nói, Tân Nhuệ Long Xà bảng 10 năm một lần, theo sát Thiên Kiêu bảng tiểu trình, tổng hội đưa tới rất nhiều quan tâm. Chúng ta Thiên Võ tộc khiêm tốn hành sự, rất ít tham dự, một đúng không nghĩ tại loạn chiến trong rước lấy cường địch, hai là trong tộc có rất ít thí sinh thích hợp. Lần này trong tộc chăm chú cân nhắc qua, các ngươi tỷ đệ thiên phú dị bẩm, đều là không đủ 20 tuổi, cũng đều là ngũ phẩm linh môi thực lực. đủ để tại loạn chiến trong tự bảo. Ta không phải hy vọng các ngươi tranh giành, là nhớ các ngươi ở nơi nào tìm kiếm cơ duyên, đối với các ngươi tương lai trưởng thành sẽ có rất sâu ảnh hưởng. Đã tra quyết định, chúng ta định toàn lực ứng phó. Phương Giáp Trụ như trước mỉm cười bình thản. Phương Thục Hoa trầm mặc không tiếng động, không quá ưa thích đánh đánh giết giết, nhất là cái loại này hoàn cảnh, nhưng đã tra cùng các trưởng bối quyết định, nàng thuận theo chính là. Cái này sau này lại đàm, trước làm tốt lần này đấu giá hội. Phong Huyết Đường cùng Chiến Môn là cái đối thủ một mất một còn, Phong Huyết Đường cùng Ác Linh Môn trong lúc đó càng không cần phải nói. Chúng ta tận lực bảo vệ tốt trật tự, đem nên bán đấu giá bảo bối cao giới bán hết, làm đủ thanh thế. Còn có, các ngươi chỉ để ý phụ trách đấu giá hội hiện trường công việc, những thứ khác không muốn phân tâm, toàn bộ giao cho chúng ta đến an bài. Chương 222, Kim Loan Thịnh Hội. Hôm nay Thanh Vũ Quốc nên đón hiếm thấy rầm rộ, ngoại thành khu nhân số rõ ràng giảm thiểu, các cư dân thật sớm đều tới nội thành khu tụ tập. Kim Loan Điện phụ cận sớm đã tiếng người huyên náo, người đông nghìn nghịt tràng diện sắt là náo nhiệt. Tới từ các thành khu dân chúng còn đang không ngừng hội tụ, đông nghịt quay chúng quanh tại Kim Loan Điện bốn phía, nghị luận ầm ĩ, phi thường náo nhiệt. Kim Loan Điện nở rộ vạn trượng kim mang, rọi khắp nơi núi đầm, cho nội thành cùng bầu trời tầng mây đều ánh ra lóa mắt màu vàng rực. Nó giống nếu sống lại Kim Loan, bệ nghệ thương sinh, nhìn xuống cổ thành, lại tràn ngập ra như thật như ảo uy áp. Có người đồn, Kim Loan Điện tại trong quá trình kiến tạo kỳ thực liền vận dụng hoang thú Kim Loan khung xương. Kim Loan Điện chung quanh trên không chiếm cứ đại lượng kim điêu, vỗ cánh bay lượn, hót vang từng trận, xoay quanh tại Kim Loan Điện nở rộ kim quang trong, chúng nó mặt trên ngồi xếp bằng thiên võ tộc cường giả, đều là chọn kỹ càng cường đại tộc nhân. Bọn hắn phụ trách duy trì đấu giá hội thời kỳ này trật tự, canh phòng nghiêm ngặt ngoài ý muốn xuất hiện. Kim Loan Điện kỳ thực chia làm đông đảo hội trường, các loại phòng triển lãm cùng bán tràng, là cái tổng hợp lại hình thương hội. Nhưng hôm nay nó chỉ cởi mở đấu giá hội hội trường, vẫn là cao cấp nhất đấu giá hội trường, bên trong chỉ có thể dung nạp 500 số ghế, tiếp nhận nhân số có hạn. Tại 3 năm một lần thịnh hội bán đấu giá trên, đổi được 1.000 kim tệ bảng giá nhân tài được phép tiến nhập, giống như tình huống hôm nay vậy, trên tay ngươi không có tam thiên kim tệ, liền đến gần tư cách cũng không có. Nhưng là chiếu cố dân chúng tâm tình, Kim Loan Điện bên ngoài sẽ thiết trí 8 mặt tinh thạch đài màn, tùy thời công bố bán đấu giá bảo bối tình huống, cùng với đấu giá giá cả đợi một chút. Phương diện dân chúng lý giải bên trong tình huống, quan tâm đấu giá tiến trình, biết được bán đấu giá bảo bối đến cùng đều sẽ có cái gì. Theo sáng sớm đến giữa trưa, theo đấu giá hội mở ra, không ngừng có thần bí cường giả thông qua lối đi bí mật, trước thời hạn tiến nhập đấu giá hội hội trường, những người này đều muốn ngồi vào đặc thù trong sương phòng, sẽ không lộ diện. Kỳ thực ngay cả phổ thông thi đua người, cũng sẽ bị tặng cho mặt nạ, không đến mức tiết lộ thân phận, bảo chứng mua mới lợi ích. Khương Nghị bọn hắn bằng vào 22 vạn 5 nghìn bảng giá. Nhẹ nhõm tiến nhập, mà lại chuyển vào 33 số khách quý sương phòng. Đấu giá hội nội bộ bố trí tỉ mỉ, rộng rãi nhưng không trống trải, xanh vàng rực rỡ, nổi bật đẹp đẽ quý giá cao đoạn. Trung ương đài cao, ngoi lên 10 mét, là đấu giá đài, bốn phía xô ép pha lượn quanh, 6 tầng khán đài trung điệp, mỗi tầng khán đài mỗi cái chỗ ngồi đều rộng rãi thư thích, đỉnh chóp nhất chỗ cao nhất còn lại là độc lập sương phòng. Đó là một cao kiểu mẫu đẳng cấp cao đấu giá hội trường, người tiếp đãi không phải phú tức mạnh. Cho nên nhân số chỉ có 900, bảo chứng mỗi người cũng có thể thư thích, mỗi người cũng có thể thấy rõ võ đài, mỗi người cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ. Khương Nghị bọn hắn đi vào hội trường sau không vội vã vào sương phòng, muốn nhìn một chút đều có cái nào đỉnh cấp thế lực trình diện. Kết quả không chuyển bao xa đã bị bọn thủ vệ đuổi vào sương phòng, mà lại mỗi người phân phát một cái mặt nạ, một cái viên thuốc. Mặt nạ che khuất khuôn mặt, viên thuốc ăn sau tài năng ở trong thời gian ngắn cải biến thanh tuyến. Ách! A Phùng Tử Tiếu ăn viên thuốc. Âm thanh trở nên lanh lảnh. Khúc khúc Khương Nghị âm thanh thì trở nên giàn mua. Mọi người âm thanh biến hóa đều không giống nhau, nhưng đều cùng tự mình trước kia hoàn toàn không giống nhau, lại mang theo mặt nạ, ngụy trang phi thường đúng chỗ. Đấu giá hội chia làm 3 giai đoạn, một ngày một cái giai đoạn, giống như hoàng đạo tàn đồ như vậy bà bối, hẳn là tại sau cùng trận thứ 3. Phùng Tử Tiếu ghé vào sương phòng cửa sổ nhỏ, hướng về bên ngoài nhìn xung quanh. Thật tốt mặt đất có đủ hắn treo chết ở trên mặt, nô không ra nô, khoai không ra khoai. Tô Mộ Thanh nói, nghe bên ngoài đám người nghị luận, tựa hồ trận thứ 3 sẽ có phi thường hành động bảo bối xuất hiện. Khương Nghị đánh giá xương phòng xa hoa bố trí, hướng Đại La bọn hắn nói, trong tay chúng ta có 22 vạn bảng giá, hai ngày này thấy cái gì bảo bối liền mua. Nguyệt Linh Lung hỏi hướng Phùng Tử Tiếu, các ngươi Phong Huyết Đường dự trữ bảo bối rất nhiều, thế nào không thấy ngươi dùng? Vẹn vẹn những thứ kia bảo bối, đầy đủ thực lực ngươi đột nhiên tăng mạnh, đừng nói nhị phẩm linh ngôi, tứ phẩm ngũ phẩm cũng có thể. Kỳ thực đi. Cha ta không thế nào ưa thích linh túy linh quả gì gì đó, hắn theo đuổi là chiến đấu ma luyện, ở trong chiến đấu đột phá, trừ phi bị thương hoặc là tình huống đặc thù, hắn thông thường không cần linh quả. Cho nên rồi, ta tại Phong Huyết Đường bị hạn chế sử dụng linh quả. Tô Mộ Thanh nói, không cần thiết tận lực đi phục dụng linh quả đến truy tìm thực lực đột phá, càng không cần thiết tận lực lảng tránh. Linh quả là trời sinh đất nuôi, tinh hoa trầm lắng, tình cơ phục dụng vài lần, trái lại càng lợi trưởng thành. Dĩ nhiên, quá độ nương tựa, có hại vô ích. Hắc Dương tộc đám kia thẳng nhãi con chạy kia. Bên ngoài sóng người chao động, rậm rạp khách quý theo thông đạo đi vào hội trường, bị tiếp dẫn phân tán đến bất đồng địa phương, rất nhiều người đều bao bọc đấu đồng, đều không ngoại lệ là đều mang mặt nạ. Những thứ kia đặc biệt trọng yếu khách quý, thì thông qua đặc thù thông đạo, tách ra đoàn người đi vào sương phòng. Thiên võ tộc làm bảo mật biện pháp rất đúng chỗ, các thế lực cũng đều rất cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không công bố thân phận của mình. Nguyệt Linh lung tiến đến trước cửa sổ, hướng phía ngoài quan sát đến. Tiểu muội, nghĩ biện pháp xác định Hắc Dương tộc sương phòng, chúng ta lần này liền theo chân bọn hắn đối mặt. Khương Nghị tùy ý khống chế được trọng truy ở trong phòng gào thét. Đài cao nào đó trong sương phòng, Hắc Dương tộc bí mật đến. Dương Thanh Thu đứng ở cửa sổ nhỏ, nhìn bên ngoài náo nhiệt tràn diện, cũng nhìn về phía những thứ khác sương phòng. Phương Giáp trụ hướng hắn tiết lộ đám người kia vào sương phòng, số 30 lui về phía sau, nhưng không có cụ thể một chút tên là cái nào. Suy cho cùng thiên võ tộc có quy củ của mình, chỉ điểm ra phạm vi cũng đã thuộc về phạm quy ngoại lệ. Thiên võ tộc lần này huyên náo trận thế rất lớn, sẽ phải đưa tới không ít đỉnh cấp thế lực. Dương Quyết chú ý là cái khác sương phòng, bên trong cũng đều là chút đỉnh cấp thế lực. Đều là vì trọng bảo mà đến, ai cũng không phải hiền lành, dựa theo lệ cũ, mỗi năm đấu giá hội sau khi kết thúc tổng hội nương theo chém giết. Chúng ta chỉ cần hoàng đạo tàn đồ, những thứ khác do bọn hắn cướp đoạt. Dương Thanh Thu ánh mắt tung tùm, nghĩ tới cùng ngày khuất nhục liền khó mà bình tĩnh. Hắn phi thường hoài nghi đối phương thi triển mấy cái đặc thù linh thuật đều là hoàng đạo, tỉ như đầu rồng đầu hổ âm bạo linh thuật, tỉ như dẫm lên trời linh thuật, lại tỉ như một kích cuối cùng trong tự mình không giải thích được linh lực mất. Này đều cũng không phải phổ thông linh thuật, phi thường huyền diệu cường đại. Vậy cũng là hoàng đạo tàn đồ, lần nữa đến Kim Loan Điện trong thiên cương, thực lực của chính mình chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, nửa năm sau tân tú bảng sẽ có ta Dương Thanh Thu tên. Kỳ thực tộc trưởng có ý bắt sau cùng vật đấu giá, nhưng thiên võ tộc tỏa ra tin tức là thật, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn, đến lúc đó muốn bảo trụ nó coi như khó khăn. Dương Quyết ánh mắt phụ trách, tựa hồ rất chờ mong, rồi lại thật đáng tiếc, Hắc Dương tộc căn bản không gánh nổi món đó bà bối. Không phải tộc trưởng chắc chắn đích thân tới tranh đoạt. Cái khác tộc lao nói, tin tức theo tiết lộ đến bây giờ cũng liền chừng một tháng, còn đang duy trì liên tục khuyết tán trong, không có chuyển tới chỗ xa hơn, biết đến thế lực có hạn. Không phải lần đấu giá này sẽ nói không chắc chắn đưa tới thiên kiêu. Dương Quyết cười lạnh, thiên võ tộc không dám lại trêu chọc thiên kiêu rồi, còn nhớ rõ năm đó cuộc đấu giá hội kia, một vị thiên kiêu hàng lâm, ha ha. Trực tiếp cầm đồ vật rời đi, không để ý tí nào cái gì đấu giá hội. Thiên võ tộc là đánh nát răng cùng máu nuốt, náo loạn cái hoành động, càng náo loạn một chuyện tiếu lâm. Mặc kệ nhiều như vậy, ta chỉ muốn hoàng đạo tàn đồ. Đến tay sau lập tức đến ngoài thành an bài bấy dập, liên thủ thiên võ tộc vây quét bọn hắn, dám chọc ta Hắc Dương tộc, cũng không nhìn một chút đây là tại ai địa giới. Dương Thanh Thu ánh mắt ẩn hiện sắc cơ. Cái khác tộc lão lần lượt gật đầu, nhưng vào lúc này, cách đó không xa trong xương phòng đột nhiên bắn ra cái đầu, kéo cổ họng gào một tiếng, này! Hắc Dương! Dê dê dê! Phùng Tử Tiếu âm thanh đi qua viên thuốc ảnh hưởng, trở nên phi thường bén nhọn. Nay một cổ họng gào đi ra, không thua gì gà trống hí. Y y y y y y đều, to như vậy hội trường nháy mắt tiến tĩnh, vô số ánh mắt đồng loạt tụ tập chỗ cao sương phòng. Mờ mịt lại kinh ngạc, thế nào cái tình huống? Hắc Dương! Hắc Dương! Hắc Dương của ta cục cưng, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Ngươi nhà nhà ở đâu nha? Phùng Tử Tiếu không quan tâm, kéo cổ họng âm thanh mở hát. Khương Nghị bọn người tương đương không lời, để cho ngươi tìm người, không phải để cho ngươi gây sự. Dương Quyết cùng Dương Thanh Thu đám người sắc mặt nháy mắt khó coi, rét căm căm tập trung cách đó không xa sương phòng. Là bọn hắn. Hắc Dương của ta thẳng nhãi con, ngươi đã đến rồi sao? Chưa thấy quan tài không rơi lệ, ngày đó không đem ngươi đánh đau đúng chứ? Dĩ nhiên thật sự dám đến. Đi ra, tiểu gia lại cùng ngươi nhạc ga đến mà, tiểu Hắc Dương, đừng xấu hổ, đến ra ra trong lực đến. Phùng Tử Tiếu liền hống mang hát, sắc nhọn âm thanh tại đấu giá hội bên trong vang vọng thật lâu. Mấy trăm người trợn mắt hốt mồm, có người mặt đen lại, có người ngoác mồm kinh ngạc. Hắc Dương! Hắc Dương tộc đến rồi! Người này là ai? Biết bao mãnh liệt cảm giác. Nghe ý tứ này, tựa hồ còn đem Hắc Dương tộc người đánh. Ta thích cá quai quai long mà đùng, đây là nơi nào cường tộc? Tiểu Hắc Dương! Đi ra! Dò ra ngươi sừng dê nhỏ, để cho tiểu gia ta nhìn nhìn lại mặt của ngươi. Phùng Tử Tiếu trừng mắt trực câu câu quan sát đến các nơi sương phòng. Rốt cuộc, Dương Thanh Thu mãnh liệt mà đá văng cửa sổ, cách không nổi giận quát, ngươi tờ mở chán sống rồi. Cho dù tốt tính khí cũng không nhịn được loại này nhục nhã, cho dù tốt định lực cũng khiêng không được như vậy đùa cợt. Trước công chúng, quân hùng tập hợp, ngươi có muốn hay không điểm mặt? Nha ha ha, tìm được rồi. Phùng Tử Tiếu kích động hô to, rất sợ người khác không biết, Hắc Dương tộc, số 9 sương phòng. Ha ha, chờ một hồi nổ ở bọn hắn vào chỗ chết ngược. A a cái phi, dê nhỏ thằng ngãi con. Toàn trường bị lôi ngoài cháy trong mềm, đây là vị nào cường nhân? Đấu giá hội hội đài phía sau, Phương Giáp trụ bọn người bị kinh động, vừa tức vừa buồn bực, hoang đường, quả thực hoang đường, đi qua hắn kia mấy cổ họng la lên, cao quý xa hoa phòng đấu giá bị nháy mắt kéo xuống cấp bậc, sinh động thành tiệm tạp hóa. Đồ hỗn trướng, ngươi chờ ta, đấu giá hội kết thúc, ngươi ta không gặp không về. Dương Thanh Thu kèm chút mất khống chế, tốt xấu bị các trưởng bối ngăn chặn. Trường hợp này chửi đồng quá tổn hại hình tượng, chỉ biết trở thành hài hước. Cái nào đó trong sương phòng, mấy cái đại hán đứng dậy, xuyên qua trước cửa sổ nhìn hướng nơi xa cái kia muốn ăn đòn đầu, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thiếu chủ. Hắn thế nào tại đây? Chương 223, hoành hành ương ngạnh. Khương Nghị đi tới trước cửa sổ, nhìn một chút bên ngoài khôi phục không khí náo nhiệt, tiện tay cho Phùng Tử Tiếu hai viên răng, cho ngươi hai ngọn ý, theo Hắc Dương tộc tiểu tử kia trong miệng gõ xuống. Lớn răng hàm. Hình thù kỳ quái, theo chúng ta dáng dấp không giống nhau à, trách không được mọi người nói Hắc Dương tộc trong máu lưu lại thú huyết. Phùng Tử Tiếu lật tới lật lui một chút hai viên răng, hướng Nguyệt Linh lung cơ cơ, muốn không? Đừng buồn nôn ta. Tô Mộ Thanh muốn không? Ngươi có thể tự mình lưu lại làm kỷ niệm. Ta cũng không Khương Nghị nặng như vậy khẩu vị, đánh người còn thuận hai viên răng. Phùng Tử Tiếu đông nhiên vui một chút à, ghé vào trước cửa sổ thả tiếng hô lớn, nam đến bắc vãng, đi qua đi ngang qua, đều cho tiểu gia nghe cho kỹ. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, chúng ta tới trước cái dự nhiệt. Ta chỗ này có Hắc Dương tộc thằng nhóc hai viên răng hàm, tuyệt đối hàng thật, già trẻ không gạt, thuần khiết nhân lực cậy xuống, còn mang điểm tơ máu, ai muốn? Tại hướng đi đi vị mọi người một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Người này rốt cuộc là ai, thật không sợ chết ta, dĩ nhiên công khai cùng Hắc Dương tộc giằng co. Ai muốn? Có muốn hay không? Lớn như vậy cái đấu giá hội, mấy trăm người, sẽ không có đủ can đảm người. Không phải là cái Hắc Dương răng sao? Cũng không dám muốn. Miễn phí đưa tổng được chưa? Phùng Tử Tiếu hướng về toàn trường kêu gào, có thể từ đầu đến cuối không ai đáp lại, bọn hắn cũng không dám tiếp tra, bằng không mơ tưởng còn sống ly khai Thanh Vũ Quốc. Dương Thanh Thu cái kia khi à, tại trong xương phòng chỉ vào giận dữ quả trách, nhớ kỹ cái người điên này, nhớ hắn. Ta thân thủ xử quyết người trong thêm hắn một cái. Ở trong lòng hắn, bây giờ gọi dầm dĩ Phùng Tử Tiếu cùng ngày đánh hắn Khương Nghị đều thành kẻ chắc chắn phải chết. Quá làm cho ta thất vọng rồi. Đây chính là Hắc Dương tộc kia thằng nhóc răng, rất chân quý. Các ngươi lấy về lưu lại cái kỷ niệm, cũng không có việc gì lấy ra khoe khoang, so cái gì đều giá trị. Mọi người lần nữa không lời, ai dám đem Hắc Dương tộc răng đeo trên cổ, chán sống. Cũng may vào sân đều không phải là người bình thường, định lực mạnh, lòng dạ sâu, từng cái một rất nhanh tỉnh táo, trang diện cũng khôi phục bình thường, quyền làm không để ý kia tên điên. Phùng Tử Tiếu thấy không người phản ứng, nhãn châu xoay động, tập trung nơi xa một cái bụ bấm nam nhân. Đang trái ôm phải ấp mỹ nữ, ngẩng đầu sải bước hướng đi đi vị, toàn thân treo đầy trang trí, tựa hồ sợ người khác biết hắn là cái phú thương. Diêu võ dương oai, rất sợ người khác không biết mình hảo. Uy, bên kia mập mạp Phùng Tử Tiếu ngao. Ho ho một cổ họng. Ai? Ai chán sống rồi? Mập mạp vừa muốn ngẩng đầu, căm tức nhìn toàn trường. Đưa ngươi. Phùng Tử Tiếu vung tay đem răng ném về mập mạp kia. Mập mạp kia vô ý thức bưng lấy kia răng, sắc mặt tại chỗ xanh lục rồi. Đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải, ném. Đây chính là Hắc Dương tộc vị nào đó nhân vật răng, ném quá bất kính. Không ném. Tránh không được thu tàng Hắc Dương tộc răng. Tội chết ta. Mập mạp, đừng khách khí. Phùng Tử Tiếu đánh bắt chuyện, lui về sương phòng. Ta đi đại gia ngươi, mập mạp kia trong lòng mắng phiên thiên, biểu hiện ra cố gắng vui cười, trong mắt xoay tít lưu chuyển, run rẩy đưa đến số 9 sương phòng. Cút. Dương Thanh Thu giận dữ quả trách, còn ngại không đủ loạn. Người còn thân tự đưa ra. Thiên võ tộc hộ vệ gõ vang Khương Nghị sương phòng, nghiêm khắc cảnh cáo bọn hắn không muốn nhiễu loạn trật tự, bằng không đem khu trục ra đấu giá hội, không được tham gia đấu giá. Một lát qua đi, làm sở hữu người đi vào hội trường ngồi xuống, các nơi vào miệng toàn bộ phong bế, vô cùng náo nhiệt bầu không khí chuyển vào an tĩnh, tất cả mọi người tinh tế ngồi ở tự mình vị trí, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Đấu giá hội rơi vào hắc ám, chỉ có trung ương trên đài đấu giá mặt tô điểm đại lượng dạ minh châu tô đậm đài cao. Tia sáng sáng rực mà nhu hòa, giống như cỡ lớn mỹ ngọc tại hắc ám nở rộ thần huy. Phương Thục Hoa cùng Phương Giáp Trụ tỷ đệ dắt tay nhau lên đài, tỉ mỉ trang phục bọn hắn giống như kim đồng ngọc nữ, kinh diễm toàn trường, làm cho tất cả mọi người trước mắt sáng lên. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Thiên Võ tộc đương đại truyền nhân, Phương Thục Hoa, Phương Giáp Trụ, hai người cùng cha khác mẹ, lại tình cảm thâm hậu. Hai người tuổi tác sắp xỉ, thực lực giống nhau, đều ở đây ngũ phẩm linh ngôi. Thiên Võ tộc phong cách khiêm tốn, rất ít công bố qua nhiều thế hệ truyền nhân thân phận, lần này đem bọn hắn đẩy ra chủ trì, xem bộ dáng là muốn cho bọn hắn vào đời lịch lãm. Bất đồng trong xương phòng đều vang lên tinh tế tiếng nghị luận, trước đều đã làm chút lý giải điều tra. Di, các ngươi khoan hay nói, cô gái nhỏ này dáng dấp rất xinh xắn. Phùng Tử Tiếu ghé vào trước cửa sổ nhìn đấu giá đài, mấy ngày hôm trước lúc gặp mặt không quá để ý, hôm nay có thể là lộng lẫy hoàn cảnh làm nổi bật, lại để cho hắn trước mắt sáng lên. Người ưa thích loại hình này. Ta nghĩ đến người ưa thích nóng bỏng. Buồn bực nam nhân đều ưa thích nóng bỏng, giống ta đại ca. Rõ ràng tao nam nhân ưa thích hàm xúc, giống ta. Phốc suy. Mọi người cười thẳng lắc đầu. Khương Nghị không lời, ta buồn bực. Ngươi có cái loại này xu thế, bây giờ còn nhỏ, không rõ ràng, sau này trưởng thành cơ bản liền định hình rồi. Các ngươi nhìn một chút, đều đến xem. Cô nàng kia còn rất dễ nhìn, càng xem càng có vị. Phùng Tử Tiếu bình tĩnh nhìn biết, tựa hồ thật là có cảm giác. Thế nào, ngươi thật coi trọng người ta. Nguyệt Linh Lung đi tới trước cửa sổ, hướng phía ngoài nhìn đi. Trên khán đài Phương Giáp Trụ cùng Phương Thục Hoa tại hướng toàn trường tỏ vẻ hoan nghênh. Phương Giáp Trụ linh tu anh tuấn, cười với toàn trường. Phương Thục Hoa cao quý mà linh động, tự nhiên phóng khoáng. Tỷ đệ hai người một động một tĩnh, phối hợp phi thường ăn ý, rước lấy từng trận tiếng vỗ tay, còn có hậu đại thiên võ tộc các trưởng bối gật đầu hài lòng. Khương Nghị đả kích nói, hắn là tại trong ổ cướp đợi lâu rồi, từ nhỏ đến lớn thường thấy nóng bỏng dã tính nữ nhân, đột nhiên nhìn thấy như vậy thủy linh điềm đạm nữ hài cảm giác không giống nhau mà thôi. Tựa như ăn quen thịt sống, đột nhiên thấy cháo hoa, cũng sẽ có muốn ăn. Phùng Tử Tiếu tiếp tục quan sát một chút, có điểm đạo lý, ta còn trẻ, không nóng nảy, xem ra nàng cũng không phải bao lớn. Ta đợi lát nữa mấy năm, nhìn nàng một cái phát dục tình huống, ta thật ra thì vẫn là ưa thích tiền đột hậu kiểu. Thật tốt sự tình từ trong miệng ngươi đi ra liền biến vị rồi. Nguyệt Linh Lung vung hắn khinh bỉ, ly khai trước cửa sổ. Phùng Tử Tiếu đột nhiên hỏi hướng Tô Mộ Thanh, dự định cái cô nương dùng biện pháp gì? Dự định cái từ này dùng ở người ta trên thân không thích hợp đi. Tô Mộ Thanh không lời lắc đầu. Thiếu cho ta vẻ nho nhã, ta trước dự định dưới nàng, sau này không thích hợp coi như, ta liền làm không biết. Vạn nhất thích hợp đây, không thể để cho cái khác heo cho chắc tay, ta đến lúc đó chiêu ai khóc đi. Ngươi dùng từ có thể hay không văn nhã chút. Nguyệt Linh Lung đều không chịu nổi. Tô Mộ Thanh cười nói như vậy, ước định hôn sự trước có cái đính hôn. À đúng. Đính hôn. Vừa mới tại đầu ta trong chuyển mấy lần cứng rắn không nhớ ra được. Phùng Tử Tiếu hỏi hướng Đại La, chúng ta nơi đó đính hôn có cái gì lưu trình? Đoạn. Phong tân hôn. Đại La dứt khoát. Khương Nghị đau cả đầu, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, ngươi có thể đình chỉ đi, đừng dày vò rồi, ta cũng không muốn bị thiên võ tộc bắn cho đi ra ngoài. Ta làm sao có thể ở chỗ này sinh đoạn, hơn nữa, ta còn chưa tới tuổi tác, giành được cũng không cách nào dùng a. Phùng Tử Tiếu hướng phía ngoài nhìn một chút. Đông nhiên một cổ họng gào đi ra ngoài, trên đài cô nàng kia, đính hôn chứ. Phương Giáp Trụ cùng Phương Thục Hoa tại mở màn đọc diễn văn, vui vẻ dịu dàng, mọi người dưới đài tại chăm chú nghe giới thiệu, liên tiếp vỗ tay từ từ tiến nhập trạng thái. Người tốt, này một cổ họng đi ra, nhà buổi đấu giá lớn nháy mắt tiến tĩnh. Liên hậu trường thiên võ tộc trưởng bối đều bị sặc liên tục ho khan. Phùng Tử Tiếu hành hành ngang ngược quen rồi, phong cách hành sự cũng không để ý người khác ánh mắt, nằm ở chỗ này tiếp tục thét to, ngươi tên là gì? Hai ta tiếp xúc một chút. Không nóng nảy nói chuyện cưới gả động phòng hoa chúc, chúng ta còn nhỏ, trước tiếp xúc. Phương Thục Hoa sắc mặt chậm rãi châm xuống, liền Phương Giáp Trụ sắc mặt đều trở nên khó coi. Phùng Tử Tiếu đông nhiên sững sờ, quay đầu hướng Khương Nghị lặng lẽ cười, phòng tân hôn, cái từ này nhắc tới mấy lần còn rất hình tượng, vào động. Làm tình. Ha ha. Hắn ở chỗ này không kiêng nể gì cả, toàn trường nghe được rõ ràng. Khương Nghị khỏe mắt đều ở đây co giật, càng miễn bản những người khác. Tô Mộ Thanh lắc đầu liên tục, dưa hái xanh không ngọt. Nhưng giải khát ta. Ngươi đều đến đói khát tuổi tác. Ta trước dự định, sau này lại dùng. Toàn trường liên tiếp hấp khí, cả kinh trận mắt hốt mồm, các ngươi tại đây chọn dưa hấu đây. Thổ phỉ. Vô sỉ. Bại hoại. Lưu manh. Vanh ra đi. Hậu trường thiên võ tộc các trưởng bối nhao nhao giận dữ cửa trách, mặt đều đen. Ở đâu ra tên điên, ngang nhiên đùa giỡn tiểu thư nhà chúng ta, còn rong rạc động phòng hoa trúc. Một đám thiên võ tộc chiến sĩ sôi động nhằm phía sương phòng, trực tiếp muốn xuống tay cầm người. Nào đó trong sương phòng, mấy cái đại hán chậm rãi gật đầu, không sai được, đó chính là chúng ta thiếu chủ. Có khác trong sương phòng, rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều ở đây cau mày nhìn hướng 33 số võ đài, người này hoặc là trong óc khuyết điểm đồ vật, hoặc là chính là đại nhân vật truyền nhân, bằng không như thế nào đi nữa bừa bãi cũng không đến mức tại trường hợp này loại thời điểm này, ngang nhiên đùa giỡn thiên võ tộc trưởng nữ, hơn nữa trước còn khiêu khích qua Hắc Dương tộc. Chương 224, Phệ Yêu Điệp. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn oanh ta đi ra ngoài. Ha ha, chuyện cười lớn. Từ nhỏ đến lớn, còn không có ai dám oanh qua ta. Tiểu bò cái đi tiểu, rất như bức a. Phùng Tử Tiếu bắt tay háo sẽ phải làm. Toàn trường lần nữa oanh động, đa số người nghe không hiểu hắn câu nói kế tiếp, nghe hiểu trực tiếp không bình tĩnh rồi. Tô Mộ Thanh đều bị lôi ngoài cháy trong mềm, tình nguyện nghe không hiểu. Càn rỡ. Thiên võ tộc hộ vệ giận dữ cở trách xông vào. Cút. Đại La trợn mắt trừng trừng, thả tiếng gào thét, tiếng như đất bằng sấm nổ, ầm ầm, sương phòng đang run rẩy, đấu giá hội trường đều ở đây lay động, rất nhiều người bất ngờ dưới màng nhĩ nổ vang, kém chút mất đi thính giác. Muốn làm. Rất nhiều người đứng dậy nhìn xung quanh, ai dám tại thiên võ tộc trên địa bàn làm loạn, này còn chưa bắt đầu đấu giá đây, liền bốc lửa như vậy. Tiểu gia ta nói hai câu đều không được. Ra quá yêu nhiêu đấu giá. Các ngươi thiên võ tộc thật là lớn uy phong. Xem ai không vừa mắt liền trực tiếp oanh ra đi. Làm địa phương rõ ràng, nơi này là đấu giá hội, không phải là các ngươi thiên võ tộc quê nhà, các ngươi muốn cho người khác tuân thủ quy củ, đầu tiên tự mình phải nói quy củ. Phùng Tử Tiếu trừng mắt hô to, âm thanh vang dội to tiếng, không gần như chỉ ở sương phòng quanh quẩn, cũng tại đấu giá hội tới tới lui lui quanh quẩn. Trên đài đấu giá, Phương Thục Hoa về phía sau đài làm chút ra hiệu, không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Thiên võ tộc liền điểm ấy ngoài ý muốn cũng không thể rất tốt xử lý, mà áp dụng trực tiếp xua đuổi phương thức, quả thật có tổn hại phong phạm. Sau cùng song phương đi qua đàm phán, thiên võ tộc hơn 10 vị chiến sĩ canh giữ ở sương phòng bên ngoài, làm giám thị, lại có gây chuyện phát sinh, không chút lưu tình. Khương Nghị không lời cười khẽ, gia hỏa này tính cách có lẽ chỉ có xích chi lao lung cái loại địa phương đó có thể hun đúc đi ra. Đấu giá hội trong hội trường vang lên tinh tế tiếng nghị luận, lần nữa ngờ vực kia trong sương phòng đến cùng là nhân vật nào. Dĩ nhiên như vậy bừa bãi, hoặc là chính là đầu có chuyện, hoặc là chính là lai lịch rất lớn. Hiện tại thiên võ tộc ngại vì tình thế im hơi lặng tiếng, sau đó quyết không bỏ qua, không có chút phân lượng, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Dương Thanh Thu cười lạnh, rất hài lòng tình huống hiện tại. Trước lo lắng thiên võ tộc sẽ không toàn tâm toàn ý giúp đỡ, hiện tại tốt rồi, thiên võ tộc bị đám người kia chọc giận, đến lúc đó chắc chắn toàn lực liên thủ. Hừ hừ, nhìn ngươi chết như thế nào. Khương Nghị ngăn chặn Phùng Tử Tiếu, ngươi đàng hoàng, đừng gây sự nữa rồi, chờ hồi xích chi lao lung, ngươi lại an bài người đến cầu hôn, bọn hắn sẽ cự tuyệt sao? Nguyệt Linh Lung tựa như cười không phải cười, chắc chắn sẽ không cự tuyệt, không phải cao hứng, là sợ hãi. Thiên võ tộc khiêm tốn lại truyền thống, bên trong đều là văn nhã tính tình người, đột nhiên nhận được thổ phỉ hoa tử trong đính hôn, còn không thể điên. Tô Mộ Thanh đám người nở nụ cười, thật đúng là khả năng, trong lòng yên lặng là thiên võ tộc cầu khẩn. Phùng Tử Tiếu không thèm để ý nàng, ghé vào trước cửa sổ nhìn xung quanh, đính hôn mà thôi, tiểu gia ta tương lai là muốn lấy 18 phòng thê thiếp, các loại khẩu vị cũng phải có. Đấu giá hội hiện tại chính thức bắt đầu. Phương Giáp chủ cao giọng tuyên cáo. Phương Thục Hoa nói, ngày đầu tiên đấu giá các loại vũ khí, linh quả, ngày thứ hai đấu giá hội các loại linh yêu, nô lệ, ngày thứ ba là đỉnh cấp trí bảo. Trên khán đài hơn 500 người nhao nhao ngồi thẳng, nóng lòng muốn thử chờ đợi đấu giá. Ngày đầu tiên ngày thứ hai đấu giá hội phi thường kịch liệt, từng món một chân bảo trưng bày lên sân khấu, các loại linh yêu hấu tể đăng tràng, lần lượt nhen nhóm đấu giá hội bầu không khí, gây nên mọi người tranh nhau đấu giá, có rất nhiều lần đều gây nên trong sương phòng khách quý đám định giá. Theo đấu giá hội tiến hành, bên ngoài tinh thạch trên màn ảnh đối ứng trưng bày nổi danh sương, ba lần bốn lượt gây nên oanh động, đem bầu không khí ẩm ý đến lửa nóng. Thiên võ tộc lần này quả thật hạ tiền vốn lớn, ra tay tất cả đều là chân phẩm. Đều là ngoại giới khó gặp loại hình, chân thật tạo nên một trận thứ thiệt cao kiểu mâu đấu giá hội. Thông qua hai ngày này đấu giá, mọi người thấy được thiên võ tộc thành tâm, cũng đúng ngày thứ ba chí tôn đấu giá tràn đầy mong đợi. Khương Nghị tại trong hai ngày tham dự nhiều lần đấu giá, thành công bắt 15 kiện linh thúy, phân cho Cần Đại La đám người. Phùng Tử Tiếu không có khả năng an phận, liên tục náo loạn vài lần nhiễu loạn, cũng may coi như có thể chịu, thiên võ tộc không với hắn kiến thức. Ngày thứ ba, đấu giá hội chính thức mở ra. Chuyện của tôi đê. Út nét sở hữu trong xương phòng bầu không khí đều rơi vào an tĩnh, mọi người nóng lòng muốn thử, đang mong đợi trí tôn trọng bảo đăng tràng. Chờ đợi 2 ngày chính là vì giờ khắc này đến đây. Liên tục 2 ngày đấu giá không có hao hết mọi người nguyên khí, trái lại càng ngày càng kích tỉnh. Phương Thục Hoa cùng Phương Giáp Trụ lần nữa dắt tay nhau đăng tràng, lần này phía sau theo 5 vị trung niên nam nhân, Tán Lạc Xó Xỉnh cùng phía sau bọn hắn, uy hiếp toàn trường, để ngừa xuất hiện cục diện hỗn loạn. Một trận lời dạo đầu sau, Phương Thục Hoa tự mình bưng lên cái hình vương hộp ngọc dài nửa mét, toàn thân lục ngọc chế tạo, hiện ra hết cao quý cao thượng, tại Dạ Minh Châu ánh huỳnh quang chiếu ánh dưới xanh um sáng long lanh. Trong hộp ngọc trải chân quý tơ tằm vải gấm, cũng nằm cái nhục đô đô tiểu sinh mệnh. Chính là địa cấp linh yêu hấu tể, Phệ Yêu Điệp. Nó vừa mới pha kén không bao lâu, toàn thân mềm nhũn, có ánh sáng long lanh, co giúp ở nơi đó ngủ say như chết. Nó bên ngoài thân lưu chuyển thủy ngân đồng dạng quang mang, tinh mỹ không như là vật sống. Hôm nay bày ra bảo bối thứ nhất là địa cấp linh yêu hấu tể, Phệ Yêu Điệp. Đi qua tộc ta tinh tế kiểm tra, cái này Phệ Yêu Điệp hấu tể huyết mạch thuần khiết, tương lai trưởng thành không gian rất rộng. Giá khởi đầu, 6 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá 2.000 tệ. Phương Thục Hoa đem hộp ngọc nhẹ nhàng thả đến trên đài cao. Trực tiếp muốn mở 6 vạn. Phải biết rằng 2 ngày trước quý nhất bảo vật giá khởi đầu đều mới 5.000 kim tệ. Hội trường cấp tốc rơi vào an tĩnh, trên khán đài mọi người không vội vã định giá, mà là cùng đợi trong xương phòng thế lực khắp nơi đấu giá, tối thiểu xác định phương nào thế lực đối với Phệ Yêu Điệp cảm thấy hứng thú. Chúng ta có muốn hay không tham dự đấu giá? Khương Nghị trong tay còn có 21 vạn bảng giá, có như vậy điểm cảm thấy hứng thú. Nguyệt Linh Lung nói, Phệ Yêu Điệp là đa số linh yêu khắc tình, nó đối với rất nhiều linh yêu đều có chí mạng tác dụng khắc chế. Có nó tồn tại trong rừng mưa, đa số linh yêu đều sẽ lảng tránh, nó hoặc là chết tại tuổi nhỏ, hoặc là sẽ ở sau khi thành niên đứng hàng đỉnh chuỗi thực vật. Tô Mộ Thanh nói, Phệ Yêu Điệp trưởng thành không gian quả thực rất lớn, nhưng cần đầy đủ linh yêu đi nuôi dưỡng. Nó không ăn bất kỳ tạp thực, chỉ ăn linh yêu. Muốn nó trưởng thành càng mạnh, ngươi liền cần cho nó nhị cấp thậm chí địa cấp linh yêu đi nuôi dưỡng. Ý kiến cá nhân ta, không thích hợp mua vào. 7 vạn. Số 5 trong xương phòng truyền đến thanh âm trầm thấp. Trực tiếp đem bảng giá tăng lên 1 vạn, hiển nhiên tình thế bắt buộc. Ai như thế hào phóng? Hiểu hay không quy tắc? Khương Nghị hướng số 3 trong xương phòng nhìn một chút, trực tiếp tiếng hô, 8 vạn. Ngươi muốn? Nguyệt Linh Lung kỳ quái, hạ thủ đủ tàn nhẫn a. Không muốn, đùa giỡn. Khương Nghị nở nụ cười, góp vui. Phùng Tử Tiếu giúp một tay kéo Khương Nghị bờ vai, trực tiếp hô 10 vạn mới đủ sức lực. Số 5 xương phòng theo sát hô lên, 9 vạn. 9 vạn 5. Số 10 trong xương phòng truyền ra âm thanh. Đủ hào khí, số 10 xương phòng là ai? Khương Nghị hướng số 10 xương phòng nhìn. 12 vạn. Số 5 xương phòng lần nữa lên tiếng, hình như phiền muộn. Ác như vậy, một cái Phệ Yêu Điệp giá trị 12 vạn. Khương Nghị nhìn hướng Nguyệt Linh Lung. Rất nhiều bảo vật cùng linh yêu cũng không thể thuần túy dùng giá trị để cân nhắc, đối với không cần người, 7 vạn đều ngại rất cao, đối với cần người mà nói, bảo vật vô giá. Số 10 xương phòng giữ yên lặng, tựa hồ không muốn nhắc lại giá cả. 12 vạn một lần. Còn có ra giá cao hơn sao? Phương Giáp Trụ cười với toàn trường. 12 vạn hai lần, còn có ra giá càng cao sao? Phương Thục Hoa nâng bài ra hiệu. Các trong xương phòng đều ở đây trầm mặc, trên khán đài cũng ở đây trầm mặc. Người thông minh mơ hồ có thể đoán đến số 5 xương phòng là ai. Tại bọn họ trong ấn tượng, đối với Phệ Yêu Điệp cảm giác hứng thú thế lực phải có chiến môn cùng Hắc Dương tộc, đã xác định Hắc Dương tộc tại số 9 xương phòng, kia chấp nhất đấu giá số 10 xương phòng hẳn là. Chiến môn. 12 vạn 3 lần, không có. Phương Thục Hoa đang muốn định giá, số 5 xương phòng chuẩn bị đưa ra bảng giá đổi lấy Phệ Yêu Điệp, khán đài trong góc đông nhiên chuyển ra đạo thanh âm, 15 vạn. Xôn xao. Toàn trường kinh động. Mấy trăm ánh mắt đồng thời quăng vào Xó Xỉnh, ai như vậy hung tàn. Trực tiếp 15 vạn. Khương Nghị cũng nhìn hướng Xó Xỉnh, nơi đó tia sáng tương đối hắc ám, mơ hồ có thể thấy là cái lao đầu khô gầy. Hậu trường thiên võ tộc nhao nhao động dung, xuyên qua khe hở quan sát hội trường, chú ý trong góc. 15 vạn tệ. Người như vậy nên an bài tại xương phòng mới đúng. Thiên võ tộc các trưởng bối kỳ quái. Tống Bảo vội vã giải thích, xương phòng tại đấu giá hội 3 ngày trước đã đính đầy, hậu kỳ đến rồi mấy cái nhà giàu. Nhưng thực sự không xương phòng an bài, bọn hắn tựa hồ cũng không muốn tiết lộ thân phận, cũng không nghĩ muốn cái gì xương phòng, hối đoái bảng giá sau liền đi. Thiên võ tộc bừng tỉnh. 16 vạn. Số 5 xương phòng lần nữa lên tiếng, âm thanh rõ ràng để cao rất nhiều. 17 vạn. Lão nhân lần nữa lên tiếng, thấp mặt, âm thanh khàn giọng giàn mua, không chỉ là viên thuốc ảnh hưởng thanh tuyến, hay là thật như vậy. 18 vạn. Còn dám. Số 5 xương phòng âm thanh kiên định, tựa hồ đối với Phệ Yêu Điệp tình thế bắt buộc. 18 vạn. Nam. Lão nhân ra giá độ mạnh yếu yếu bớt, nhưng âm thanh kiên định. 20 vạn, ngươi còn có thể ra càng cao. Toàn trường ngoanh động, 20 vạn. Giá trên trời. Khương Nghị nhẹ nhàng thổi cái huýt sáo, hai ngày trước đấu giá cao nhất không có vạn, hôm nay đấu giá tại cái thứ nhất linh bảo trên liền trực tiếp bao giá cả đến 20 vạn. Lao đầu đủ mãnh liệt, ta ưa thích. Phùng Tử Tiếu dò đầu nhìn xung quanh. Khẩu vị thật tốt. Nguyệt Linh Lung không quên đả kích. 20 vạn một lần, còn có ra giá cao hơn sao? Phương Giáp Trụ mang trên mặt lễ phép tính mỉm cười, nhìn trong góc lão nhân. Nhớ không lầm, vị lão đầu này hối đoái bảng giá chỉ có 20 vạn. Lúc đó còn kỳ quái là hướng về phía cái gì đến, nguyên lai là phệ yêu điệp. 20 vạn lượng lần, còn có ra giá cao hơn sao? Phương Thục Hoa nhắc nhở lần nữa. Mấy trăm ánh mắt đều chú ý tới trong góc lão đầu. Lão đầu trầm mặc, không hề lên tiếng, vô lực lắc đầu. Số 5 trong xương phòng truyền ra tiếng hừ lạnh. 20 vạn lần thứ 3, còn có ra giá cao hơn sao? Phương Giáp Trụ tiếng thứ 3 gọi ra, trong góc lão nhân yên lặng đứng dậy, tựa hồ phải lý khai. Ta đưa ngươi 2 vạn, không đủ còn có. Khương Nghị bỗng nhiên ghé vào trên cửa sổ tiếng hô. Lão nhân bỗng nhiên quay đầu, sau mặt nạ mặt thật nhỏ con mắt hiện lên tinh quang. Ngươi muốn chết. Số 5 xương phòng truyền ra lạnh quát. Khương Nghị cười nói, ngươi hung cái gì hung, ngươi hống hai cổ họng ta liền sợ. Đấu giá hội chú ý công bình cạnh tranh, còn dùng trên đe dọa. Có quy định nói đấu giá hội trên không thể biếu tặng bảng giá. Chương 225, Hoàng đạo Thiên Cương. Tiểu nương tử, đại ca của ta hỏi ngươi đây, đấu giá hội có thể hay không đưa bảng giá? Phùng Tử Tiếu hướng đấu giá đài hô cổ họng, huýt sáo, nắm lấy cơ hội liền tại đùa giỡn. Phương Thục Hoa là thật không nghĩ phản ứng kia tên điên, nhưng theo lễ phép cùng mình bây giờ thân phận, không thể không lý, cố mà làm gật đầu, tỏ vẻ nhận thức. Phùng Tử Tiếu vui vẻ, ta gọi nàng tiểu nương tử, nàng thầm chấp nhận, ta xem cửa hôn sự này cơ bản có thể thành. Tô Mộ Thanh đám người lắc đầu liên tục. Xương phòng bên ngoài Thiên Võ tộc hộ vệ suýt chút nữa thì rết tiến đến, trong lòng tức giận mắng, dâm tặc, vô sỉ, hạ lưu. Đa tạ. Lão nhân hướng về số 33 xương phòng ổn quyền, ngồi trở lại nguyên tòa, 20 vạn 5 nghìn. Số 5 trong xương phòng một trận thời gian dài trầm mặc. Mọi người biểu tình đều rất đặc sắc, nơi đó thật là chiến môn sao. Bọn hắn kinh ngạc. Đi lên nữa tăng giá, nói không chừng sẽ lên tới 25 vạn trở lên. Tuy nói phệ yêu điệp đối với cần người mà nói là vô giá, có thể mọi người tại đây trên tay bảng giá là có hạn, trừ phi chiến môn không hề đấu giá bất kỳ vật gì, bằng không. Số 5 trong xương phòng tựa hồ đang làm gian nan lựa chọn, rõ ràng mười mấy vạn là có thể bắt phệ yêu điệp, cứng rắn bị xào đến hơn 20 vạn, tiếp tục sao? Tiếp tục, kế tiếp đấu giá sẽ không sẽ chịu ảnh hưởng. Toàn trường an tĩnh. Bao quát Phương Thục Hoa đám người ở bên trong đều đang đợi số 5 xương phòng đáp lại, chỉ có Phùng Tử Tiếu không chút khách khí một cổ họng, này. Tiểu nương tử, kêu ra a, lo lắng làm gì? Bọn hắn rũ rồi. Khương Nghị cho hắn thúc tuổi trỏ một cái, ngươi có thể dùng mềm cái từ này, cũng có thể dùng kinh sợ cái từ này. Mềm nhũn liền rũ rồi. Phùng Tử Tiếu không thèm để ý, thấy trên đài đấu giá Phương Thục Hoa thở ơ, lần nữa thổi cái huýt sáo, công bình. Công bình. Chúng ta muốn công bình. 20 vạn 5 nghìn, lần đầu tiên. Phương Giáp Trụ kêu giá, không muốn cùng kia tên điên dây dưa. 20 vạn 5 nghìn, lần thứ hai. Phương Thục Hoa theo sát. Phương Giáp Trụ hơi dừng lại, nhìn sẽ số 5 xương phòng, 20 vạn 5 nghìn, lần thứ ba. Không có càng giá cao, phệ yêu điệp ấu tể chủ nhân chính thức xác định. Số 5 trong xương phòng trung quy không có lên tiếng nữa. 20 vạn 5 nghìn. Định giá. Phương Giáp Trụ cùng Phương Thục Hoa cộng đồng giơ tay lên. Hô lên lần này đấu giá hội cái thứ nhất giá trên trời. Bành bạch. Trong hội trường vang lên lắc đắc lưa thưa tiếng vỗ tay, rất nhiều người mặt nạ sau biểu tình mất tự nhiên, cũng không có là lao nhân cao hứng. Đấu giá chẳng qua là bước đầu tiên, ngươi có thể lấy đi mới coi như bản sự. Phía ngoài tinh thạch trên màn ảnh cùng lúc hiện hiện ra phệ yêu điệp tiêu chí, còn có 20 vạn 5 nghìn giá sau cùng, lập tức gây nên sơn hô hải khiếu đồng dạng oanh động. Tựa hồ cũng không nghĩ tới ngày thứ ba cái thứ nhất đấu giá đã bị xào đến như vậy bằng giá. Lão nhân tự mình hướng đi đấu giá đài, thân hình còn xuống, thân thể giàn mua, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hộp ngọc. Hắn sau mặt nạ con mắt tung tóe tinh mang, hai tay lại có chút run rẩy. Quy về ngài. Chúng ta Thiên Võ tộc sẽ thủ hộ ngài ly khai Thanh Vũ Quốc, cũng an toàn 200 dặm cự ly. Phương Thục Hoa trong lời nói mang theo nhắc nhở, ra hiệu lão nhân chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn chỉ có thể hộ tống 200 dặm. Lão nhân ôm lấy hộp ngọc, chân mà trọng chi thu tốt, hướng về số 33 xương phòng gật đầu ra hiệu, yên lặng lui trở về xóa sỉnh. Phía dưới là các vị khách quý cưới trên chúng ta Thiên Võ tộc tỉ mỉ chuẩn bị kiện thứ 2 linh bảo, ngàn năm thi khuẩn. Phương Giáp Trụ từ phía sau đài bưng ra cái đồng dạng kiểu hộp ngọc, tại trên đài đấu giá thông thả mở ra, bên trong dĩ nhiên an tĩnh nằm khối lớn chừng quả đấm thịt đỏ, tươi non nước ác, như là mới vừa từ động vật gì trên thân cắt đi, máu me đầm địa, vừa giống như cái đỏ tươi trái tim, tại yếu ớt ngoạ ngoại. Trong hộp ngọc phiêu đãng đỏ tươi huyết khí, tại khoảng nửa mét hộp ngọc quay quanh không tiêu tan, cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện huyết khí theo thịt đỏ mặt trên liên tục không ngừng bốc lên, tại hộp ngọc xoay quanh sau lại sẽ lần lượt rơi về đến thịt đỏ trên, phảng phất hình thành nguyên vẹn hệ thống tuần hoàn. Ngàn năm thi khuẩn. Rất nhiều người hiển nhiên chưa nghe nói qua tên này, thờ ơ, chẳng qua là hiếu kỳ. Nhưng nghe nói qua người kém chút đứng lên, bất khả tư nghị hít hơi. Bảo bối gì? Nghe nói qua sao? Khương Nghị hỏi hướng trong xương phòng những người khác, lại đều ở đây lắc đầu. Phương Giáp Trụ mỉm cười giới thiệu, ngàn năm thi khuẩn sinh cực âm chi địa sát chết trôi bên trong, thành hình vô cùng khó khăn, thành hình nhưng chưa thành thục kỳ hiện ra màu đen tím, có kịch độc, uy lực so phổ thông chướng khí nghiêm trọng ngàn lần vạn lần, chạm vào thì chết, nghe thấy thì phế, nhưng nếu vận may có thể trải qua ngàn năm trầm lắng, kịch độc chất biến, thi khuẩn thành thục, hiện ra màu đỏ tươi, có sinh mệnh, tương tự với trái tim. Phương Thục Hoa tiếp tục giới thiệu, ngàn năm thi khuẩn có thể gặp không thể cầu, công hiệu kinh người, truyền thuyết có thể thịt bạch cốt hoạt tử nhân. Tuy rằng không đến mức giống như truyền thuyết khoa trương như vậy, để cho người chết trực tiếp phục sinh, nhưng quả thật có kinh người công hiệu. Từ cổ chí kim, ngàn năm thạch nấm xuất hiện số lần không nhiều, cơ bản đều bị đại nhân vật đạt được. 3 năm trước đây, chúng ta Thiên Võ tộc vận may phát hiện ngàn năm thi khuẩn, là dùng 12 vạn kim tệ thù giá cả mua vào, hôm nay giá khởi đầu liền định tại 12 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 5.000. 12 vạn. Này Linh Bảo có chân quý như vậy. Khương Nghị chẳng qua là nhìn, không có vội va đấu giá, trong lòng cầm thái độ hoài nghi, thật như vậy người tiên, cầm đi phục sinh Cố Vong Thiên Kiêu không phải được rồi. Nguyệt Linh Lung nói, chính bọn hắn có nói hay chưa khoa trương như vậy, nhưng tương ứng mà hiệu quả khẳng định có. Mấu chốt là dùng như thế nào, không hiểu phương thức, ý khác nghĩa không lớn, hiểu được bí pháp, có lẽ sẽ có hiệu quả. Hội trường rơi vào thời gian dài an tĩnh, vô luận là biết hàng bất thức hóa, đều ở đây trầm mặc. Bảo bối này thoạt nhìn rất thần kỳ, nhưng thật cần đặc thù bí phương tương xứng, cũng không thể nuốt sống chứ. Hơn nữa, tự mình lấy về vô dụng a. Hội trường rơi vào thời gian dài trầm mặc, cho tới trên đài đấu giá Phương Thục Hoa cùng Phương Giáp Trụ đều hơi hơi lung túng. Ngàn năm thi khuẩn là áp trục linh bảo một trong, trăm thay nghìn đắng mới cầu đến, vốn tưởng rằng sẽ khiến oanh động, kết quả. Ngàn năm thi khuẩn Phương Thục Hoa đang phải tiếp tục giới thiệu, số 20 trong xương phòng không nhanh không chậm định giá. 12 vạn 5.000. 12 vạn 5.000, một lần. 12 vạn 5.000, hai lần. 12 vạn 5.000, ba lần. Thành giao. Hậu trường Thiên Võ tộc các trưởng bối sắc mặt khó coi, tại sao có thể như vậy? Loại này linh bảo thật cực độ hiếm thấy, coi như mình không cần, giấu đi lưu lại, vạn nhất tương lai có một ngày có đại nhân vật cần, cầm đi tiến hiến chắc chắn kết cái tình cảm. Chúc mừng số 20 xương phòng quý khách. Phương Giáp Trụ ra hiệu người hầu đám tự mình đưa qua. Số 20 trong xương phòng. Trái tim đen đú ám chuẩn của tôi. Giọt nét. Một cái khô quắt lão đầu run rẩy tiếp nhận ngàn năm thi khuẩn, kích động hai mắt đấm lệ mông lung. Trong xương phòng những người khác đồng dạng kích động, rồi lại khích lệ áp chế tâm tình kịch liệt ba động. Khô quắt lão đầu hai mắt phiếm hồng, thật tốt quá. Thật tốt quá. Lão tổ tông A. Ngài phục sinh thời gian. Trước thời hạn. Chúng ta bây giờ hồi xích chi sao? Mấy cái lão nhân kích động vây lên đến. Hận không thể hiện tại liền rời đi. Không. Không muốn biểu hiện quá rõ ràng, không muốn gây nên ngoại nhân chú ý kế tiếp còn có thể có càng nhiều linh bảo. Chúng ta tính chất tượng trưng đấu giá, chờ sau đó lập tức rút lui. Khô quắt lao đầu cẩn thận từng ly từng tí thu lên hộp ngọc, thiếp thân ôm vào trong ngực, sợ bị người cướp đi. Trên đài đấu giá, Phương Giáp Trụ lần nữa mời ra linh bảo, thứ ba kiện linh bảo, Hoàng đạo tàn đồ thiền cương đạo cự linh cương. Một cái mâm ngọc, mặt trên thả một cái lớn chừng bàn tay mai rùa. Một cỗ cổ lão mà mênh mang khí tức trong vô hình dày đặc, làm cho tất cả mọi người nội tâm đều không hẹn mà cùng sản sinh vi diệu xúc động. Ngắm nhìn ánh huỳnh quang dưới mai rùa, tựa hồ ngắm nhìn một cái bản cự yêu của ta, cảm giác rất quái dị. Thiên cương đạo. Rốt cuộc đã tới ngươi. Khương Nghị tại trước cửa sổ nhíu mày ngắm nhìn, này mai rùa tựa hồ so với mình thần bí, cũng không phải là tĩnh mịch, mà như là có sinh mệnh. Số 9 trong sương phòng, Dương Thanh Thu đồng dạng đứng dậy, chú ý tới trên đài mai rùa mảnh vỡ bất phàm. Thiên cương cùng địa cương, phải có khác biệt lớn. Phương Thục Hoa ở trên đài giới thiệu, chúng ta ngẫu nhiên cơ hội được đến mảnh này mai rùa, đi qua cẩn thận nghiên cứu, cho ra phía trên đồ văn là tại miêu tả bao huyền diệu linh thuật, nhưng chỉ có một cương ấn, cũng không đầy đủ hết, cho nên tên là Hoàng đạo tàn đồ, phía trên này ghi lại là thiên cương đạo một trong. Phương Giáp Trụ tiếp lời nói, chúng ta tra khắp sách sử, chưa từng nghe nói cùng loại hoàng đạo truyền thuyết, đối với mai rùa từ đâu như đến, hiệu quả làm sao, không dám vọng đoán. Nhưng cũng lấy suy đoán linh thuật này uy lực phi phàm, đã từng tra đến ngoại giới đã có người được đến mặt khác mảnh vỡ, tập được mặt trên linh thuật. Đi qua ta mới lặp đi lặp lại hạch định, giá khởi đầu định vị 7 vạn. Mỗi lần tăng giá, 3.000 tệ. Phương Thục Hoa ra hiệu toàn trường, hiện tại bắt đầu. Hội trường vang lên tỉ mỉ nghị luận, đối với cái này thần bí linh thuật thật tò mò, nhưng không có giải. 8 vạn tệ. Khương Nghị cái thứ nhất hô lên tiếng, cũng cùng đợi số 9 trong xương phòng động tĩnh. Kết quả đợi rất một hồi, số 9 xương phòng nơi đó cũng không có động tĩnh. Khương Nghị quay đầu hướng Đại La nói, an bài người thông chi bên ngoài đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng, Hắc Dương tộc nên muốn hạ độc thủ. Hắc Dương tộc bình thường đấu giá, nói rõ còn giảng điểm quy củ, liền đấu giá đều không tham gia, nói rõ bọn hắn chuẩn bị giết người cấp của. Đại La ra hiệu một vị đệ tử ly khai xương phòng, trước thời hạn cùng bên ngoài ẩn nút đội ngũ đánh tốt bắt chuyện. Cùng bọn hắn chơi đùa. Phùng Tử Tiếu lắc lắc cái cổ. Vào lúc này số 5 xương phòng ngược lại mở miệng nói giá, 9 vạn kim tệ. Khương Nghị nhìn hướng nơi đó, tựa như cười không phải cười nói thầm, còn rất mang thủ. Chương 226, dị bảo xuất thế. 9 vạn kim tệ, 1 lần. 9 vạn kim tệ, 2 lần. 9 vạn kim tệ, 3 lần, còn có càng giá cao sao. Phương Giáp trụ tỷ đệ liên tục kêu giá, Khương Nghị đều không để ý, làm cho số 5 trong xương phòng vô cùng kinh ngạc, sợ. Hoàng đạo thiên cương, cự linh cương, sau cùng thuộc sở hữu Phương Giáp trụ nâng bài định giá, cho đến lúc này, Khương Nghị mới không nhanh không chậm truy giá cả, 9 vạn 3.000 kim tệ. Số 5 xương phòng thoáng thở phào, bọn hắn thật không cần thứ này, nhưng nguyện ý bồi đám kia ác ôn chơi đùa, hừ lạnh một tiếng, lần nữa thêm vào, 10 vạn. Ngươi cứ như vậy muốn. Trong tay ta chỉ có 12 vạn, ngươi có thể ra nhiều lắm, quy về ngươi. Khương Nghị giơ tay lên hướng trên đài ra hiệu, đuổi giá cả đến 12 vạn. 4. 500 người ôm xem kịch vui tâm thái, chú ý số 5 xương phòng cùng số 33 xương phòng đối kháng. Trước số 33 xương phòng kích thích số 5 xương phòng, lần này số 5 xương phòng rõ ràng là đến báo thủ. Đến mức có phải thật vậy hay không cần bộ này linh thuật, coi là chuyện khác rồi. Số 5 xương phòng trầm mặc, người ở bên trong nghị quan sát số 33 trong xương phòng phản ứng, kết quả nơi đó rất bình tĩnh, không có gấp khẩn trương biểu hiện. Bọn hắn không cần bộ này linh thuật, nghe đều không nghe qua, chỉ là muốn kích thích, đối phương không phải quá câu chấp, tự mình tất yếu tiếp tục cạnh tranh sao. 12 vạn kim tệ mua cái vô dụng. Dương Thanh Thu nơi đó đang khẩn trương, rất sợ số 5 xương phòng thật đoạt đi rồi, đến lúc đó phiền phức chính là mình, suy cho cùng bọn hắn đã đoán được số 5 trong xương phòng thân phận chân thật. 12 vạn kim tệ, 1 lần. 12 vạn kim tệ, 2 lần. 12 vạn kim tệ, 3 lần. Thành giao. Phương Giáp trụ hướng về xương phòng ra hiệu. Chuyện của tôi nét. Kết quả không chờ hắn an bài người đưa qua, bên trong đột nhiên truyền ra tiếng cười, tựa hồ không nhịn nổi, phốc suy. Ha ha, hắn bị dọa. Khương Nghị thò đầu ra, hướng về số 5 xương phòng ôm quyền, cảm ơn rồi, đồ vật quy ta. Ta chỗ này kỳ thực còn có cái 10 mấy 20 vạn, vốn nghị chơi đùa với ngươi, kết quả ngươi. Bằng hữu A, ngươi khuyết thiếu điểm phách lực A. Hội trường vang lên thấp tiếng cười, có người khác lắc đầu liên tục, ngươi đoạt liền đoạt, để làm chi kích thích hắn. Số 5 xương phòng trầm mặc, tựa hồ cho tức giận không nhẹ. Kế tiếp liên tục đánh ra hai cái linh bảo, đều gây nên oanh động. Bởi vì không có Khương Nghị các phương diện ác ý ra tay quấy nhiễu, các xương phòng cùng bệ ngồi đều lần lượt ra tay, yên tâm tranh đoạt, bầu không khí cấp tốc nóng bỏng, đấu giá nên có kích tình bị xào đến cực cao, cũng một lần dẫn phát bất đồng thế lực trong lúc đó minh ám giằng co. Sau cùng, hai kiện trọng bảo bị bất đồng xương phòng bắt. Cho tới bây giờ, nên vô đồ vật đều vô không sai biệt lắm, nên vung đao vạn chúng chú mục sau cùng chí bảo. Số 5 xương phòng. Chiến môn. Sau cùng chí bảo. Rốt cuộc đợi đến ngươi. Chúng ta chiến môn tình thế bắt buộc. Chỉ cần có nó, ta chiến môn đem hương thịnh 100 năm nghìn năm. Được đến nó. Được đến nó. Trong xương phòng bầu không khí trở nên không gì sánh được nóng rực, chiến môn sở thuộc tập thể đứng dậy, mắt sáng như đuốc, xuyên qua trước cửa sổ tập trung đấu giá đài, phía trên Phương gia tỷ đệ đã lui ra, mặt đài tạm thời bỏ trống. Số 7 xương phòng. Phong huyết đường. Một vị 2m5 đáng sợ cự nhân đứng chắp tay, to lớn như sơn nhạc, bàng bạc mạnh mẽ hào như biển mây. Cho hoa lệ xương phòng mang đến trầm trọng áp bách. Hắn chính là phong huyết đường thứ nhất kim cương. Không chỉ có là Phùng Vạn Lý đệ nhất chiến binh, càng là tiền nhiệm đường chủ Phùng Kình Thương thập bát kim cương một trong. Sự mạnh mẽ, tại cường giả tập hợp xích chi lao lung đều đứng hàng trước. Thiên võ tộc coi như có tự mình hiểu lấy, không giữ được đồ vật quả đoán bỏ rơi. Kim cương ngắm nhìn đấu giá đài. Đường chủ hắn là có ý gì? Phong huyết đường đệ nhất trăm người đội trưởng Diệp Ngao đứng sau lưng kim cương, lạc hậu ba bước tỏ vẻ kính phục. thực lực của hắn kỳ thực đủ để đứng hàng kim cương, cũng bị thập bát kim cương tỉ mỉ rèn. Đường chủ ý tứ là hy vọng vỗ xuống, vỗ không dưới liền cướp được tay, đưa cho Khương Nghị thiếu gia.
Cái gì?
Không phải đưa cho thiếu đường chủ. Kim cương hơi trầm mặc, tựa hồ đang chần chờ phải chăng cùng Diệp Ngao giới thiệu, Khương Nghị thiếu gia thân phận rất đặc thù đến đường chủ cùng lão đường chủ ngay cả chúng ta đều không giới thiệu qua. Diệp Ngao lý trí không hỏi thêm nữa, nhưng tâm có lo lắng, Khương Nghị thiếu gia có thể bảo trụ nó. Ta Phong Huyết Đường có thể bảo trụ, nó liền vĩnh viễn là Khương Nghị thiếu gia. Nay sự kiện liên quan trọng đại, tin tức tạm thời còn không có khuyết tán ra đi, một khi truyền về cái khác địa giới, thế tất gây nên thiên kiêu quan tâm. Đây là chí bảo, càng là mầm tai họa. Nhưng đã đường chủ có ý bảo trụ, Xích Chi Lao Lung uy danh đủ để kinh sợ bát phương. Kim Cương chậm rãi gật đầu, nhìn tiếp. Rất nhiều xương phòng từ đầu đến cuối cũng không có đấu giá, cũng đều là hướng về phía nó đến. Số 9 xương phòng. Hắc Dương tộc. Dương Quyết xuyên qua trước cửa sổ chú ý cái khác xương phòng động tĩnh, nhìn không khí này, đồ vật hẳn là thật. Thiên Võ tộc cũng không dám dùng tin tức giả hấp dẫn quan tâm, trừ phi bọn hắn sau này không muốn lại làm rồi. Chúng ta đấu giá sao? Dương Thanh Thu kỳ thực phát ra từ nội tâm muốn có được món đó chí bảo. Nhìn một chút tình huống đi, lấy Vạn Phong cấm khu đặc thù hoàn cảnh, ngược lại có thể bảo trụ nó. Nhưng chúng ta có thể hay không mang về, là cái không thể biết được. Tộc trưởng nghĩ sâu tính kỹ qua, chuyện này vẫn là nhìn cơ duyên. Ta nghĩ thế lực khác cũng đều là nghĩ như vậy, bằng không chắc chắn là các tộc các phái người nắm quyền tự mình hàng lâm. Số 15 xương phòng. Hắc hổ. Bảo bối A. Thiên Võ tộc đi rồi cái gì số phận, dĩ nhiên có thể được đến thứ chí bảo này. Hắc hổ thủ lĩnh lạnh lùng cười. Hắc hắc, hẳn là cũng cái gì vận xui, đến tay bảo bối cần phải đưa đi. Rõ ràng là ngàn năm một thở cơ duyên, lại bởi vì lực lượng của mình không đủ mà chấp tay nhường cho người. Là cái khác bảo bối, nói không chừng bọn hắn liền liều mạng toàn bộ bảo trụ nó, có thể món đồ này. Quá không ổn định, có thể giữ gìn 10 năm trăm năm, không gánh nổi vĩnh cửu, càng về sau tự mình liền ly khai Thiên Võ tộc. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta nên kính phục Thiên Võ tộc phách lực, không phải ai đều có kia phần tư thái bỏ qua nó. Tại bỏ qua nó đồng thời còn có thể nhờ vào cơ hội đem Kim Loan điện lực ảnh hưởng gấp mấy lần mở rộng, lại lợi nhuận cái đầy chậu đầy bát, nói chung bọn hắn không thua thiệt. Số 20 xương phòng. Ác Linh Môn. Phong Huyết Đường nên đến rồi, bọn hắn quyết định tranh mua chí bảo, chúng ta có thể thích hợp giúp một cái. Thương Tang Khô gầy lão giả âm thanh khàn giọng, phi thường trầm thấp. Cái gì? Phó môn chủ ngài? Hừ hừ, kia cục cưng không phải ai cũng có thể giữ được, đến tay người nào trong đều sẽ bỏng tay, Phong Huyết Đường cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó các phe dòm ngó Phong Huyết Đường, quần hùng tập hợp Xích Chi Lao Lung, thế tất sẽ làm bọn hắn chân tay lung túng, vừa vặn cho chúng ta khó được bình tĩnh cơ hội, Lao Tổ Tông hắn. Cần cơ hội này. Trước mắt mọi người sáng ngời, nhao nhao bừng tỉnh. Số 33 xương phòng. Khương Nghị đứng ở cửa sổ, quan sát đến nhỏ giọng khe khẽ nghị luận ầm ĩ khán đài. Còn có đột nhiên an tĩnh rất nhiều xương phòng. Phía dưới hẳn là sau cùng linh bảo, sẽ là cái gì? Phùng Tử Tiếu nằm nghiêng đang ghế dựa, hai chân chéo ngoại không nhanh không chậm, bất kể hắn là cái gì linh bảo, dù sao rơi không đến trong tay chúng ta. Ta sẽ chờ Hắc Dương tộc đi tìm cái chết đây. Tô Mộ Thanh mỉm cười nói, ba ngày nay tăng thêm không ít kiến thức, đáng giá. Trong tay chúng ta hiện tại chỉ còn dư mấy vạn kim tệ, tranh bất động. Khương Nghị nhìn một chút trong tay bảng giá, còn lại 7 vạn. Quả thực không đủ tranh đoạt tư cách, nhưng 7 vạn kim tệ đầy đủ làm chút gì đi. Đấu giá hội trường đợi rất lâu rồi, đấu giá sau đài mặt mới đi ra khỏi Phương gia tỷ đệ, do Phương Thục Hoa tự mình nâng một cái mâm ngọc, trường to bằng cái thớt, mặt trên đang đắp vải gấm, bao bọc hình bầu dục đồ vật. Vải gấm thoạt nhìn rất dày nặng, lại tựa hồ như không che được dưới đồ vật, nơi đó hắc khí lượn lờ, xuyên thấu vải gấm bốc lên, như liệt diễm hừng hực, lại mơ hồ hình thành cái quái dị thú ảnh, vòng quanh mâm ngọc vải gấm quay cuồng. Một cỗ bàng bạc sát khí tựa hồ muốn không đè ép được. Trứng thú. Khương Nghị kỳ quái, đây chính là sau cùng bảo bối. Hắn đảo qua rất nhiều trứng thú, ăn hàng hà sa số, đối với loại vật này phi thường mẫn cảm. Phùng Tử Tiếu cùng Nguyệt Linh Lung bọn hắn đều đến đứng phía trước cửa sổ. Đây là bản thứ đấu giá hội sau cùng một kiện linh bảo. Phương Thục Hoa không có quá nhiều giới thiệu, bao quát lai lịch cùng thời gian, nàng hướng toàn trường ra hiệu sau, xúc lên giày nặng vài gấm. Hống. Một tiếng lành lạnh thú ngâm quanh quẩn, một cỗ bàng bạc hắc vụ bốc hơi, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, đột nhiên xuất hiện tràng diện để cho không người có chuẩn bị hung hăng ăn kinh hãi. Đó là viên khoảng nửa mét màu đen trứng khổng lồ, bề ngoài đen như nước sơn, quang mang như sắt thép, hắc khí kịch liệt quay cuồng. Thú ảnh càng ngày càng rõ ràng. Long. Không biết là ai kinh hô, toàn trường yên tĩnh sau lập tức rơi vào hỗn loạn, rất nhiều người đều không bình tĩnh rồi, trợn mắt hốc mồm nhìn trên đài viên kia trứng khổng lồ cùng quay cuồng thú ảnh. Long. Khương Nghị đám người đồng dạng kinh ngạc nhìn, như thế nào đi nữa vô tri cũng có thể nhận ra cái kia quay cuồng thú ảnh hình tượng, càng có thể cảm nhận được hắc khí sôi trào trong cổ lão mà mênh mông lệ khí. Trứng rồng. Ta thích cá quay quay, thiên võ tộc đây là muốn điên a. Long. Linh yêu trong thế giới đỉnh cấp bá chủ, có thể so với ngự linh nhân trong thế giới thiên tiêu. Loại này linh yêu thông thường ẩn nấp đại hoang trong rừng mưa, cực ít xuất ngoại thế giới, chớ nói chi là long trứng. Hắc Long. Đó là Hắc Long. Long tộc chí tôn. Thiên võ tộc từ nơi nào lấy được Hắc Long trứng? Còn dám lấy ra đấu giá? Sẽ không sợ nó long tộc bay vọt 10 vạn dặm sơn hà qua đây báo thủ? Điên rồi. Điên rồi. Hắc Long trứng. Vẫn là viên sắp gấp trứng Hắc Long trứng. Một khi thành thục, tất vào yêu vương cảnh, nó là trời sinh yêu vương. Ai có thể thuần phục? Ai có thể khống chế? Ai dám? Ai dám? Ai dám? Đặc sắc. Đặc sắc tuyệt luân. Ha ha, thiên võ tộc đủ phách lực, cũng dám đem Hắc Long trứng lấy ra đấu giá. Hôm nay qua đi, thiên hạ kinh động, Hắc Long xuất thế, tất thành tiêu điểm. Mặc kệ rơi vào phương nào thế lực trong tay, ngày đó thành niên, định là tuyệt thế chiến binh. Hắc Long. Hắc Long. Vẫn may thấy vậy yêu vương, đời này đầy đủ. Toàn trường đang kéo dài ầm ĩ sau rốt cuộc sôi trào, hầu như sở hữu người đều khó bình tĩnh được. Chương 227, đấu giá sóng gió. Hắc Long trứng. Sắp phá xác. Giá quy định 20 vạn. Mỗi lần tăng giá chỉ ít 2 vạn. Phương Thục Hoa không cần quá nhiều giới thiệu, trực tiếp lên giá, nàng không thể không phóng xuống mâm ngọc, sôi trào hắc khí để cho nàng khí huyết sôi trào, toàn thân không thoải mái. Bây giờ còn là viên trứng rồng thì có như vậy hung uy, thành thục sau khi lớn lên lại thì như thế nào? 25 vạn. Hắc Long ta tình thế bắt buộc. Một cái xương phòng tại chỗ tăng giá, cơ hồ là gầm thét hô lên giá cả, không cần gào thét tựa hồ không đủ để hình dáng tự mình lửa nóng kích động. Mẹ đấy kiềm chế điểm. Mỗi lần tăng giá 2 vạn, không muốn nhiễu loạn trật tự. 27 vạn, không. Lao tử ra 30 vạn. 32 vạn. 35 vạn, 35 vạn. Ai còn dám? 38 vạn. Còn có ai? 40 vạn, 40 vạn. Ai dám đoạt? Trong tay ta còn có 10 vạn, cùng các ngươi đến cùng. Ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi, đấu giá giá cả đường thẳng tiêu thăng đến kinh người 40 vạn, toàn trường còn đang không khí sôi trào lập tức bị xào đến cực hạn. Tất cả mọi người đứng lên, ánh mắt lửa nóng quan tâm đấu giá đài, càng cảm thụ được tới từ các trong xương phòng những người đấu giá mạnh mẽ tấn công tính. Hậu trường thiên võ tộc các trưởng bối đều lộ ra nụ cười. Muốn chính là loại khí thế này. Khương Nghị nhìn liễu cả lưỡi, trách không được trước đều không ấm không nóng, nguyên lai đều nín cố hậu kình. Từng cái một kinh người danh ngạch càng làm cho người kinh thán, đây đều là chút gì thế lực. Dĩ nhiên xuất ra kinh người như vậy bảng giá. Đợi một chút, ta có một vấn đề. Chúng ta đi thiên võ tộc hối đoái bảng giá, chưa dùng hết, còn có thể lui về không? Khương Nghị đột nhiên hỏi hướng Nguyệt Linh Lung. Các tộc các phái đều là cầm riêng phần mình trọng bảo đi hối đoái kim tệ bảng giá, như thế xuống. Một buổi đấu giá bọn hắn muốn thu mua sắm bao nhiêu? Nguyệt Linh Lung mỉm cười, không thể. Thật đen. Một buổi đấu giá đầy đủ thiên võ tộc lợi nhuận điên rồi, bọn hắn những năm qua này, được thu mua bao nhiêu thiên tài địa bảo. Tiểu muội, ta ủng hộ ngươi truy cầu Phương Thục Hoa, nhất thiết phải bắt. Thô tục hay không, chúng ta chú ý là tình yêu. Yêu ngươi cái đầu, bắt hắn. Hai anh em ta đi bọn hắn trong bảo khố ở mấy năm, đáng tin thực lực phi thăng. Đấu giá hội bầu không khí nóng nảy. Tại sao đến 40 vạn kinh người bảng giá sau xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, các phe đều nhìn chằm chằm nín cố sức lực. Giang có không có duy trì liên tục lâu lắm, số 5 trong xương phòng chiến môn lại lần nữa võ đài vang chống trận, 43 vạn kim tệ. Số 9 trong xương phòng Hắc Dương tộc đã bỏ rơi, bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy bảng giá. Số 15 trong xương phòng, Hắc Hổ sắc mặt xanh mét, cầm song quyền, cắn răng tiếp giá cả, 45 vạn kim tệ. Số 20 trong xương phòng, Ác Linh môn cười lạnh, 48 vạn. Còn có ai? Mặt khác trong xương phòng đột nhiên truyền ra giống to hơn, 50 vạn kim tệ. 50 vạn. Ai như thế hảo? Trên tay lại có 50 vạn kim tệ bảng giá, hắn dùng cái gì cùng thiên võ tộc đổi thành? 50 vạn A, trên tay bọn hắn còn có bao nhiêu? Hôm nay chuyện này nháo lớn chuyện rồi. Đấu giá hội lửa nóng bầu không khí chưa từng suy giảm, mọi người còn kém vỗ tay gào thét, như vậy đấu giá mới nhìn đã nghiền. Khương Nghị nhìn một chút trên tay 8 vạn bảng giá. Đột nhiên cảm giác có chút buồn xịn. Bọn hắn nên trước thời hạn thật lâu liền làm chuẩn bị. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nét. Nguyệt Linh Lung có chút ít kinh ngạc nhìn những thứ kia xương phòng, 50 vạn kim tệ bằng giá, coi như đem một cái vương quốc quốc khố chuyển tới, cũng bất quá số này mà thôi. Phùng Tử Tiếu nói, hẳn là dùng chút nào đó đỉnh cấp trọng bảo đổi thành bảng giá, đáng giá sao? Trung quy chỉ là trứng, không phải chân chính hắc long. Đem trứng ấp trứng là nan đề, dưỡng dục nó là nan đề, dưỡng dục trong quá trình không bị cướp đi càng là nan đề. Vấn đề khó khăn lớn nhất là nuôi nấng sau khi lớn lên nó có thể hay không ly khai, cao ngạo hắc long làm sao có thể túi đầu trước ngự linh nhân. Vì cái tràn ngập các loại không biết bao nhiêu trứng thú, liên lụy 50 vạn kim tệ, đáng giá sao? Không đáng. Khương Nghị nhìn nóng nảy võ đài, yên lặng nói thầm, đã có thể thu xếp nhiều như vậy kim tệ, liền chuẩn bị kỹ càng, suy tính các loại hậu quả, giá trị cùng không đáng, trong lòng bọn hắn có bình luận. Trong lòng hắn có đồng dạng lửa nóng, hắc long trứng, yêu vương ấu tể, chân chính có thể gặp không thể cầu linh bảo. Có thể có như vậy một đầu linh yêu làm bạn trưởng thành, cộng đồng trải qua, đời này không tiếc. 55 vạn. Có xương phòng lần nữa ra giá. 58 vạn. 60 vạn. 65 vạn. Liên tiếp ra giá rất thong thả, lại đều kiên định lạ thường, một tiếng một giá cả mang theo khác loại hào khí. 70 vạn. Thanh âm trầm thấp theo số 7 xương phòng chuyên gia, lần nữa đưa tới thành phiến thổn thức kinh hô. Tàn nhẫn trong càng có tàn nhẫn trong tay, 70 vạn. Có thể hay không khoa trương? Khoa trương cái rắm, 70 vạn bảng giá khái niệm gì? Dùng phổ thông bảo bối đổi tối thiểu phải dùng trên 100 chiếc xe ngựa, coi như là cao cấp bảo bối, cũng cần rất nhiều, trên hơn 100 lượng. Ai có thể tùy tiện lấy ra? Nhất định là phương nào đỉnh cấp đại tộc đại phái, bọn hắn đã đến rồi, liền nắm chắc phần thắng, càng có lòng tin mang đi thủ hộ. Sẽ là ai? Ai có phách lực thủ hộ yêu vương Hắc Long trưởng thành? Đoàn người nghị luận liên tục không ngừng, các loại kinh hô cùng cảm thán tràn ngập. Trên khán đài Phương Giáp trụ lộ ra mỉm cười, 70 vạn lần đầu tiên. Phương Thục Hoa tiếp lời nói, 70 vạn lần thứ hai. 70 vạn bảng giá là bọn hắn tự mình phát ra ngoài, giao cho Xích Chi Địa Vương Phong Huyết Đường. Đây cũng là sở hữu phát ra bảng giá trong cao nhất bảng giá, biểu thị hôm nay lại không có người nào có thể cùng Phong Huyết Đường cạnh tranh. Mà giao phó cho Phong Huyết Đường cũng là thiên võ tộc hy vọng nhất thấy kết quả. Thứ nhất, Phong Huyết Đường uy danh có thể kinh sợ các phe cường địch, thuận lợi mang đi Hắc Long trứng. Các xương phòng lần lượt trầm mặc, loại này bảng giá tại ngoài ý liệu lại nằm trong dự liệu. Muốn hối đoái 70 vạn bảng giá, cần cung cấp rất nhiều đỉnh cấp trí bảo, thật không là phương nào thế lực cũng có thể cầm lên được, coi như cầm lên được, chưa hẳn nhẫn tâm cầm được ra. Rất nhiều thế lực trong tay nắm 50 vạn bảng giá, thậm chí 60 vạn, đã là bọn hắn có khả năng cung cấp cực hạn, cũng tự nhận có khả năng tranh một chuyến, đoạt một đoạn, kết quả. Khương Nghị có chút ít cảm thán nói, ta góp cái 20 vạn còn kém bán máu, bọn hắn dùng bảo bối gì đổi 70 vạn. Xem ra Hắc Long có chủ rồi. Phùng Tử Tiếu đắp bả vai hắn, có muốn hay không ta điều tra điều tra. Tìm Nguyệt Hắc Phong cao đêm, chúng ta cứ về. Coi như hết, có thể xuất ra 70 vạn kim tệ thế lực có rất nhiều, nhưng hối đoái 70 vạn bảng giá thế lực ít lại càng ít, bọn hắn không nhất định so Phong Huyết Đường yếu. Liên tại toàn trường cho rằng Hắc Long trứng sắp quy chủ thời gian, khán đài trong góc, một cái mang theo mũ rộng vành khoác áo cừu đen phụ nhân chậm rãi đứng dậy, 75 vạn. Cái gì? Toàn trường ánh mắt đồng loạt tập trung khán đài xó xỉnh. Trận mắt hốc mồm nhìn cái kia dáng người thon dài phụ nhân, còn cho là mình là nghe lầm. Phương Thục Hoa cùng Phương Giáp Trụ đều lấy làm kinh hãi, 75 vạn. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, chưa từng cho thế lực kia phát ra như vậy danh ngạch bảng giá. Phương Giáp Trụ lễ phép mỉm cười, đấu giá nhất thiết phải tại chỗ trình bảng giá, đấu giá hội không thu phiếu nợ, xin hỏi vị tiền bối này, ngài trong tay cho là thật có 75 vạn bảng giá. Phụ nhân không làm giải thích. Trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra 7 tấm 10 vạn tệ bảng giá cùng 5 tấm vạn tệ bảng giá, còn cần kiểm tra thật giả sao? Chuyện này, xin ngài thứ lỗi, Phương Thục Hoa ra hiệu tộc nhân tự mình đi qua kiểm tra. Một phen cẩn thận kiểm tra sau, vị kia tộc nhân chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ bảng giá là thật. Hậu trường, thiên võ tộc người đều ở đây kinh nghi khó định, giá cao nhất con số thuộc về Phong Huyết Đường, mà lại là 70 vạn cả, đây là bọn hắn trước thời hạn biết trước. Cái này nửa đường giết ra nữ nhân là ai? 75 vạn bảng giá đến từ đâu? Hơn nữa như vậy bảng giá vô luận thế nào đều nên an bài tại xương phòng, mặc dù không có dư thừa xương phòng, lâm thời dựng cũng có thể đúng chỗ, quyết không có thể chậm trễ quý khách. Phương Thục Hoa ở trên đài cùng Phương Giáp Trụ đơn giản nhẹ nói, đồng nhiên nghĩ tới loại nào đó khả năng chắc vá. Nữ nhân này trong tay thẻ đánh bạc rất khả năng tới từ rất nhiều người, là do người bất đồng cùng Kim Loan Điện trao đổi bảng giá, sau đó bí mật giao phó đến trên tay nàng. Nàng làm như thế mục đích không nằm ngoài là thả lỏng các phe cảnh giác, cũng để cho bao quát thiên võ tộc ở bên trong thế lực trở tay không kịp. Thật là như vậy, nữ nhân này trong tay bảng giá có lẽ không ngừng 75 vạn, thậm chí khả năng 80 vạn 90 vạn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ không đúng chỗ nào, hoặc là không có khả năng lắm. Muốn chấp vá thành 7-80 vạn kim tệ bảng giá, cần tập hợp bao nhiêu người? Hơn nữa mỗi người khẳng định đều là vạn tệ bảng giá. Vượt qua vạn tệ bảng giá, bọn hắn đều có đã làm ghi lại. Thiên võ tộc trưởng bối tự mình đứng ra, cẩn thận tra nghiệm bảng giá, làm ra sau cùng phán đoán chân thực bảng giá. Trong tay ta còn có 8 vạn, ai muốn? Khương Nghị bỗng nhiên lên tiếng, đánh vỡ trầm mặc, có ý kích thích, nhưng không có thật quyết định giao cho ai. Ai biết phụ nhân kia đón lấy mở miệng, 80 vạn. Được, tính ta không nói. Khương Nghị không lời. Mọi người khó hơn nữa bình tĩnh, phụ nhân này là ai? Trước không nói ở đâu ra bảng giá, ngươi coi như được đến Hắc Long Trứng, có thể còn sống ly khai Thanh Vũ Quốc sao? Phong Huyết Đường, ác linh môn nhóm thế lực toàn bộ đứng dậy, đứng tại sương phòng trước cửa sổ, nhìn xuống hôn ám trong góc phụ nhân, một màn này hiển nhiên vượt qua bọn hắn mong muốn. Phương Giáp Chủ cùng Phương Thục Hoa về phía sau đài phương hướng đơn giản nhìn, chăm miệng một lời, 80 vạn lần đầu tiên. 80 vạn lần thứ hai, còn có ra giá càng cao sao? 80 vạn lần thứ ba. Thành giao. Phương Giáp Chủ cùng Phương Thục Hoa cao giọng đánh nhịp, tuyên cáo chung cực trí bảo sau cùng quy túc, mà lại thân thủ giao cho vị kia hướng đi đến đây phụ nhân. Cùng lúc đó, bên ngoài quảng trường đã rơi vào sơn hô hải khiếu đồng dạng oanh động, vô luận là Hắc Long Trứng ra đời, vẫn là 80 vạn kim tệ nghịch thiên bảng giá, đều để cho vô số người nhiệt huyết sôi trào, càng cảm nhận được thật sâu chấn động, đồng dạng có thể dự cảm đến một trận gió tanh mưa máu sắp tại Thanh Vũ Quốc trình diễn. Mặc dù thiên võ tộc có tâm ngăn trở, tựa hồ. Chương 228, sóng gió nổi lên. Phụ nhân kia là ai? Thế nào giết ra khỏi chúng đây? Nguyệt Linh Lung thấy phụ nhân kia không nhanh không chậm bao khỏa tốt Hắc Long Trứng, cự tuyệt thiên võ tộc thủ hộ, cong lên người trực tiếp đứng dậy rời đi. Nàng có thể xuất ra 80 vạn kim tệ, còn có thể đường hoàng ly khai, định là có chút dựa vào. Chúng ta trước quản tốt tự mình, đi, trò hay muốn trình diễn rồi. Khương Nghị thu dọn đồ đạc ly khai sương phòng, thuận tay để lại kia nửa trường cựu khúc sông ngòi bản đồ, giao cho ngoài cửa thiên võ tộc hộ vệ. Hắc Long Trứng tuy rằng chân quý, nhưng mình bây giờ còn lâu mới có được dòm ngó nó năng lực, việc cấp bách là thủ hộ hoàng đạo tàn đồ. Đấu giá hội tại phô thiên cái địa huyên náo trong hạ màn, thế lực khắp nơi đều tập trung thong dong rời đi phụ nhân, không chờ Phương Giáp Trụ tỷ đệ tuyên bố kết thúc, đông đảo cường nhân đã trước thời hạn rút lui, theo ám đạo ly khai Kim Loan Điện, nhằm phía Thanh Vũ Quốc bất đồng thành khu đường phố. Thiên võ tộc rất muốn cảnh cáo các phe bình tĩnh đừng nóng, không được ở trong thành làm loạn, có thể tình thế bây giờ tựa hồ không cho phép bọn hắn làm ra vẻ, không có ai sẽ nghe theo cảnh cáo của bọn hắn, nhất là chiến môn cùng Phong Huyết Đường chi lưu. Trên khán đài đông đảo cường giả đồng dạng cấp tốc ly khai, theo phương vị khác nhau vại hướng Hạo Hãn cổ thành, không chỉ là muốn mắt thấy kế tiếp chiến loạn, càng giấu trong lòng sửa mái nhà rột tiểu tâm tư, vạn nhất Hắc Long Trứng rơi ở trước mặt mình đây. Trên quảng trường xôi trào đoàn người tựa hồ rất nhanh dự nghĩ tới điều gì, ngoại vi sóng người cấp tốc phân tán, đông nghịt vại hướng bất đồng quảng trường, tiếng người huyên náo, giống như đập chắn nước tiết hồng thủy, vô số chi lưu dâng trào, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chen chúc về phía trước. Hơn triệu sóng người lấy tốc độ kinh người tản ra, rậm rạp tán vào mỗi cái thành khu. Chiến môn, ác linh môn, phong huyết đường, hắc hổ đợi một chút, bất đồng thế lực bất đồng cường giả đều ở đây bất đồng đường phố tốc độ cao nhất chạy nước rút, tìm tòi thần bí phụ nhân tung tích, gây nên từng trận hoành động, không ngừng mà kinh hô. Phong huyết đường. Xích chi phong huyết đường tới tham gia đấu giá. Nơi đó là chiến môn, còn có hắc dương tộc. Xưa nay chưa từng có A, cũng đều là hướng về phía Hắc Long Trứng đến. Lần đấu giá này hội quy cách có thể nói cực hạn. Cổ thành các nơi không ngừng truyền đến la lên, mọi người nhao nhao ngắm nhìn bay nhanh cường giả đội ngũ, nhận ra thân phận của bọn hắn. Tuy rằng mỗi lần thịnh hội bán đấu giá tổng hội đưa tới cường tộc cường phái dòng nó, nhưng lần này hiển nhiên vượt qua xa dĩ vãng. Phong huyết đường chờ đội ngũ không có tâm tư để ý sóng người sao động, bọn hắn đem hết khả năng lùng bắt, nhưng là Thanh Vũ Quốc đường phố giăng khắp nơi, mà lại vật kiến trúc cơ bản cao lớn, ba cao 50 mét hàng hà xa số, hơn 100 mét cao trải rộng các nơi, muốn tại có thể so với nước nhỏ trong cổ thành lùng bắt tận lực người nằm vùng, độ khó có thể nghĩ. Mà từ từ phân tán trở về sóng người đồng dạng tăng lên đường phố hỗn loạn, là lùng bắt mang đến độ khó. Sau cùng, các đội ngũ liên tiếp ly khai quảng trường, tại kiến trúc vật đỉnh chóp tung hoành và bán, hoặc là khống chế linh yêu ngút trời bay lên không, đem hết khả năng lùng bắt phụ nhân thân phận. Một khi có ai phát hiện phụ nhân kia, định là trận ác chiến, cho nên các phe đều ở đây một bên tìm tòi một bên ngưng thần cảm giác, phát hiện chiến đấu sau chắc chắn toàn bộ vây đi qua. Khương Nghị một mình chạy gấp tại chẳng trị quảng trường, dẫn dụ Hắc Dương tộc truy binh. Hắn tại ngõ hẻm chạy gấp, tại phong ốc lật xem, ở trong đám người chạy nước rút. Kim Loan Điện trước trên quảng trường mấy triệu người chiều còn không có khuyết tán đến nơi đây, cự ly tương đối xa xôi, Khương Nghị thời khắc này chạy gấp thành khu tương đối muốn an tĩnh rất nhiều, không có bình thường chen chúc cầm ý, nhưng chỉ là tương đối mà nói, Thanh Vũ Quốc phi thường phồn hoa, nơi này người đến người đi vẫn là rất náo nhiệt. Ký! Ý ý ý! Một tiếng hót vang tại phía trên Khương Nghị đâm vang, ngẩng đầu nhìn đi, một đầu kim điêu tại vài trăm mét trên không xoay quanh, đảo về sau chuyển điệu đầu, hướng về phía sau chạy như bay tiêu thất. Đó là thiên võ tộc kim điêu, nó đang giám thị ta. Khương Nghị cất bước trở mình nhảy, xông lên một tòa tiểu lâu đỉnh chót. Thiên võ tộc muốn đoạt cửu khúc sông ngòi bản đồ, Hắc Dương tộc muốn đoạt lấy cự linh cương, lẽ nào bọn hắn kết minh? Quả nhiên, kim điêu sau khi rời đi không bao lâu, nơi xa liền có bóng người xông lướt, hướng Khương Nghị phương vị đường thẳng xông lại. Khương Nghị đứng tại tiểu lâu đỉnh chót, ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh phong tỏa ngay phía trước. Hắc, thật đúng là bọn hắn. Con thỏ nhỏ chết kia, ngươi thế nào không chạy? Dương Thanh Thu nhanh bước vào bán, xa xa liền trông chừng Khương Nghị. Hắn năm bước một bay lên không, 10 bước vừa lộn nhảy, mỗi lần bay lên không đều chừng hơn 10 mét, kinh người sức bật giao phó siêu việt lẽ thường tốc độ. Ngươi thật muốn cướp đoạt. Con tuổi nhỏ học người không đạo nghĩa, trưởng thành còn cao đến đâu. Ngươi cũng có thể ngoan ngoãn giao ra đây. Dương Thanh Thu núp tại 20, 30 mét bên ngoài khách sạn đỉnh chót, toàn thân căng thẳng, cực lực ép xuống, như là áp xúc đến mức tận cùng lò xo, toàn thân khớp xương hơi hơi vang lên giòn giã, lúc nào cũng có thể bạo khởi. Hắn hai mắt đã biến thành đen như nước sơn, quỷ dị hắc khí lần nữa dày đặc, bốc hơi lạnh thấu xương sát phạt chi khí. Ta không đây. Không thể thuận theo ngươi. Thủ hạ bại tướng, không muốn lại lấy khi nhục. Cho ngươi lần cơ hội, lập tức rút đi, người ta trong lúc đó không ân vô oán, không cần thiết huyên náo quá cứng quá chết. Còn dám lằng nhằng, thua thiệt sẽ là chính ngươi. Khương Nghị đang khi nói chuyện toàn thân khớp xương nhúc đích, linh văn kích hoạt, thực lực toàn bộ khai hỏa, mỏng manh huyết khí xuất hiện, tại quanh người hắn lượn lờ. Tại tiểu lâu đỉnh chóp lan tràn, hắn chậm rãi thắt bộ, tay phải ngang lên, tay trái ép xuống, bên ngực đối địch, hai vai chầm xuống, tiêu chuẩn bát hoang trưởng thức mở đầu. Ngươi đang nhục nhã ta. Dương Thanh Thu đột nhiên nổi điên, đối với Khương Nghị bày ra linh thuật lại quá là rõ ràng. Đây vốn là linh thuật của ta, hiện tại lại biến thành người khác lợi khí. Đối với ngự linh nhân mà nói, tựa như nữ nhân của mình trở thành người khác độc chiếm, không thể tha thứ, không thể nhẫn nhịn. Liên tiếp chạy đến Dương Quyết đám người thì hơi hơi động dung. Bát hoang trưởng. Bọn hắn âm thầm ngờ vực đối phương đến tột cùng chẳng qua là tìm hiểu ra lông, cố ý kích thích Dương Thanh Thu, hay là thật có thể cho thấy bát hoang trưởng. Nhớ lúc đầu Dương Thanh Thu đầy đủ tìm hiểu bán nguyệt lâu mới lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, mà đối phương được đến bất quá vài ngày mà thôi. Thật có xấu hổ hay không? Tốt lắm, không làm được bằng hữu, làm địch nhân cũng không sai. Mời chiến, ngươi có dám? Ngươi có thể thắng ta một lần. Không thắng được lần thứ hai, nhận lấy cái chết. Dương Thanh Thu giống to một tiếng, chấn đường phố phòng ốc cùng rung rung dậy, xuất hiện cỗ thu tính đồng dạng cáo kỉnh, kích không khí đều ở đây soàn soạt gào thét. Hắc Dương Linh Văn vốn là thú Linh Văn một trong, bằng không năm đó sẽ không sáng lập chiến môn đến lôi kéo thiên hạ thú Linh Văn. Dương Thanh Thu không có lời thừa thãi, gầy nhom thân thể bộc phát ra một cỗ cuồng bá khí tức, đầy đầu tóc đen múa may cuồng loạn, hung ác điên cuồng không gì sánh được. Toàn thân hắc khí đột nhiên kích nổ. Như là viên pháo đạn ngoi lên bay lên không, đập vụn lữ điếm đỉnh chót, nghiêng bắn trời cao hơn 10 mét. Hoàng đạo, bát hoang trưởng. Khương Nghị đồng dạng khí thế ép người, phát ra không gì sánh được bức nhân cường thế khí tức, toàn thân bị huyết khí bao phủ, nhảy chập chờn, một tiếng gào thét, tiếng như sấm nổ, hấp thu toàn thân chi lực, hội tụ bát hoang chi trưởng. Một cỗ hỗn tạp huyết khí cương triều sát na thành hình trường ấn, nổ vang kinh thiên, đi qua tay phải đánh về phía thiên cung. Khương Nghị vừa mới tìm hiểu bát hoang trưởng. Chỉ có thể bày ra một con trường ấn, nhưng uy lực như trước tuyệt luân. Ầm ầm, lưỡng cường gặp nhau, cường thế đối kích, năng lượng cuồng bạo ở trên không kiếp nổ, nổ vang nổ vang, quang chiều tán loạn, lan đến mấy ngàn mét phạm vi. Đại địa ba động, phong ốc cùng run, rất nhiều đoàn người kinh hồn chạy tứ tán, đông đảo mảnh vụn đầy trời vãi rơi, đập về phía đường phố. Dương Thanh Thu ngửa mặt quay cuồng, đập xuống tại ban đầu lữ điếm đỉnh chót, tuy rằng tháo lui, nhưng lông tóc không tổn hại, toàn thân hắc khí càng là cuộn trào mãnh liệt. Chiến uy cáo kỉnh như thú, hắn hai mắt đen như nước sơn, tàn bạo tập trung Khương Nghị, lần nữa phát ra tiếng kinh người gào thét. Như là mất đi sự khống chế man quái, lệnh bốn phía dân chúng ngất lịm. Ta thi triển bát hoang trưởng thế nào? Lại tới thử xem cái này, phách thiên cương. Khương Nghị chủ động cường công, đạp không thẳng lên, cuồng bạo một kích ra tay, Khương Nghị giữa hai tay buộc phát ra từng đạo rực rỡ thần mang, như từng đạo thiên đao thông thường, xỏ xuyên qua phương viên trăm mét hư không, sáng lạn quang mang không chỗ không có. Phụ cận hoàn toàn bị chói mắt quang mãn bao phủ. Đao cương của hắn còn xa không thể cô đọng, nhưng rậm rạp thế công ngược lại vào thời khắc này càng có uy thế. Đồ hỗn trướng, đời này có ngươi không có ta, ban thưởng ngươi một chết. Dương Thanh Thu cuồng ngạo quen rồi, chưa bao giờ bị loại này nhục nhã, mang theo gào thét cùng tức giận cường thế nên chiến, Hắc Dương tộc chuyển thừa bí thuật Trọng Dương Tam Điệp Lãng phối hợp hai đại chiến cương, cuồng công không thôi. Xa xa thoát đi dân chúng kinh ngạc nhìn ra xa. Khương Nghị tại trong tháo lui, lăng không quay cuồng tầng tầng lớp lớp dẫm lên tiểu lâu đỉnh chót, hai chân dưới băng diệt sóng xung kích không gì sánh kịp, vậy mà tại nháy mắt phá hủy tòa này hơn 30 mét vật kiến trúc. Ầm ầm, nổ vang chấn động, đá vụn bắn tung trời, bụi bặm ngút trời, loạn rối tinh rối mù. Khương Nghị dựa thế bay lên không, theo bụi bặm trong rít ra, một cỗ băng diệt sóng chiều giống như sông Dương đại triều, trùng trùng điệp điệp, rung động không gian, đối diện bao phủ Dương Thanh Thu. Dương Thanh Thu kêu thảm bay ngược, sụp đổ đường phố đa phiến, liên tục quay cuồng, đập ra hơn 10 cái hố to. Nhưng tại hơn 10 lần quay cuồng sau bỗng nhiên bắn lên, bằng vào kinh người sức bật, đánh xoay vòng nhằm phía trên không. Hắc Dương bí thuật, Toái Hình Quyết. Hắn tóc dài loạn vũ, hắc khí ngập trời, hai tay trở mình múa như bay, dĩ nhiên đánh ra trên trăm đạo hắc tuyến, giống như dây thép thiết tuyến đầy trời kích múa, tạo thành đáng sợ xoắn giết lưới lớn, hối hả đánh về phía Khương Nghị. Bành bành bành. Khương Nghị cường lực dẫm kích không gian, mỗi bước đều nương theo băng diệt sóng xung kích, để cho hắn bay nhanh quỹ tích cưỡng ép độ lệch, tại toàn trường ánh mắt bất khả tư nghị trong bay lên không thẳng lên vài trăm mét. Lại tới. Dương Thanh Thu dẫm chân quay cuồng, xông về phía trước trăm mét kiến trúc quần, toàn thân ép xuống, cực hạn phóng thích, xông về trên không, đòn đánh Khương Nghị. Hắn giống như thoát cung lợi tiễn, đường thẳng bắn mạnh, sát uy kinh người. Khương Nghị từ trên cao lao xuống rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai chân bộ vị mà lại không ngừng phóng thích sóng xung kích, để cho tốc độ của hắn siêu việt mọi người thị giác tốc độ, giống như huyết sắc thiểm điện, chém đứt trên không, nộ thủ Dương Thanh Thu. Một phương lao xuống, một phương bay lên không. Một phương huyết khí cuồn cuộn, một phương hắc khí hoành dã. Hai người đều lấy kinh người tình thế ở giữa không trung đối diện chạm vào nhau. Giang giác. Kịch liệt tiếng đánh cuốn sạch bát phương, đại lượng đoàn người theo bản năng rụt cổ một cái, màng nhĩ nổ vang. Khương Nghị cùng Dương Thanh Thu chính diện va chạm. Hai cỗ khí diễm đi đầu va chạm, chói mắt quang mang ở trên không phóng thích. Ai cũng không thấy rõ phát sinh cái gì, chỉ thấy Dương Thanh Thu tả tơi tháo lui, giống như vẫn thạch đập về phía dưới vật kiến trúc. Ầm ầm. Trăm mét kiến trúc quần tại chỗ vỡ nát đỉnh tầng, hơn 10 mét độ cao vỡ làm đầy trời đá vụn, mà Dương Thanh Thu tháo lui tình thế không giảm, dĩ nhiên từ trên cao trực tiếp đập về phía vật kiến trúc phía dưới, cơ hồ là xuyên ngang trăm mét. Ta nơi xa tiểu lâu lão bản chửi ầm lên, đau lòng. Chương 229, thân phận. Nơi này kịch chiến vô luận theo thanh thế vẫn là chẳng diện, đều phi thường kinh người, tự nhiên mà vậy ảnh hưởng xung quanh khu vực, cũng ở đây thời gian ngắn nhất trong đưa tới các nơi người truy kích chú mục, nhao nhao hướng về nơi này nhìn ra xa, chẳng lẽ là tìm được phụ nhân kia. Có vài người trực tiếp bắt đầu chuyển biến phương hướng, hướng nơi này tốc độ cao nhất chạy gấp. Thiên võ tộc bộ đội bí mật tiềm hành, hướng về nơi này tụ tập hội thủ. Khương Nghị cùng Dương Thanh Thu kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Khương Nghị đuổi sát vọt vào lung lay sắp đổ tiểu lâu, hai người ở bên trong đánh kịch liệt nóng nảy, các loại tinh diệu sát thước, sinh mánh hung tàn va chạm, không ngừng kích phát đả kích cường liệt sóng, đánh vào đã trải rộng vết nứt cao lớn tiểu lâu. Đám người chung quanh nhìn lung lay sắp đổ tiểu lâu, càng lùi càng xa, rất sợ tiểu lâu sụp đổ lan đến tự mình đạm bạc thân thể. Hắc Dương tộc Dương Quyết đám người xuất chúng vây quanh tiểu lâu, phân bố tại vài trăm mét bên ngoài, toàn bộ kích hoạt linh văn, vận sức chờ phát động. Bọn hắn sắc mặt tối tăm. Không dám tưởng tượng vị này thiếu niên thần bí dĩ nhiên thật thi triển ra hoàng đạo tàn đồ trong linh thuật, tuy rằng nhìn ra được rất trúc chắc, nhưng chân thực thành hình. Dương Quyết không muốn tiếp tục trì hoãn, âm thầm nắm quyền, chuẩn bị ra tay chế địch. Bọn hắn chờ ở đây chờ, đi theo Khương Nghị tiềm hành Nguyệt Linh Lung đám người lần lượt tại phía sau bọn hắn hiện thân. Cút! Dương Quyết đơn giản quan sát, liền không hề lo lắng, trực tiếp lệnh nói quát. Đám người kia khí tức tối đa bất quá linh môi mà thôi, xa không đủ lấy uy hiếp được tự mình. Lan cái từ này, không nên từ trong miệng ngươi nói ra. Lão bất tử, ngươi chọn lựa sai rồi đối thủ, cắn sai rồi tảng đá, hôm nay lão tử để cho ngươi vỡ răng. Phùng Tử Tiếu bay lên nhà cao tầng, cười gằn giằng co. Chỉ bằng các ngươi. Cũng xứng. Xứng hay không xứng, ngươi nói không tính. Trên trăm phong huyết đường đệ tử theo phương vị khác nhau hiện thân. Trường lão, ngươi nhìn, đám người kia Hắc Dương tộc trong có người kinh hô. Dương Quyết bỗng nhiên quay đầu, càng xem càng không thích hợp. Đám người kia bộ dạng khí thế tựa hồ có như vậy điểm quen thuộc. Nơi xa ẩn nút Thiên Võ tộc đội ngũ đồng dạng biến sắc, dẫn đầu Phương Thục Hoa kinh hô, "Phong huyết đường! Phong huyết đường!" Dương Quyết tỉnh ngộ, thất thanh thất ngữ. Đại La mãnh liệt mà kéo ra trường bào, lộ ra tương xứng áo giáp cường tráng thân thể, thả tiếng giống to hơn, "Phong huyết đường, thứ 10 trăm người đội đại đội trưởng." "Lao già kia, ngươi nghĩ làm gì?" "Cái gì?" Hơn 30 vị Hắc Dương tộc đột nhiên biến sắc, bất khả tư nghị nhìn bốn phía trăm vị đại hán. Vào lúc này, tòa kia rách nát tiểu lâu rốt cuộc sụp đổ. Ầm ầm. Mãnh liệt bụi bặm hôn gió mạnh bốn phương tám hướng bốn đầu, đại lượng đá vụn tàn mục rơi xuống, tràng diện phi thường to lớn. Cứu ta! Một tiếng thê lương thét chói tai đột nhiên theo bụi bặm trong truyền ra, Hắc Dương tộc tiểu công tử Dương Thanh Thu cuồng dã tựa như lao ra bụi bặm, máu me khắp người, treo đầy bụi bặm, sắc mặt dữ tợn, hắn bất chấp chạy trốn. Cùng lúc đó, từng trận nổ vang theo bụi bặm trong truyền ra, Khương Nghị đạp không chạy gấp, lấy kinh người tình thế truy kích Dương Thanh Thu. Trọng Dương Tam Điệp Lãng. Dương Thanh Thu điên rồi, tại tung bay trong ép lấy toàn bộ lực lượng thi triển mạnh nhất đột kích thế công, một cỗ khủng bố sóng khí nương theo quần quận hắc khí, giống như tung trời lên sóng lớn, trùng trùng điệp điệp trùng kích Khương Nghị. Nhưng mà Khương Nghị vẫn như cũ không sợ, sinh mánh đụng vào hắc triều, kia tư thái khí thế kia, để cho vô số người âm thầm hắc khí, không tự chủ được trận to hai mắt. Dương tay. Dương Quyết hồi thần giận dữ quả trách, đang muốn ngăn cản, đại la đám người toàn bộ ngửa mặt lên trời nộ khiếu, ngươi dám động một bước thử nhìn một chút. Toàn thân bọn hắn bốc hơi khiếp người sát khí, vốn liền hùng tráng thể phách dĩ nhiên phát ra bùn bùn vặn bèo tiếng, bắp thịt cao tốc núp ních, giống như nổi điên ma viên, tản mát ra kinh người sát khí. Một màn này kinh động sở hữu người, lại không hoài nghi, đây chính là phong huyết đường. Chính là này kịch biến một màn, quấy nhiễu Dương Quyết cứu viện, Khương Nghị đánh vỡ bụi bậm, ở giữa không trung cường thế chặn đánh Dương Thanh Thu, hai mắt phiếm hồng, sát uy ngập trời, trong tay trọng truy múa động ra tốc độ kinh người xoay tròn luồng khí xoáy. Không. Dương Thanh Thu thê lương thét chói tai, con ngươi trong tầm mắt không ngừng phóng đại là viên kia đột nhiên bạo khởi trọng truy. Giang giác. Khương Nghị một búa trọng kích, sinh sinh gõ tại Dương Thanh Thu bụng dưới, vốn là nghị trực tiếp đánh chết, thời khắc mấu chốt na di đến bụng dưới, dù vậy, như trước sụp đổ hắn mấy chiếc xương sườn, khủng bố trọng kích lực lượng để cho thân thể của hắn trực tiếp ở giữa không trung biến hình, như là viên quận mình tôm lớn, gào thét đập về phía dưới mặt đất. Ầm. Cứng rắn nham thạch sàn nhà ứng tiếng sụp đổ. Nóng nảy đập ra hơn 10 mét cái hố, Dương Thanh Thu cả người dán tại trong hố, thân thể vô ý thức co giật vài cái, lại cũng không có động tĩnh, chỉ có đỏ tươi máu theo dưới thân chậm rãi tràn ra. Khương Nghị hai chân lần nữa đạp đánh giữa không trung, đơn giản quay cuồng 3-5 lần, vững vàng rơi vào cách đó không xa Phùng Tử Tiếu bên cạnh, hắn kéo ra mặt nạ, lộ ra sán lạn trong mang theo vài phần tà ý nụ cười, cự linh cương ở trong tay ta, ai còn muốn. Toàn trường yên tĩnh. Phương viên hơn 1000 mét trong phạm vi kim rơi có thể nghe. Sở hữu người đều kinh ngạc đại la chờ cự nhân cuồng bạo khí thế, càng ngạc nhiên Khương Nghị triển lộ cường thế. Dương Quyết khỏe mắt co giật, cưỡng chế tức giận cùng hoảng sợ, ngăn lại tộc nhân xung động. Nơi xa trong góc Thiên Võ tộc đồng thời đình chỉ hành động, cách rất xa chú mục trên không Khương Nghị đám người. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, đám điên này không phải đầu có chuyện, là thật có dựa vào. Ai còn muốn? Là các ngươi Hắc Dương tộc, vẫn là các ngươi Thiên Võ tộc? Khương Nghị thanh âm thanh thúy không ngừng quanh quẩn, tại sở hữu người bên tai vang lên. Hắn là Khương Nghị. Bên cạnh hắn cao lớn thiếu niên là Phùng Tử Tiếu. Thiên Võ tộc phương diện sắc mặt phi thường khó coi, rốt cuộc kiểm chứng đám người kia thân phận, lại vô pháp bảo trì bình tĩnh. Không sai. Hắn phải là Khương Nghị, đồn đại hắn rất có thể là Phong Huyết Đường Phùng Vạn Lý con riêng, cũng là hiện giữ thiếu chủ Phùng Tử Tiếu kết nghĩa đại ca. Đừng xem tuổi tác rất nhỏ, sát tâm cực nặng, đoạn thời gian trước vừa mới tại Tinh Nguyệt Vương quốc chu diệt một cái thương hội. Sự kiện kia tại Tinh Nguyệt Vương quốc truyền ra nhốn nháo, trong một đêm, mấy ngàn người bị hắn giết sạch sẽ. Đồn đãi trong thân thể hắn ẩn tàng quái đồ vật, bằng không có khả năng sức một mình tại đêm khuya đồ sát thương hội mấy nghìn người. Tinh Nguyệt Vương quốc hiện tại đều gọi hô hắn tiểu tu la, tiểu sát tinh, tâm tính phi thường tàn nhẫn. Xích chi lao lung trong đi ra người cái nào không phải tên điên, cái nào không phải ác ma. Chẳng qua, hắn còn tuổi nhỏ liền đồ sát mấy nghìn người. Loại này tàn nhẫn, thật là đáng sợ. Thiên Võ tộc thật sâu kiêng kỵ, bọn hắn tình nguyện chọc phải chiến môn, cũng không muốn chọc phải Xích Chi Lao Lung. Phương Giáp Trụ đống nhiên động dung, chỉ vào nơi xa Phùng Tử Tiếu, hắn chính là Phùng Tử Tiếu. Phong Huyết Đường thiếu đường chủ. Phương Thục Hoa nghiêm túc gật đầu, không sai, chính là hắn, Xích Chi ác bá đứng đầu. Ỷ vào Phong Huyết Đường uy thế làm sằng làm bậy, tại Xích Chi Lao Lung không có mấy người dám chọc giận hắn. Ta đều biết, ta là nói. Hắn chính là Phùng Tử Tiếu. Là. Ta nói, là. Ngươi làm sao vậy? Không phải ta làm sao vậy, là ngươi. Phương Giáp Trụ là lạ nhìn tỷ tỷ Phương Thục Hoa. Phương Thục Hoa hơi hơi nhíu mày, đầu ngươi hồ đồ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tỷ, hắn chính là số 33 trong xương phòng người thiếu niên kia, nói đúng là muốn cướp ngươi trở về động phòng hoa chúc người kia. Hắn? Hắn là Phong Huyết Đường thiếu chủ. Phương Thục Hoa hơi hơi thất thần, sắc mặt tại chỗ liền trắng. Thiên võ tộc các vị trưởng bối đồng dạng biến sắc, một cỗ lạnh leo theo trong lòng từ từ vọt. Phong huyết đường thiếu chủ Phùng Tử Tiếu coi trọng nhà của chúng ta đại tiểu thư. Chẳng phải là muốn đến cầu hôn. Chúng ta thế nào cự tuyệt? Bọn hắn ở chỗ này nghị luận vừa hoảng loạn, Hắc Dương tộc sắc mặt đặc sắc hơn, lúc trắng lúc xanh, trăm triệu không nghĩ tới chọc phải bầy sát tinh này. Bọn hắn cũng không sợ trước mặt này hơn trăm người, e ngại là phong huyết đường tên tuổi. Hiện tại ngàn vạn người nhìn nơi này, tự mình dám hạ ngoan thủ, Hắc Dương tộc cách diệt vong có lẽ không xa rồi, hắn không cách nào tưởng tượng mấy nghìn cái khiêng đại đao quái thai giết vào vạn phong cấm khu chẳng diện. Chúng ta rút lui. Dương Quyết cắn răng nhẫn giận, cẩn thận ôm lấy hôn mê bất tỉnh Dương Thanh Thu, mang theo tộc nhân ly khai. Đoạt bảo kết thù kết toán, thường xuyên phát sinh, cơ bản ngươi chết ta mất mạng. Ta hôm nay không hạ tử thủ, các ngươi nên minh bạch ý tứ, lần sau gặp lại, thả chút tôn trọng. Khương Nghị nhắc nhở bọn hắn, không muốn bởi vì loại sự tình này gặp phải cái cựu địch. Hắc Dương tộc không rên một tiếng, toàn bộ rút đi, nhưng trong ánh mắt lóe lên ác độc cho dù ai đều có thể cảm nhận được. Phùng Tử Tiếu kéo Khương Nghị cánh tay, ta dám nói, ngươi hôm nay giết hay không hắn, này thù oán đều kết định rồi. Nếu đổi lại là ta, sớm liền trực tiếp một đao chém. Ta cho hắn cơ hội rồi, lần sau gặp mặt còn dám làm ẩu, định giết không dung tha. Chúng ta đi, thân phận bộc lộ, chiến môn sẽ đến quan tâm, chúng ta mau chóng rút lui. Nguyệt Linh lung tới nhắc nhở. Đi. Đại là đám người tự mình bảo hộ Khương Nghị bọn hắn ly khai. Phùng Tử Tiếu đông nhiên hướng phía sau hô câu, thiên võ tộc, chờ tiểu gia đến cầu hôn đi, các ngươi đại tiểu thư ta dự định. Ha ha. Nơi xa thiên võ tộc mọi người tại chỗ xanh mặt, Phương Thục Hoa kém chút hôn mê. Chương 230, bí hiểm. Nơi xa tụ tập qua đây đội ngũ đang tra tinh tưởng sự thực sau cấp tốc ly khai. Người thông minh cơ bản minh bạch rồi, đội ngũ kỳ thực chính là theo Tinh Nguyệt Vương quốc phản hồi Khương Nghị đám người, thời gian vừa khớp tham dự Kim Loan Điện đấu giá hội. Nhưng bây giờ chân thật phong huyết đường bộ đội đã tại cổ thành một chỗ khác hiện thân, cho nên tuyệt đối không thể chọc. Bọn hắn tiếp tục phân tán tìm kiếm thần bí phụ nhân tung tích. Đến giờ phút này, theo Kim Loan Điện trước quảng trường tản ra sóng người cơ bản trào vào bất đồng thành khu, chuẩn bị thưởng thức đặc sắc đại chiến, thế nhưng thần bí phụ nhân biến mất vô tung vô ảnh, lại không xuất hiện nữa qua. Tham dự lùng bắt ngự linh nhân đến hàng ngàn, trong đó không thiếu có đặc thù linh văn người, thế nhưng đang kéo dài một ngày một đêm sau, chung quy không thu hoạch được gì, thậm chí liền thân phận cũng không có hiểu rõ. Có người hoài nghi nàng như trước lưu tại Thanh Vũ quốc chỗ nào đó. Muốn tại nhân khẩu mấy ngàn vạn diện tích mấy trăm dặm trong nước nhỏ tìm được dấu kín người, không khác mò kim đáy biển, chỉ cần nàng không chủ động hiện thân, cơ bản không có khả năng tra đến. Phàm là sự tình đều có tính hai mặt, hơn mấy trăm ngàn người lùng bắt lên rất khó, mấy trăm ngàn người đây. Một khi tra đến, ngươi sẽ không bao giờ tiếp tục thoát đi khả năng. Thế lực khắp nơi lập tức hạ đạt lùng bắt lệnh truy nã, hứa lấy giá trên trời thù lao lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thanh Vũ quốc gần như sôi trào. Phàm là có một số năng lực người đều tham dự lùng bắt, nhất là những địa đầu xà đó kiểu tông nhỏ phái, tại phố lớn ngõ nhỏ trong lúc đó dày đặc lùng bắt, còn kém đào đất ba thước. Liên thiên võ tộc đều rất muốn xác định rốt cuộc là ai cầm đi Hắc Long trứng, suy cho cùng nữ nhân kia xuất hiện quá đột nhiên đến liền bọn hắn đều trở tay không kịp. Nóng nảy lùng bắt rằng có ba ngày ba đêm, tình thế thủy chung không giảm. Liên tại Thanh Vũ quốc rơi vào kịch liệt sao động thời gian, cự ly Thanh Vũ quốc bên ngoài mấy trăm dặm núi rừng chỗ sâu. Nữ tử thần bí lại ở chỗ này ngoài ý muốn hiện thân, hắc sa che mặt, áo cừu đen bao thân, bao khỏa chặt chẽ. Nàng như là hắc ám dạ mị, không tiếng động xuất hiện lại không hề có một tiếng động tồn tại. Siêu siêu siêu. Từng đạo tiếng xe gió tại cô tịch trong rừng rậm vang lên, cấp tốc hướng chỗ này hội tụ. Nơi này có khỏa da đỏ cây giả, tọa lạc tại núi hoang chỗ sâu nhất. Bọn hắn trước một bước chạy tới nơi này, đợi rất một hồi, thần bí phụ nhân mới từ tiềm thân mà hiện thân, lặng yên không một tiếng động đến da đỏ cây giả. Vật tới tay. Dẫn đầu lão nhân tâm tình kích động, trong bóng tối đều có thể cảm nhận được hắn sáng quắc ánh mắt. Ở bên trong, ta tra xét, cách phá xác ngày không đủ 10 ngày. Thần bí phụ nhân đem Hắc Long trứng lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí giao cho lão nhân trong tay. Miếng vải đen vừa mới giấy lên, ta ác sát khí đập vào mặt mà đến, sát khí quần quận thành hình rồng, mơ hồ có hót vang phát ra. Mặc dù chỉ là sát khí, lại tràn ngập rõ ràng uy nghiêm, khiến người ta bội cảm áp bách. Cái khác hắc y nhân toàn bộ góp đi lên, kích động muốn đi đụng chạm. Tốt. Làm xinh đẹp. Dẫn đầu lão nhân lập tức đậy lại Hắc Long trứng, một lần nữa giao cho thần bí phụ nhân trong tay, không có bị người phát hiện chứ. Không có khả năng có người phát hiện. Phụ nhân phi thường tự tin, mà sự thực đúng là như vậy, Thanh Vũ quốc nhiều người như vậy điên cuồng lùng bắt, cũng không có phát hiện nàng mảy may tung tích. Lập tức trở về chiến môn. Thân thủ giao cho môn chủ trong tay. Lão nhân không kềm chế được kích động. phụ nhân cẩn thận thu lên hắc long trứng, tiếc nuối là không thể được đến vệ yêu điệp. Coi như sau này tìm được, cũng lỡ tốt nhất nhận chủ thời kỳ. Chỉ cần ấp trứng hắc long, còn đang lo cái gì vệ yêu điệp. Ngươi lập tức lên đường, chúng ta sẽ ở sau đó theo vào, sớm một bước phản hồi chiến môn sớm ngày an tâm. Bọn hắn toàn bộ tới từ chiến môn, bao quát thần bí phụ nhân. Khi biết thiên võ tộc có hắc long trứng sau, môn chủ liền hạ lệnh tình thế bắt buộc, ý tại giao cho hình anh, làm bạn hắn cộng đồng trưởng thành. Nhưng muốn có được hắc long trứng khó khăn cỡ nào, sau đó làm sao mang đi, cùng với làm sao ẩn nấp càng là nan đề. Suy cho cùng hắc long trứng sẽ bị công khai đấu giá, sau đó còn có thể gây nên phổ biến quan tâm cùng hành động. Suy đi nghĩ lại, bọn hắn dùng thay xà đổi cột mánh khóe, chiến môn công khai hiện thân, hối đoái 55 vạn kim tệ, nhưng trong tay chỉ lấy 25 vạn, đấu giá thời kỳ này phô trương thanh thế, còn lại 30 vạn toàn bộ giao cho phụ nhân trong tay, khắc phái những người khác cải trang điểm thành tán tu, mỗi người hối đoái 3 năm vạn, lần lượt giao cho phụ nhân. Đấu giá hội cùng ngày lợi dụng phụ nhân dẫn dắt các phe ánh mắt, chế tạo thần bí, để cho các phe ngờ vực. Cứ như vậy, thuận lợi đến tay, hắc long trứng sẽ theo trước mắt mọi người tiêu thất, ai cũng tìm không được bất kỳ đầu mối, lại càng không có người hoài nghi đến chiến môn. Chiến môn được đến hắc long trứng sau lén bồi dưỡng, lợi dụng chiến môn đặc hữu hoàn cảnh giấu kín nó, che lấp sở hữu dấu vết, thẳng đến tương lai có một ngày gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Các ngươi trên đường cẩn thận. Thần bí phụ nhân nhiều lần căn dặn sau kích hoạt linh văn, bên ngoài thân nổi lên quỷ dị lân văn, bốc hơi lên mông mông thổ khí, sau đó trực tiếp tiêu thất trên mặt đất, rơi vào thâm thúy hắc ám lòng đất. Cứng rắn tầng nham thạch đối với nàng đến nói giống như là không khí, giống như là sông triều, không có mang đến bất kỳ trở ngại, nàng lại trong lòng đất tốc độ cao nhất di động, tốc độ nhanh kinh người. Đây là linh văn chi diệu, càng là linh thuật bí mật. Sự tồn tại của nàng không là ngoại giới biết, là chiến môn ám chiêu một trong. Đi. Chiến môn đội ngũ trao đổi ánh mắt, toàn bộ khởi hành ly khai. Bọn hắn trên mặt đất di động, phụ nhân dưới đất di động, song phương qua lại chiều ánh, bảo đảm hắc long trứng có thể an toàn đến chiến môn. Bọn hắn thời khắc này tâm tình phi thường kích động, suy cho cùng kế hoạch là kế hoạch, ai cũng không thể bảo đảm nhất định thuận lợi, trước đó tổng ôm thấp thỏm cùng khẩn trương, hiện tại tốt rồi, thiên quyến chiến môn, sự tình đều ở đây dựa theo mong muốn tiến hành. Hắc long, ngươi là chúng ta chiến môn rồi. Khương Nghị đám người ly khai Thanh Vũ Quốc sau liền ra tốc tiến lên, không để ý tới nữa Thanh Vũ Quốc trong chuyện đã xảy ra. Bởi thân phận bộc lộ, bọn hắn càng không dám dừng lại, cần phải tại truy binh phản ứng kịp trước trở về Xích Chi Lao Lung. Trong lúc ở chỗ này, Phong Huyết Đường phái hướng Thanh Vũ Quốc đội ngũ còn đang lùng bắt hắc long trứng tung tích, vì cho Khương Nghị đám người cung cấp gián tiếp thủ hộ, bọn hắn công khai hiện thân, y đang nhắc nhở mọi người, thương tổn Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu trước cân nhắc một chút phân lượng của mình. Để bảo đảm an toàn, Kim Cương Khắc tăng số người trăm người đội trưởng Diệp Ngao rời đi trước, dọc theo đường thủ hộ Khương Nghị trở về. Cứ như vậy, không sai biệt lắm sau 8 ngày, Phong Huyết Đường đệ nhất trăm người đội trưởng Diệp Ngao đuổi kịp Khương Nghị. Các ngươi cũng ở đây Kim Loan Điện. Khương Nghị cảm thấy tiếc nuối, sớm biết rằng liền thả tay đánh một trận, đừng nói hắc long trứng, nên đổ vật đến tay một cái cũng không thể để cho nó thiếu. Tô Mộ Thanh bọn người không khỏi lòng dạ không cam lòng, các ngươi ở nơi nào thế nào không nói sớm. Phối hợp A. Các ngươi an tính chút, chúng ta sẽ nghĩ cách với các ngươi liên hệ, phối hợp lẫn nhau. Nhưng các ngươi Diệp Ngao nói một chút kế hoạch của bọn hắn, bản ý đúng không nghĩ bộc lộ thân phận, tại bắt hắc long trứng sau giao cho thiên võ tộc tạm tồn, chuyển vào thiên võ tộc lãnh địa phụ cận, lại cắt cử đệ tử tiến hành rời đi, hành động quy tích đều trước thời hạn thiết trí tốt rồi. Hắc long trứng sức dụ dỗ quá lớn, Phong Huyết Đường cũng không dám có hoàn toàn đem nắm, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng xa vời bảo mật lâu lắm, chỉ cần có thể bảo trì cái chừng nửa năm. Để cho hắc long thuận lợi ấp trứng lại cùng chủ nhân bồi dưỡng lên cảm tình, sau này mặc dù bị phát hiện cũng chú mục, cũng sẽ tương đối dễ làm rất nhiều. Vì để cho thiên võ tộc phối hợp, bọn hắn tại đấu giá hội trận thứ 3 bắt đầu trước một ngày buổi tối, lén liên lạc thiên võ tộc, cung cấp một chút bảo đảm, đặt thành chung nhận thức. Ai biết nửa đường giết ra cái thần bí phụ nhân, không giải thích được liền đoạt đi. Hắc long trứng tìm được rồi sao? Phùng Tử Tiếu truy vấn, kia hắc long trứng thực sự mê người, trong lòng hắn cũng có chút ngưỡng ấy. Tạm thời còn không có, kia nữ nhân thần bí như là đột nhiên bốc hơi, Thanh Vũ Quốc cùng xung quanh cũng không có phát hiện tung tích của nàng. Hắc long trứng không giống với cái khác trứng thú, có rất mạnh sóng sinh mệnh, không có khả năng giấu kín lâu lắm, chuyện này có một số kỳ quặc. Diệp Ngao kỳ thực thật đáng tiếc tự mình không thể tiếp tục tham dự truy kích hắc long trứng, nhưng Kim Cương có lệnh, hắn không thể không theo. Nàng cũng không khả năng ly khai Thanh Vũ Quốc chứ. Nguyệt Linh Lung tính toán thời gian, lại nghĩ nơi đó hoàn cảnh, tiềm phục dễ dàng rút lui khó. Cổ thành xung quanh tất cả đều là thảo nguyên, ai ly khai cổ thành chẳng mấy chốc sẽ bị thủ thành quân đội phát hiện. Cũng không khả năng ly khai, nhưng chỉ sợ nàng có đặc thù linh văn, giao phó nàng năng lực đặc thù. Ta tại đuổi trên đường của các ngươi cũng ở đây nghĩ, nàng đã dám tiếp Hắc Long trứng, nên có nắm chắc thuận lợi mang đi. Diệp Ngao cường tráng, nhíu mày không giận mà huy, khí chàng đè người, thời khắc này cao mày, càng cụ uy thế. Bọn hắn vốn có tình thế bắt buộc, ai biết xuất hiện loại này ngoài ý muốn, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra nữ nhân kia đến cùng giấu ở kia. Lại biết dùng biện pháp gì theo hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới mang đi Hắc Long trứng. Hắc Long còn bao lâu phá xác? Khương Nghị truy vấn. Theo Thiên Võ tộc giới thiệu, nên tại 10 ngày nửa tháng tả hữu. Hắc Long phá xác sẽ nương theo dị tượng, đến lúc đó, nàng thật còn đang Thanh Vũ quốc, thế tất bộc lộ. Không có dị tượng xuất hiện, nói rõ nàng sớm đã trước thời hạn ly khai. Khương Nghị hoài nghi nói, Thiên Võ tộc thật không biết kia thân phận nữ nhân. Hối đoái 80 vạn bảng giá không phải con số nhỏ, nên tính là sử thượng số 1, bọn hắn không điều tra. Thiên Võ tộc cho ra giải thích là chưa từng thấy qua nữ nhân kia, khả năng nhất là nàng thông qua những người khác hối đoái bất đồng bảng giá, lúc không có ai lại tự mình tập hợp. Nhưng 80 vạn thật không là con số nhỏ, linh tinh không có khả năng tập hợp, trừ phi cái nào đó cỡ lớn thế lực tham dự, hoặc là nào đó mấy cái thế lực cộng đồng tham dự. Phùng Tử Tiếu nói, sự tình sẽ càng ồn ào càng lớn, sớm muộn cũng sẽ có một ngày điều tra ra. Tiếc nuôi a. Tô Mộ Thanh bọn hắn vẫn là rất cảm khái, vốn có đối với Hắc Long trứng không có gì hy vọng xa vời, chỉ coi xem của vui, có thể ai có thể nghĩ tới Phong Huyết Đường đi qua, sớm biết như vậy liền đổi lại cách chơi rồi. Là chúng ta, sớm muộn là chúng ta, không phải chúng ta, cướp được trong tay cũng sẽ thành người khác. Hắc Long trứng tuy rằng chân quý, nhưng mang tới tai họa lớn hơn lợi ích, ai được đến nó đều sẽ khiến các phe dòng nó, nói không chừng không đợi bồi dưỡng lớn lên đã bị đoạt đi rồi, cũng khả năng đưa tới bên trong đại hoang những linh yêu đó trả thù. Khương Nghị ngược lại rất tiêu tan, vật kia bỏng tay. Là cái khác trường hợp, hắn rất hy vọng được đến, thế nhưng ở trên đấu giá hội. Không dám cầm. Diệp Ngao thoáng liếc nhìn Khương Nghị, ngươi thật không muốn. Nói cho ngươi, chúng ta chính là vì ngươi mới đi qua, ngươi sẽ hối hận hay không? Chương 231, lo lắng âm thầm. Bọn hắn tiếp tục lên đường, có Diệp Ngao vị này cường nhân làm bạn, mọi người cảm giác an toàn tăng cao, không hề lo lắng hãi hùng. Khương Nghị trên đường hỏi Sở Lục Giáp tình huống. Đường chủ tự mình cho hắn làm kiểm tra, cho ra giải thích là độ sâu ngủ say. Có ý gì? Sở Lục Giáp cùng Hắc Chú Yêu Đao trong lúc đó tạo thành đặc thù nào đó sâu chuỗi, tương tự với dung hợp, vừa giống như cậu mình, ngoại nhân rất khó nói quá rõ ràng. Kỳ thực đường chủ sơ bộ tra xét là cho rằng Hắc Chú Yêu Đao muốn thôn vệ Sở Lục Giáp, quyết định cưỡng ép chia lịa, có thể hậu kỳ lặp đi lặp lại tra xét sau, phát hiện Sở Lục Giáp tình huống cũng không có chuyển biến xấu, trái lại. Đột phá. Cái gì? Phùng Tử Tiếu kém chút cắn được đầu lưỡi. Không sai. Hắn đột phá. Mọi người hai mặt nhìn nhau, còn có loại sự tình này. Sở Lục Giáp bị đường chủ niêm phong ở một gian lao ốc trong, đặc ý an bài một vị kim cương mỗi cách 2 ngày đi tuần tra một lần. Các ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không có nguy hiểm. Có phải hay không là bên trong Hắc Chú Yêu Đao linh thể muốn thay thế Sở Lục Giáp linh hồn? Nguyệt Linh Lung bọn hắn kỳ thực lo lắng nhất phương diện này. Tạm thời nhìn không ra, phải đợi Sở Lục Giáp sau khi tỉnh dậy. Vạn nhất thật là Hắc Chú Yêu Đao ăn mòn Sở Lục Giáp, đến lúc đó không phải muộn. Muộn không được, đừng quên hắn là ở địa phương nào. Phong Huyết Đường trong cường giả vô số, còn chưa tới phiên một thanh đao xưng hùng làm ác. Khương Nghị suy nghĩ một chút, từ từ tiêu tan. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hết thảy đều có Phong Huyết Đường đỉnh. Mã Ca đây. Mã Long bồi Sở Lục Giáp bán nguyệt, bị đường chủ đuổi đi, Sở Lục Giáp lao ốc bị phong bế, nghiêm cấm ngoại nhân xem xét. Đường chủ đối với Mã Long rất để ý, đem hắn giao cho mấy vị kim cương tự mình chui luyện. Hắn chẳng lẽ cũng muốn đột phá chứ? Phùng Tử Tiếu thụ đả kích. Tấn nhập linh môi tứ phẩm sau, muốn lại đột phá nhất phẩm không dễ như vậy rồi. Bất quá Mã Long thiên phú thật không sai, mấy vị kim cương đều rất để ý, đột phá khả năng rất lớn. Tô Mộ Thanh âm thầm yên tâm, Sở Lục Giáp dù sao cũng là tại Tinh Nguyệt Vương quốc sự kiện trong hôn mê, thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sẽ hổ thẹn cả đời. Khương Nghị lại hỏi thăm Xích Chi Lao Lung tình huống. Diệp Ngao nói, Kim Cương an bài ta đến cùng các ngươi trở về chính là vì chuyện này. Xảy ra chuyện gì? Nhân Y Cốc đã xác nhận toàn bộ rút lui ra Xích Chi Lao Lung, thời gian liền tại Tinh Nguyệt Vương quốc sự kiện chuyển tới Xích Chi Lao Lung cùng ngày. Nga. Bọn hắn nghĩ ở bên ngoài phục kích. Vẫn là cô y quấy nhiễu các ngươi lực chú ý. Cơ bản có thể xác thực toàn bộ rút lui, chân thực rút lui. Chúng ta sau đó tiến hành nghiêm khắc thẩm tra. Bọn hắn thật là một đường rút ra Huyết Hoàn Hoang Lâm, cũng ly khai ngoại vi bãi sa mạc. Tình lý trên không bài trừ còn có số ít người dừng lại tại Xích Chi Lao Lung cùng Huyết Hoàn Hoang Lâm, nhưng ngươi rất rõ ràng nơi đó tình huống, số ít mấy người nên ồn ào không ra sóng gió. Đại La cũng nói, muốn tại Xích Chi Lao Lung trong hoàn thành chuyện gì, nhân thủ được đủ. Bọn hắn hoặc là không rút lui, hoặc là liền toàn bộ rút lui. Tô Mộ Thanh ngờ vực, tại sao muốn nghe được chúng ta ở bên ngoài sau liền rời đi Xích Chi Lao Lung, nửa đường chặn đánh sao? Càng không thể nào đi. Trở về đường có 100.000 đầu, bọn hắn nhân thủ không đủ, chặn đánh thành công khả năng quá thấp. Diệp Ngao nói, chúng ta không nghĩ ra, nói chung sự tình rất kỳ quặc, chúng ta tại Huyết Hoàn Hoang Lâm bên ngoài an bài nằm con 100 người đội, tiếp dẫn các ngươi trở về. Chỉ cần trở lại Xích Chi Lao Lung, bọn hắn liền ồn ào không dậy nổi bao nhiêu sóng gió. Khương Nghị không thế nào để ý, loại chuyện này giao cho Phong Huyết Đường phí tâm, mình bây giờ việc cấp bách chính là trưởng thành lại trưởng thành. Phùng Tử Tiếu khiêng cự đao nên ngang đi ở phía trước, hồi Xích Chi Lao Lung, chờ đợi trò hay trình diễn. Bất kể là ai được đến Hắc Long, chuyện này chốc lát sẽ không kết thúc, chờ tin tức huyết tán đến cái khác địa giới, chắc chắn đưa tới từng cơn sóng tiếp từng cơn sóng lùng bắt điều tra, ta cũng không tin bọn hắn có thể vĩnh viễn bảo trụ bí mật. Thiếu chủ đối với Thiên Võ tộc đại tiểu thư cảm thấy hứng thú. Diệp Ngao bỗng nhiên cười hỏi Phùng Tử Tiếu. Có như vậy điểm cảm giác, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Điềm tĩnh linh động, thanh nhã giản dị thuần trắng. Nha ha ha, Diệp thúc thúc biết hàng A. Phùng Tử Tiếu lắc bờ vai đụng vào Diệp Ngao, nháy mắt giá hiệu lặng lẽ cười. Tốt là rất tốt, Thiên Võ tộc thực lực không tầm thường, thiên tài địa bảo phi thường hùng hậu, ngươi lấy nàng môn đăng hộ đối, nàng gả ngươi không bị khuất, nhưng vấn đề chính là trong lòng nàng có nguyện ý hay không đến Xích Chi Lao Lung. Ta nhìn cô bé kia ngoài mềm trong cứng, không phải cái loại này thuần túy vì lợi ích là có thể hy sinh tự mình loại hình. Ta bất kể nàng có nguyện ý hay không, cha nàng đồng ý, nàng thì phải gả. Ngươi cho rằng nữ nhân là hàng hóa A, thật muốn sinh đoạt. Nguyệt Linh Lung chuẩn bị giáo dục một chút gia hỏa này. Không phải đây. Nam nữ cùng một chỗ không phải là nam nữ hoan ái nha. Em bé tâm tính. Nam nữ cùng một chỗ chú ý là cảm tình, là ái mộ lẫn nhau, qua lại chiếu cố, hỗ trợ lẫn nhau, tựa như ta cùng nhà ta Khương Nghị. Nguyệt Linh Lung khoác ở Khương Nghị cánh tay. Có. Ta nào có kia tinh lực nói chuyện yêu đương, không lạ gì. Ngươi hoặc là tìm cái thật tâm yêu nhau người thành thân, hoặc là cũng đừng thai họa người ta. Ngươi tìm kẻ không yêu ngươi, mỗi ngày giống như cái tượng gỗ ngồi xổm tại nơi đó, cùng tìm phát tiết vật chứa khác nhau ở chỗ nào. Muốn ngươi đến giáo dục ta. Phùng Tử Tiếu trừng mắt. Ngươi thiếu cho ta trừng mắt, lao nương không ăn ngươi bộ này. Ngươi đổi lại góc độ ngẫm lại, mẹ ngươi là cha ngươi cướp đoạt qua đây, ngươi là bị trà đạp đi ra. Nguyệt Linh Lung, ngươi sống chán. Nguyệt Linh Lung một cái tát quất vào hắn cái hốc, chờ ngươi linh môi tứ phẩm tại cùng ta gọi dầm dĩ. Tốt, ngươi dám đánh ta. Phùng Tử Tiếu bắt tay háo trừng mắt, chỉ điểm Phong Huyết Đường chúng đệ tử, ngươi, còn ngươi nữa, đánh cho ta nàng. Mọi người lúng túng thẳng nhếch miệng, làm bộ không nghe thấy. A, ngươi Phùng Tử Tiếu càng sống càng lui. Bị người khi dễ không dám phản kháng, tìm người nhà khóc nhẹ. Nguyệt Linh Lung, ngươi. Ngươi Phùng Tử Tiếu cứng rắn bị đến mức nói không ra lời. Mọi người âm thầm cười khẽ, rất ít thấy Phùng Tử Tiếu kinh ngạc. Nguyệt Linh Lung tiếp tục dạy bảo giáo hắn, ngươi không hy vọng cha mẹ ngươi tương thân tương ái. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Ngươi bây giờ mới 14. 15 rồi. Tiếp qua 2 tháng 15 rồi. Phùng Tử Tiếu rốt cuộc bắt lại phản bác cơ hội. Nguyệt Linh Lung cười nhạo, ngươi thật không ngại, 15 rất kiêu ngạo. Ngoại trừ khổ người lớn một chút, thực lực ngươi mạnh sao? Ngươi nhìn nhà ta Khương Nghị, nhỏ hơn ngươi, còn mạnh hơn ngươi. Ta. Đàng hoàng nghe, không phải nghẹn chết ngươi. Tô Mộ Thanh đám người âm thầm lắc đầu, Nguyệt Linh Lung cái miệng này nga, có thể đem ngươi kích thích chết. Ngươi bây giờ bất mãn 15, cách thành thân còn có 10 mấy năm, ta không với ngươi giảng quá nhiều, nói ngươi cũng không hiểu. Ta nhìn phía kia Thục Hoa Tuyệt không theo ngươi, coi như đến Phong Huyết Đường, cũng không thoát được tự sát hạ tràng. Ngươi muốn thật muốn có năng lực, để cho nàng cam tâm tình nguyện gả cho ngươi. Ngươi thật là một nam nhân, để nàng khăng khăng một mực yêu trên ngươi. Ta tại với ngươi chăm chú nói chuyện. Ngươi nói giỡn đùa giỡn thế nào đều có thể, nhưng nghìn vạn chớ ở trước mặt ta thật làm những thứ kia trắng trợn cướp đoạt dân nữ hoạt động. Ngươi có thể làm chuyện xấu người, nhưng không thể làm đồ bỏ đi. Ngươi có thể hung hăng càng quái, nhưng nhất thiết phải có làm người điểm mấu chốt. Mặc kệ ngươi. Phương Thục Hoa ta muốn định rồi. Không không cho ngươi muốn à, ngươi muốn 10 cái 100 cái Phương Thục Hoa cũng không có vấn đề gì, nhưng tiền đề là, ngươi để cho nàng cam tâm tình nguyện gả cho ngươi, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Kê đơn. Gạo nấu thành cơm. Nguyệt Linh Lung hì hì cười một tiếng, ngươi có thể thử xem, ngươi dám cho Phương Thục Hoa kê đơn, ta tìm cơ hội cho ngươi cũng hạ dược, tìm 10 cái 100 cái to mọng xấu xí nữ nhân nhét vào ngươi, chờ bên trong có động tĩnh, ta lại bắt chuyện chút cửu nhân của ngươi đến cộng đồng quan chiến. Mọi người nghe được thẳng nhếch miệng, đủ tàn nhẫn. Ngươi Phùng Tử Tiếu dương mắt nhìn Nguyệt Linh Lung, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyệt Linh Lung vỗ vỗ Phùng Tử Tiếu mặt, cùng ta đấu, ngươi còn non điểm. Phùng Tử Tiếu đoạt lấy Khương Nghị, đại ca a, ngươi mở ra như thế nữ nhân, ngươi số khổ a. Vài ngày sau, Diệp Ngao mang theo Khương Nghị một nhóm trở lại Huyết Hoàn Hoang Lâm, dọc theo đường đi không có gặp phải nguy hiểm, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào hiện tượng. Điều này làm cho Diệp Ngao căng thẳng tâm thần chậm rãi nuối lỏng, sợ là sợ trên đường gặp sự cố. Lúc này Huyết Hoàn Hoang Lâm bên ngoài đang cùng đợi Phong Huyết Đường năm chi trăm người đội. Thế nào? Gần nhất có tình huống gì? Diệp Ngao hỏi dò. Tình báo bộ đội người một mực tại Xích Chi trong ngoài dò xét, mấy ngày hôm trước mới vừa tới cho chúng ta làm thông báo, xác định bên trong Xích Chi không có phát hiện nữa nhân y cốc bọn hắn hoạt động dấu hiệu, cũng không phát hiện cái khác tình huống dị thường. Đi. Hồi Xích Chi. Diệp Ngao vung tay, mọi người trùng trùng điệp điệp trào vào sương mù bao phủ xuống Huyết Hoàn Hoang Lâm. Chương 232, kịch biến thời khắc, 1. Huyết Hoàn Hoang Lâm tuy rằng nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nhưng dù sao cũng là về tới địa bàn của mình, đến nơi này, trong lòng bọn hắn đã không còn cảm giác nguy hiểm, mọi người tâm tính nhẹ nhõm, vừa nói vừa cười, thảo luận chuyến này được mất. Khương Nghị không kịp chờ đợi phải đi về tìm hiểu ba bộ hoàng đạo linh thuật, đang mong đợi hoàn toàn mới trưởng thành. Phùng Tử Tiếu rõ ràng bị kích thích, xoa tay chuẩn bị đi trở về chui luyện, phải nhanh hơn càng mãnh liệt trưởng thành. Hắn trước đây luôn cho là mình thiên phú rất mạnh, hậu kinh rất đủ, không nhanh không chậm là có thể có thành tựu, hiện tại bị kích thích mạnh, động lực mạnh mẽ, cắn răng khổ trông mong trưởng thành. Tiểu muội, trở về giúp ca chuyện. Khương Nghị trong lúc đi không quên cách không khống chế được trọng truy, để cho nó linh hoạt hơn mà tung bay xoay tròn, loại này khống chế có thể ma luyện Khương Nghị đối với linh thuật khống chế tinh tế độ. Hắn hầu như giờ nào khắc nào cũng đang rèn luyện, những thứ này hàng ngày chi tiết nhỏ sớm đã rơi vào Phùng Tử Tiếu trong mắt. Cũng bắt đầu thỉnh thoảng trêu đùa trong tay cự đao, tăng tiến người cùng đao trong lúc đó an ý cùng giao hòa. Hỗ trợ cái gì? Nhân y cốc đã rút khỏi Xích Chi Lao Lung, ngươi không có lo lắng rồi, cứ việc làm ầm ĩ chứ. Phùng Tử Tiếu trêu đùa trong tay ba thước dài chiến đao, uy vũ dũng mãnh, tiếng rít gào không ngừng. Ngươi giúp ta bày ra phần Xích Chi 10 hùng danh sách, còn có linh môi tứ phẩm cảnh giới nhân vật đặc biệt. Ngươi muốn làm gì? Ta trở về thì bế quan, đột phá liền khiêu chiến. Khương Nghị hướng Phùng Tử Tiếu nháy mắt, trước mặt trọng truy gào thét bay lên không, ở trên không hối hạ trở mình sau bỗng nhiên hạ xuống, bộp tiếng vững vàng rơi vào trong tay, lão luyện đặc sắc, mang theo phân thoải mái thư thái mỹ cảm. Đi ở bốn phía mấy trăm bộ đội nghe vậy quay đầu lại, nhìn Khương Nghị lại là liễu lưới lại là lắc đầu, phách lực này khiến bọn hắn mặc cảm, này cỗ phong kình khiến bọn hắn những thứ này tên điên phát ra từ nội tâm thân cận. Phùng Tử Tiếu trước mắt sáng lên, đúng vậy, người sau khi đột phá liền tứ phẩm linh môi rồi. Có tư cách trùng kích Xích Chi 10 hùng danh hảo. Ta không muốn cái gì danh hảo, ta chỉ muốn ma luyện. Ta có thể toàn thắng, ta sẽ rời đi Xích Chi Lao Lung. Cái gì? Ly khai. Nguyệt Linh Lung kỳ quái nhìn Khương Nghị. Ta không nghĩ tới ta trưởng thành tốc độ nhanh như vậy, vốn có chuẩn bị tại Xích Chi Lao Lung lưu lại cái 2-3 năm, hiện tại xem ra không cần thiết. Tấn nhập tứ phẩm linh môi chẳng khác nào tấn nhập lĩnh vực hoàn toàn mới, không thể cực hạn tại một nơi nào đó trưởng thành, nên đi ra ngoài lịch luyện. Dùng các ngươi lời giải thích. Vào đời. Khương Nghị lần này tinh nguyện hành trình cảm ngộ rất sâu, một lần nữa ước định tự mình, cũng một lần nữa định vị tương lai mình quy hoạch. Xích Chi Lao Lung tuy rằng cái tuyệt hảo lịch luyện chi địa, nhưng bởi vì Phong Huyết Đường tồn tại, cũng bởi vì mình trong lòng nhân tố, luôn cảm giác Xích Chi Lao Lung càng giống như nơi ở nút. Hắn khát vọng trưởng thành, càng khát vọng kích tình, không muốn chuyện gì đều có người bao bọc. Ngoại nhân có lẽ cầu còn không được, Khương Nghị nhưng dù sao cảm thấy trói buộc. Sinh mệnh có hạn, không nên đều ở một chỗ dừng lại, trước quả thực cần Xích Chi Lao Lung thủ hộ, cũng giúp mình rất nhiều một tay, nhưng bây giờ đã có năng lực có tâm tư ly khai, vậy thì ly khai đi. Ta cùng ngươi. Phùng Tử Tiếu nhìn Khương Nghị biểu tình, phát hiện hắn là nghiêm túc. Không cần, ai cũng không cần bồi, ta. Tự mình. Khương Nghị đột nhiên giẫm chân quay cuồng, vũ động trọng truy nhằm phía đằng trước nhất. Diệp Ngao chờ các đội trưởng âm thầm gật đầu, trước không nói chuyện cái khác, vẹn vẹn là phần này nguyên thủy nhiệt tình cùng bất diệt kích tình. Để bọn hắn thưởng thức, cũng chú định Khương Nghị tương lai thành tựu không thể đoán trước, dùng một câu giả tính lời nói đến giảng, hắn hoặc là chết tại chinh chiến trên đường, hoặc là sẽ có dạng kinh người trưởng thành. Ngươi nếu là đi rồi, ta cũng đi. Phùng Tử Tiếu nói thầm. Suy nghĩ kỹ một chút, Xích Chi Lao Lung tuy rằng chơi vui, nhưng mình cũng không thể vĩnh viễn ở tại chỗ này, đi ra ngoài đi một chút có lẽ không sai. Hắn phải đi. Nguyệt Linh Lung đột nhiên hơi hơi có một số hoảng hốt. Nàng kỳ thực chưa bao giờ nghĩ tới trói buộc Khương Nghị vĩnh viễn, cũng không có khả năng mỗi ngày theo sát hắn, dựa theo lúc trước kế hoạch, mình sẽ ở Khương Nghị tấn nhập lục phẩm thất phẩm linh môi thời gian chủ động ly khai, mặc kệ hắn trưởng thành sông sáo, nhưng là bây giờ xem ra, Khương Nghị rời đi trước thời hạn quyết tâm rất mãnh liệt. Tự mình có muốn hay không buông tay? Tô Mộ Thanh tựa hồ nhìn thấu Nguyệt Linh Lung tâm tư, nhẹ giọng nói, tứ phẩm linh môi đúng là vẫn còn yếu đi chút, đừng nói đến thế giới bên ngoài sông sáo, coi như tại huyết hoàn hoang lâm trong lịch lãm đều nguy hiểm chút. Nhưng Khương Nghị tính cách ngươi ta đều lý giải, hắn khả năng trên đường liền quyết định, do hắn đi đi. Điện hạ ngài phải ly khai sao? Lăng Tuyết hỏi. Ta hiện tại chỉ muốn tại Xích Chi Lao Lung lịch lãm. Tô Mộ Thanh đồng dạng cho mình làm quy hoạch, tiền kỳ tại Xích Chi Lao Lung sông ra thuộc về danh tiếng của mình, dùng nơi này tàn khốc cùng ác liệt đến chui luyện tự mình. Đại La nói đúng, ngự linh nhân trong thế giới cần chính là độc sĩ, không phải mưu sĩ. Bất chi bất giác, đều đã lớn rồi. Nguyệt Linh Lung bỗng nhiên mỉm cười, rất dễ dàng, quyết định buông tay. Theo lẫn nhau gặp nhau ở chung đến nay, chắc trở hơn một năm, trải qua sự tình rất nhiều, thu hoạch tình nghĩa chân quý giống nhau. Nhưng thiên hạ không có tiệc không tan, ai cũng có đường của mình. Khương Nghị rất độc lập, càng chống đối trói buộc. Đã hắn quyết định, liền do hắn đi. Mặc kệ chúng ta tương lai ngăn cách bao xa, đi về nơi nào. Chí ít chúng ta có cái căn Xích Chi Lao Lung phong huyết đường. Khương Nghị sẽ thường xuyên trở lại thăm một chút. Tô Mộ Thanh an ủi Nguyệt Linh Lung. Không cần lo lắng cho ta vốn liền chuẩn bị tại Khương Nghị thành thục sau ly khai, chẳng qua thời gian so ta mong muốn trước thời hạn 2-3 năm. Khương Nghị một câu nói gợi lên mọi người rất nhiều suy nghĩ, có thể đúng lúc này, rừng hoang chỗ sâu ngoài ý muốn truyền đến từng trận tạp nham nổ vang, liền mặt đất đều tựa hồ tại hơi hơi rung rung. Như là động đất, vừa giống như sông triều bốn đầu. Từ xa đến gần, thanh triều cùng động đất càng ngày càng rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Mọi người tập thể cảnh giác, Diệp Ngao xông lên phía trước nhất, hơn 600 người tự phát hình thành thủ hộ vòng, trong ngoài giữ 3 năm vòng. Hiện tại vừa mới bắt đầu ngày mới phát sáng. Huyết hoàn hoang lâm theo trong ngủ say xuống lại, các nơi dã thú hoạt động sẽ phải từ từ tới tấp, nhưng bây giờ xuất hiện thanh thế rõ ràng không phải tới tấp đơn giản như vậy. Không nên hoảng loạn. Nguyệt Linh Lung triển khai hỏa dược, bay lên trời hơn 100 mét, xuyên qua dày đặc tạp nham tán cây, vọt tới rừng hoang đỉnh chót. Rừng hoang trên dưới lẽ ra tất cả đều là sương mù bao phủ, thế nhưng hôm nay trên không rõ ràng bất đồng dĩ vãng, phương xa đang có cô đông nghịt bóng mờ tại trong sương mù xuất hiện, phạm vi phảng phất vô hạn mênh mông. Tả hữu nhìn không thấy bờ, mới nhìn như là đầu màu đen mênh mông đại dương theo trong sương mù dày đặc buôn tẩu mà tới. Ngắn ngủi một lát sau, phương xa trong bóng tối truyền đến rậm rạp chít chít tiếng, càng ngày càng lạnh lạnh. Không được. Là thú triều. Là diện tích lớn thú triều. Nguyệt Linh Lung ở trên không kinh hô, cấp tốc lui về mặt đất. Trên mặt đất Diệp Ngao đám người đã có phán đoán, bình tĩnh nhìn sương mù bao phủ rừng hoang chỗ sâu. Con người phóng đại, hô hấp không khoái, màu máu trên mặt đều ở đây chậm rãi rút đi. Ầm ầm, mặt đất đang kịch liệt run rẩy, chấn được đá vụn cành cây đều ở đây loạn bắn tung tóe, chấn được bọn hắn đứng không vững, toàn thân đều ở đây theo rung rung, sương mù chỗ sâu đang có mảnh đông nghịt bóng mở phô thiên cái địa buôn tẩu qua đây. Một cỗ oanh oanh liệt liệt sông biển thanh thế đập vào mặt mà đến, không cần chính mắt thấy đã có khả năng cảm nhận được thú triều to lớn. Đột nhiên xuất hiện tình cảnh để cho mọi người trở tay không kịp, sợ hai tràng diện và thanh thế thì khiến bọn hắn ý thức hoảng hốt. Giờ này khắc này, cách bọn hắn ngàn mét ở ngoài chỗ rừng sâu, đang có cỗ cực lớn đến kinh người thú triều tại hỗn loạn buôn đầu, đông nghịt tràng diện nhìn không thấy bờ, từ dưới đất cũng bầu trời, đủ loại linh yêu. Có ít nhất mấy vạn chi cự, lớn đến hơn 10 mét lông đen cự tượng, như là cứng rắn tường thành tại Nazi, còn có mấy chục mét cáo kỉnh thạch viên, thành quần kết đội gào rú chạy tán loạn, cùng với hung tàn sinh cánh mãnh hổ, tại giữa không trung vũ cánh chạy nước rút, tại rừng rậm đấu đá lung tung. Nhỏ đến nửa mét hàn băng thỏ, u linh miêu đợi một chút. Tràn ngập tại thú triều chỗ sâu, đếm mãi không hết. Rừng hoang trên không đồng dạng có kinh hoàng bầy chim, rậm rạp hình thành hắc ám tầng mây, hướng về phương xa bay nhanh. Phô thiên cái địa, hạo như sông biển. Trang diện hỗn loạn bạo động, hầu như biển gầm, dễ như trở bàn tay. Từng phiến đại thụ bị đánh ngã, cành cây bay loạn, thô mục vỡ vụn, ở mức mặt đất bị nghiền ép tầng tầng trầm xuống. Thanh thế đinh tai nhức óc, khiến người ta tê cả da đầu. Phảng phất gần phân nửa huyết hoàn hoang lâm thú triều đều tụ tập đến nơi này. Trốn! Trốn! Diệp Ngao trước nhất hồi thần lại, điên cuồng gào rú. Không còn kịp rồi, các ngươi nhìn kia phạm vi, chúng ta không đường có thể trốn. Đại La đám người mặt không còn chút máu, đối mặt như vậy nghịch tự nhiên kịch biến, bọn hắn tự xưng là cường hãn tựa hồ bé nhỏ không đáng kể, một cố nhỏ bé cùng yếu đuối cảm giác tự nhiên mà sinh. Hiện tại trốn đã không còn kịp rồi, sớm muộn cũng sẽ bị hoảng sợ thú triều va chạm. Phía trước có tòa gò đất. Không biết là ai tiếng hô. Đi đi đi! Diệp Ngao mang theo bọn hắn cấp tốc nhằm phía cách đó không xa gò đất. Đội ngũ toàn bộ trốn được gò đất phía sau, cấp tốc hình thành 5 tầng vòng phòng ngự, trong ngoài bảo vệ Khương Nghị đám người. Thế nhưng, Gò Đất chỉ có 3 cao 50 mét, có thể chống đỡ được sao? Làm sao sẽ xuất hiện thú triều? Loại tình huống này rất thường thấy sao? Khương Nghị bị bảo hộ ở vòng vây chỗ sâu nhất, cảm thụ được mặt đất kịch liệt run rẩy, đinh hai nhức góc nổ vang đang đập vào mặt mà tới. Ta theo chưa từng gặp qua. Phùng Tử Tiếu bị mặt đất rung động lắc được khó chịu, lớn tiếng gào rú, đều bảo vệ tốt tự mình. Một khi chúng ta bị tách ra, dùng hết khả năng tìm kiếm điểm cao. Đến rồi. Chúng nó đến rồi. Diệp Ngao tại phía ngoài nhất giống to hơn, âm thanh cao vút, lại cơ hồ bị buôn tẩu mà đến hạo đãng thanh thế chìm ngập. Chương 233, kịch biến thời khắc, 2. Trung trung điệp điệp thú triều buôn tẩu mà tới, như là đông nghịt biển gầm, chỉ khoảng nửa khắc phá hủy chung quanh đại thụ. Khương Nghị đám người trơ mắt nhìn từng cây ba, năm người vây quanh đại thụ bị đánh ngã, không chờ rơi xuống đất đã bị thú triều đập nát, mặt đất rung rung càng ngày càng kịch liệt, hầu như muốn đem bọn hắn phản lực mặt đất. Sở hữu sắc mặt người đều ở đây tái nhợt, theo mặt đất run rẩy không ngừng lay động. Gào gừ. Từng con manh thu xông lên gò đất, theo đỉnh đầu bọn hắn bay vọt. Vốn liền ở mức gò đất bị đạp kịch liệt lay động, chỉ lát nữa là phải sụp đổ. Đều bị thai. Diệp Ngao đột nhiên đứng dậy, đón trước mặt gò đất thả tiếng gào thét, âm thanh hỗn tạp chiến uy, cùng bạo sát khí phá thể mà ra, hình thành sôi trào chẳng diện. Đã lung lay sắp đổ gò đất ứng tiếng sụp đổ, bụi bặm đá vụn phóng lên trời, mười mấy con vừa mới bước lên gò đất manh thu tại chỗ hất bay, kêu gào thảm thiết đập về phía sau thú triều. Phía trước buôn tẩu thú triều tại chỗ chấn kinh, trong hỗn loạn chuyển hướng đầu không đạo, sát vòng vây của bọn hắn nhằm phía trước, từng con manh thu giấy lên mạnh mẽ cuồng phong. Đông nghịt tràng diện để cho bên trong người bên ngoài không sợ mất mật. Nhưng mà thú triều số lượng quá to lớn, phía trước manh thu đám ở vào chấn kinh mà tách ra bọn hắn, phía sau người trước ngã xuống, người sau tiến lên căn bản không rõ tình huống, kết quả. Ầm ầm. Giống như buôn tẩu sông triều va chạm đá ngầm, ô áp áp thú triều hung hăng đánh tới Diệp Ngao cầm đầu vòng đây, tức khắc huyết nhục văng tung tóe, máu tươi như là bọ sóng bay đầy trời. Giết. Diệp Ngao rút đao gầm thét, kinh thiên đao mang ngạo khiếu quét ngang. Hào quang ngút trời, sát uy cái thế, hắn giống như là đột nhiên thức tỉnh ma thần, sôi trào lên không có gì sánh kịp khủng bố sát uy. Đao mang đâm phát sáng mà kinh người, như là vặn vẹo thác nước, theo Diệp Ngao rảo bước vung đẩy, quét ngang toàn trường. Phía trước đếm trong phạm vi 100 mét bảy thú nháy mắt bị đao mang chìm ngập, liền kêu thảm thiết đều không phát ra, đã bị nát bấy thành máu cạn, đao mang kia như là do ngàn vạn dao sắc tổ hợp mà thành, uy lực cực kỳ kinh khủng. Trong đám người Khương Nghị đám người hít vào khí lạnh, thật là mạnh. Giết. Diệp Ngao tả hữu gạt ra 30 vị đại hán, tập thể rút đao, len ken chấn động, cuồn cuộn sát khí phá thể mà ra, bọn hắn như là đột nhiên hóa thân dã thú ma quái, ngay cả mặt mũi cho đều ở đây vặn mèo, sáng loáng phát sáng, cự đao toát ra rực rỡ cầu vồng, tập thể chém vào, tạo thành đáng sợ tuyệt sát đao mạc, cuốn sạch hơn 1000 mét, quanh phía trước thú triều. Gió tanh mưa máu, thảm liệt bi tráng. Dầm dạp thú triều bị đập vào mặt mà đến đao mạc phong bạo đổ sát. Chúng nó theo trong sương mù buôn tẩu mà đến. Đánh tới tử vong phong bạo, hướng đi hủy diệt. Kiên trì. Toàn lực ứng phó, đến tiếp sau chuẩn bị. Diệp Ngao hành đao lập tức, sát uy ngập trời, một người một đao, lại hiện ra sơn nhạc chi uy, sông lớn chi thế, để cho phía sau trong lòng run sợ mọi người thật to an tâm. Không hổ là dự bị kim cương, thực lực đó hiển nhiên sớm đã đứng hàng linh tàng cảnh giới. Hơn 30 vị phong huyết đường đại hán toàn bộ bạo phát sát khí quyết, toàn thân sát khí lượn lờ, giống như liệt diễm cháy hừng hực, mỗi người sôi trào mấy chục mét. Giống như từng tôn thiên binh hàng lâm, kinh sợ toàn trường, uy hiếp thú triều. Đại La đám người cấp tốc tụ hợp nổi 30 người, vận sức chờ phát động, một khi phía trước 30 vị đệ tử tận lực, bọn hắn giảng thay bổ theo vào. Diệp Ngao chờ cuồng vũ vung đao, sát khí lăng tiêu, hình thành mảnh 3-500 mét tử vong sát trường, bất kỳ thú triều xông vào đều muốn tan xương nát thịt, ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, trước mặt dĩ nhiên chồng chất lên mấy trăm con mánh thú, hầu như muốn đem bọn hắn chìm ngập. Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu đám người xuyên qua sóng người, hết tầm mắt nhìn ra xa, cảm thụ được kinh thế chiến uy, chú mục huyết sắc giết chóc. Nhưng mà, thú triều liên tục không ngừng, đến tiếp sau mấy vạn buôn tẩu. Đúng lúc này, đột nhiên, gào gừ. Hỗn loạn buôn tẩu trong thú triều đột nhiên lao ra một đầu hơn 30 mét tên yêu, hung tráng như là đầu cứng cỏi núi nhỏ, toàn thân áo giáp giống như sắt thép đổ bê tông, toàn thân trắng bạc, phủ thật dày áo giáp, nó cất bước chạy gấp, đạp mặt đất đều đang run rẩy. Cái chán ba viên song song thét chói thai hàn quang ung tùm, mỗi viên lại có 10 mét chi cự. Nó đâm ra thú triều, thẳng tiến không lùi đánh tới Diệp Ngao. Tránh ra. Diệp Ngao quát bốn phía đội ngũ tách ra, vung đao chém vào, đối mặt như vậy cự vật, vẫn như cũ không sợ, đao mang kinh người, hạo như cầu vồng, đao mang sắc bén, giống như phong bạo. Giang giác. Tên như va chạm đao mang, dĩ nhiên xuất hiện như kim loại long cong minh tiếng. Diệp Ngao phát huy, sát khí quán thể, dĩ nhiên sống sờ sờ đem chém thành hai khúc, máu tươi đầy trời, vai hướng về phía sau, rách nát tên như thi thể đập về phía sau đội ngũ, gây nên hơi chút hỗn loạn. Nhưng mà, không chờ Diệp Ngao bày đang thân thể, hai bên đội ngũ sắc mặt đống nhiên tái nhợt, bởi vì một đám tên như vọt tới. Mỗi đầu tê ngưu đều có 350 mét cự, chúng nó theo trong sương mù lao ra, theo trong thú triều buôn tẩu, như là theo địa ngục bước ra ác ma, mang cho mọi người không gì sánh được cảm giác áp bách. Nhưng chân chính uy hiếp ở chỗ tê ngưu bầy, một đạo màu đen thân ảnh như ẩn như hiện, bởi vì hỗn loạn, không người phát hiện, nó theo tê ngưu chạy gấp, đối diện xuất hiện ở Diệp Ngao trước mặt. Diệp Ngao đang muốn đem hết toàn lực đánh văng ra tê ngưu bầy, nhưng đột nhiên, trước mặt như quỷ mị xuất hiện cái bóng người. Người Diệp Ngao rốt cuộc biến sắc. Đạo bóng đen kia khô héo gầy yếu, lại vội vàng gấp gáp, hoàn mỹ hôn tại thú triều trong. Tại Diệp Ngao biến sắc ngay mắt, hắn trực tiếp sượt qua người. Ẩm. Phúc. Diệp Ngao như bị sét đánh, con người bỗng nhiên ngưng tụ. Cường hãn như hắn, lại vào thời khắc này cách mặt đất bay ngược, trong tay cự đao thoát ly tung bay. Diệp Ngao hơn 2 mét thân thể tại bay ngược trong. Nổ tung. Đầy trời mưa máu hôn vào thú triều, xương bể thịt nát vừa mới rơi xuống đất đã bị trà đạp thành cạn, đạp vào bùn đất. Diệp Ngao đột nhiên chết thảm, làm cho cả đội ngũ đều chịu ảnh hưởng. Gào gừ. Buôn tẩu tê như bầy không trở ngại, hung hăng đánh tới phía sau chặn đánh đại la đám người. Á á á. Đều thảm thiết thành phiến, nhìn thấy mà giật mình, dẫn đầu mấy vị phong huyết đường đệ tử tại chỗ bị tê như rác sỏ xuyên qua, càng có mấy người bị sống sờ sờ đập nát. Bọn hắn tự nhiên hùng vĩ cường tráng, có thể đối mặt 350 mét tê như, thật sự là gầy yếu. Mà trước đạo thân ảnh kia lăng không tung bay. Một cỗ khủng bố sát uy phá thể mà ra, giống như hủy diệt phong bạo, cuốn sạch bốn phương tám hướng, ba năm đầu tên yêu, hơn 10 vị đại hán, vậy mà tại hắn sát uy trong. Nổ vỡ. Trang diện kinh hồn, đầy trời mưa máu vai rơi, chào động phong bạo phô thiên cái địa bao phủ phía sau bao quanh bảo vệ sóng người, đánh bại phong huyết đường đệ tử kêu thảm tung bay, đội ngũ một mảnh hỗn loạn. Thú triều cáo kỉnh buôn đầu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên rầm rạp, giống như mất khống chế dòng nước lũ. Đem sở hữu người đụng thất linh bắt lạc, càng đem dọc đường từng phiến cây rừng đụng đổ rạp rách nát. Có người. Cẩn thận. 7-8 cái phong huyết đường đệ tử la thất thanh, cùng lúc đó, buôn tẩu thú triều lại lần nữa hàng lâm, trùng trùng điệp điệp bao phủ tán loạn sóng người, tàn nhẫn trà đạp, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang lên liên miên. Nghiễm nhiên thành địa ngục. Mạng người vào giờ khắc này ti tiện như là con kiến. Loạn, bọn hắn phảng phất rơi xuống biển sâu vòng xoáy, vừa giống như tiến vào huyết sắc sông lớn. Mỗi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, liều mạng dãy rủa, liều mạng chống cự. Đi! Nắm chặt ta! Khương Nghị bắt lại Tô Mộ Thanh cùng Phùng Tử Tiếu sẽ phải bay lên không, Nguyệt Linh Lung triển khai hai cánh, đồng thời muốn bắt lại hắn. Nhưng mà! Đầy trời mưa máu, hắc ám thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, một bả nhéo ở Khương Nghị cái cổ, giống như mũi tên nhọn nhằm phía trên không. Tô Mộ Thanh cùng Phùng Tử Tiếu đang muốn bắt lại Khương Nghị, chỉ trước mắt, không có người. Không minh bạch chuyện gì xảy ra. Cũng đã bị cuộn trào mãnh liệt thú triều chìm ngập. Không. Nguyệt Linh Lung thét chói tai, đôi mắt xích hồng. Ta làm thịt ngươi. Nàng đang muốn vô cánh truy kích, phía sau thú triều đột nhiên vọt tới bầy dã tượng, mười mấy mét chi cự, luân mui chạy gấp, càng có chút bạo loạn bầy khỉ, đạp dã tượng nhảy tung tăng chạy gấp, chúng nó thế tới hung hăng, tại chỗ đụng vào Nguyệt Linh Lung. Nguyệt Linh Lung bị đụng phải khí huyết sôi trào, tả tơi đập về phía máu chảy đầm địa mặt đất. Một con chân voi tại lộn xộn trong hướng đầu của nàng đạp đi tới. Ô, NG. Nguyệt Linh Lung kiệt lực bạo phát, nóng rực hỏa chiều nổ tung nổ ra, nàng hiểm chi lại hiểm tách ra chân voi, đụng nát 3-5 con da khỉ, vũ cánh phóng lên trời. Thế nhưng, Khương Nghị sớm đã không thấy tăm hơi. Phong huyết đường đội ngũ đám tại tả tơi trong điên cuồng phản kích, khí. Rít gầm thét, riêng phần mình cuồng dã đồng dạng bạo phát, giết đầy trời máu đầy đất thi, loại này quy mô thú chiều bạo động chưa bao giờ xuất hiện qua. Thực lực bọn hắn đều rất mạnh. Không có người thần bí tập sát đảo loạn, bọn hắn khó khăn lắm khống chế được cục diện, thế nhưng, thú triều rất lớn rồi. Tất cả mọi người như là người chết chìm, dãy ruột tại riêng phần mình khu vực, không rảnh để ý cái khác. Khương Nghị, Nguyệt Linh Lung ở giữa không trung cùng giã tựa như tìm tòi, hết lần này tới lần khác bị buôn tẩu thú triều cùng tầng trời thấp bầy chim đụng vào, miệng mũi chảy máu, đầy thân lộn xộn, có thể trung quy không có phát hiện nữa Khương Nghị thân ảnh. Chương 234, Thẩm tra Linh Văn. Khương Nghị bị lao nhân thần bí bóp cổ xông về phía trước, tốc độ nhanh kinh người, sau đó không lâu liền xa xa kéo ra thú triều cự ly, lệch khỏi quỹ đạo thú triều buôn tẩu phương hướng, tiêu thất tại sương mù chỗ sâu. Lão giả kia ngươi là ai? Khương Nghị thống khổ dãy rủa, hết mức bẻ ở lão nhân tay, hắn liên tiếp thi triển băng diệt, nỗ lực nổ tung lão nhân, dĩ nhiên không có bất kỳ hiệu quả nào. Tự cho là ngạo băng diệt tại trước mặt lão nhân triệt để mất đi hiệu lực, liền ra thịt thương đều không lưu lại. Lão nhân thần bí mặt không biểu tình mang theo Khương Nghị hối hả chạy nước rút, tay phải lực lượng vô cùng lớn, hầu như muốn đem Khương Nghị cái cổ vặn gãy. Khương Nghị bị bóp ý thức mê man, hầu như không có hô hấp, cũng không biết qua bao lâu, cái cổ đột nhiên buông lỏng, tầng tầng lớp lớp ngã xuống đất, hơn nửa ngày mới gian nan thở được đến. Hiện tại đã cách xa mảnh kia thú triều bạo động khu, khả năng cự ly quá xa quá xa, đã nghe không được thú triều kia sơn hô hải khiếu âm thanh, bốn phía im lặng, sương mù bao phủ, ở mức đè nén. Khương Nghị hơn nửa ngày mới từ hít thở không thông cùng trong thống khổ khôi phục lại, phát hiện bản thân bị dẫn tới tòa ưu tĩnh trong khe núi. Ở trước mặt hắn đứng năm người, dẫn đầu là vị khô héo gầy yếu lão đầu, già nua lọn gọn, mới nhìn còn tưởng rằng là cái đứng lên thấy khô, lom xuống trong hốc mắt có song đen thê lương con mắt, mang theo thấu xương lạnh lùng, làm người ta sinh sợ. Lão nhân tả hữu có hai cái khoác áo bào dày nam nữ, trong đó ba cái tuổi tác đã cao, duy có một người cao gầy diêm dúa loẹ loẹt phi thường đáng chú ý. Khương Nghị nhẹ nhàng xoa đau nhức cái cổ, nhìn trước mặt năm người, cơ bản minh bạch tình thế rồi. Thú triều nhất định là bọn hắn tạo thành. Nay phải cần cỡ nào thực lực cường hãn, tài năng tụ tập nhiều như vậy thú triều, cũng áp chế cho tới hôm nay mới phong thích. Hắn chính là Khương Nghị, ta 100% xác định. Cao gầy nữ nhân hướng về phía trước lão nhân một mực cung kính hành lễ, xác nhận Khương Nghị thân phận. Lâu Hồng Mị, lại là ngươi cái này kỹ nữ. Khương Nghị nhịn không được văng tục. Thanh âm này quá quen thuộc. Chính là nhân ý cốc chuyển nhân một trong, Lâu Hồng Mị. Em bé, hôm nay ngươi chạy không thoát, miệng thả sạch sẽ một chút. Lâu Hồng Mị đối với Khương Nghị hận thấu xương, năng lực của mình trí tuệ tại nhân ý cốc là nổi danh, hết lần này tới lần khác bị như thế cái em bé dạy vò trước sau gần tới một năm. Tốt nhất hôm nay chơi chết ta, bằng không. Hừ hừ. Nói không chừng sau này một ngày kia, ngươi chính là xích chi lao lung hoa lâu trong đầu bài. Ngươi chăn sống. Lâu Hồng Mị nổi giận. Nhìn không được sẽ phải về phía trước lấy hắn hai bạt hai. Khương Nghị xoa nắn đau nhức cái cổ, giọng căm hận nói, ta nhất định bắt chuyện Phong Huyết Đường sở hữu đệ tử đi cho ngươi cổ động, yên tâm, ta trả thù lao, không trắng dùng. Còn tuổi nhỏ, miệng thật độc. Một vị lao nhân ngăn lại Lâu Hồng Mị. So ra kém các ngươi tâm địa độc ác. Khương Nghị dãy rủa đứng lên, giằng co bọn hắn, bắt cái ta mà thôi, đến mức ồn ào lớn như vậy cái động tĩnh. Đến mức giết hại nhiều người như vậy. Các ngươi bang này lao bất tử sống xuất sinh. Bọn hắn sống tại huyết hoàn hoang lâm, chết tại huyết hoàn hoang lâm, quy túc mà thôi. Khương Nghị gắt huyết thủy, đánh giắm. Các ngươi nhân ý cốc có nhục thiên kiêu tên. Cầm đầu khô lão nhân gầy ngăn lại mọi người cùng Khương Nghị giằng co, lặng lẽ xem kỳ đánh giá. Hắn là nhân ý cốc đặc biệt nhất nhân vật, nô lão. Tại cùng ngày biết được Khương Nghị kỳ thực đã ly khai xích chi lao lung mấy tháng sau, bọn hắn thật là cáu giận một lần, lại bị lừa gạt tại xích chi lao lung chỉ ngây ngốc đợi 2-3 tháng. Còn trăm phương ngàn kế thế nào lẻn vào Phong Huyết Đường, thế nào câu dẫn Khương Nghị đi ra, đi qua cẩn thận sau khi thương nghị, bọn hắn quả đoán quyết định ly khai. Đi qua mấy tháng này cảm thụ, xích chi lao lung hỗn loạn cùng cường đại vượt qua xa tưởng tượng của bọn hắn, muốn ở chỗ này động thủ, cơ bản không có khả năng. Một khi Khương Nghị trở lại Phong Huyết Đường sau lần nữa độ sâu bế quan, bọn hắn chỉ có thể ngây ngốc chờ đợi thêm nữa, càng không thể xác định Khương Nghị sẽ lúc nào ly khai. Nô lão quyết định toàn bộ rút lui. Rút lui thời gian cố ý gây nên Phong Huyết Đường chủ ý, làm cho đối phương biết nhân ý cốc bỏ qua, không muốn kiên trì nữa. Nhưng bề ngoài là rút lui, thực tế là săn giết. Do nô lão thì cùng số ít mấy người lưu tại huyết hoàn hoang lâm, dùng hết khả năng khống chế số lượng khổng lồ thú triều, tại Khương Nghị đám người tiến nhập huyết hoàn hoang lâm sau phong thích. Cứ như vậy, mặc kệ thủ hộ Khương Nghị là ai, lại có bao nhiêu người, thú triều cũng có thể chế tạo cỡ lớn hỗn loạn, nô lão có thể đơn giản trong lúc hỗn loạn đắc thủ, mang đi Khương Nghị. Trên thực tế, hành động rất thuận lợi, không uổng công bọn hắn trăm phương ngàn kế khống chế được nhiều như vậy thú triều. Lao già kia, ngươi nhìn cái gì? Ta với các ngươi nhân ý cốc bao lớn cửu hận, đến mức 5 lần 7 lượt săn giết ta. Khương Nghị trong lòng nín cỗ hỏa, rất ít giống như hôm nay như thế nóng nảy. Hắn trơ mắt nhìn Phong Huyết Đường trên 100 đệ tử bị thú triều trà đạp, hài cốt không còn, hắn không xác định thú triều có bao nhiêu, Nguyệt Linh Lung bọn hắn lại có hay không sống tiếp. Đem đai gấm mở ra. Nô lão hạ lệnh Đường Diễm. Ngươi cho rằng ngươi là thiên. Muốn cho người làm gì thì làm cái gì. Đem đai gấm mở ra, cho mình lưu lại chút tôn nghiêm. Tôn nghiêm. Ha ha, ngươi một mặt. Nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi, không giải được, để cho chủ tử các ngươi đến. Tiểu bối, quá cuồng ngạo. Còn lại ba người lạnh quát, âm thanh trầm thấp. Lâu Hồng Mị nói, hắn một mực như vậy, giảo hoạt lại hung hăng càng quái, tốt nhất cho chút vị đắng, hắn mới có thể phối hợp. Đến đi, tùy tiện hành hạ, một đám trên trăm tuổi lao quái hành hạ ta này mười mấy tuổi em bé, sẽ phải rất thuận tay. Ta đã bị các ngươi bắt đến rồi, cái gì đều không quan tâm, muốn giết muốn lăng chỉ tùy tiện đến, nhìn ta Khương Nghị có thể hay không xin tha. Khương Nghị trợn mắt trừng trừng, hai tay nắm chặt quả kẹt. Tê 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 vang lên giòn giã. Ba vị lão nhân hơi hơi nhíu mày, lời này nghe chói tai. Mở ra hắn gai gấm. Nô lão âm thanh khàn giọng lại trầm thấp, có loại già nua quá độ cảm giác suy yếu, có thể trước miểu sát Diệp Ngao sợ hãi một màn đến bây giờ còn tại Khương Nghị trong đầu bồi hồi. Một vị lão nhân tự mình về phía trước, rút một tay sẽ phải kéo ra Khương Nghị cái chán gai gấm. Khương Nghị lạnh lùng đứng, cũng không phản kháng, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra ngoắc ngoắc độ cong. Trước hết chờ một chút. Nô lão đột nhiên thốt ra ngăn lại. Nô lão có dặn dò gì? Vị lao nhân kia quay đầu lại. Nô lão, lao già này lại có danh xưng như thế này. Khương Nghị trong lòng âm thầm ghi nhớ. Nô lão chú ý tới Khương Nghị khỏe miệng độ cong, chứ không nói là cố ý hay là vô tình. Tại hắn mang đi Khương Nghị thời gian, mơ hồ cũng cảm giác Khương Nghị đai gấm có một số cổ quái. Người đai gấm ai cho? Nô lão cảm giác này hẳn không phải là đầu phổ thông đai gấm. Người lão tổ tông cho. Trước mặt lão nhân vung tay cho Khương Nghị một cái tát, dạy dỗ ngươi, đừng lại bừa bãi. Khương Nghị khoang miệng tức khắc chảy máu, thấm ra khỏe miệng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đầy son môi răng, chảy xuống huyết thủy, tiếp tục đánh. Nhiều đến hai bàn tay. Sống sờ sờ chơi chết ta. Bằng không tương lai ta nhìn thấy ngươi đám nhân y cốc truyền nhân, ta thấy một cái, làm thịt một cái. Nhìn thấy hai. Làm thịt một cái ngược một cái. Bụt. Lão nhân kia vung tay lại một cái tát. Đem Khương Nghị toàn bộ vén đi ra ngoài. Khương Nghị giữa không trung trở mình 3 năm vòng, đập ầm ầm rơi vào ẩm ướt trong bùn đất. Lão đầu hạ thủ mang theo cáu giận, rút ra Khương Nghị đầu ông loạn hưởng, ý thức mê man hỗn độn. Nô lão tự mình đi tới Khương Nghị trước mặt, ngón tay của hắn giàn mua khô gầy như vớt ưng, nhẹ nhàng va chạm vào Khương Nghị đai gấm. Lúc đầu không phản ứng chút nào, thẳng đến hắn muốn câu lúc thức dậy, nhìn như bình thường đai gấm đột nhiên nở rộ sáng rực, tựa hồ có ánh mắt đột nhiên tại đai gấm nội bộ phục sinh. Cách đai gấm lạnh lùng tập trung nô lão. Hả? Mấy ông lão âm thầm động dung, may mà vừa mới không cưỡng ép kéo, này đai gấm rất có thể là phong huyết đường trong người nào đó cho hắn đeo lên. Bọn hắn không sợ bị đai gấm thương tổn, là lo lắng mặt trên có cái gì ấn ký, một khi cưỡng ép kéo, sẽ kinh động đến xích chi lao lung trong lão quái vật kia. Một lão giả về phía trước nói, em bé, ngươi bây giờ tại trong tay chúng ta, không có người nào có thể tới cứu ngươi, phản kháng chỉ biết chịu nhục chịu khổ, sau cùng không biết có kết cục tốt. Ngươi tốt nhất phối hợp, ta giữ gìn ngươi mạng sống, thế nào? Khương Nghị theo trong bùn đất giằng co, dùng sức lắc mê man đầu, nói cho ta biết trước, vì sao bắt ta? Không muốn cất minh bạch giả bộ hồ đồ, linh văn của chính ngươi tự mình tin tưởng. Linh văn? Các ngươi đuổi ta lâu như vậy, tàn hại nhiều người như vậy, chính là vì nhìn ta một chút linh văn. Các ngươi nhân ý cốc rảnh rỗi không có chuyện làm. Khương Nghị yên lặng vận chuyển linh thuật, khôi phục thương thế. Nói, không muốn lại khiêu chiến ta tính nhẫn lại. Nô lão bây giờ còn không xác định Khương Nghị thân phận chân thật, không phải cốc chủ mong muốn như vậy, tóm lại liền không có ý nghĩa, trái lại chọc giận phong huyết đường, rước lấy chiến tranh, Phùng Thi Ngũ kia lão quái vật có thể không là dễ trêu như vậy. Là, hết thảy mạo hiểm đều đáng, liền giao chiến xích chi lao lung đều sẽ không tiếc. Cho nên tại mang đi Khương Nghị trước, nhất thiết phải 100% thẩm tra linh văn tin tức. Chương 235, ngược đấu. Khương Nghị bằng một chút tâm tình, đụng đụng cái chán gai gấm, không phải là linh văn mà. Có cái gì ghê gớm? Lúc trước lao tổ tông không muốn cho ta có lên, ta một mực cảm giác không cần thiết. Quả nhiên. Khương Nghị cái chán linh văn là Phùng Thi Ngũ cho khép lại. Ba vị lão nhân trong lòng dùng mình, may là không hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn có thể không sợ toàn bộ xích chi lao lung, cũng không ý kỵ lao quái vật kia, nghe nói. Cốc chủ ân sư một trong chính là Phùng Thi Ngũ. Linh văn của ta kỳ thực chính là sát sinh văn. Ngươi đùa bỡn chúng ta. Lâu Hồng Mị lạnh quát. Ngươi chờ ta nói xong. Kỹ nữ. Khương Nghị hôm nay hỏa khí phi thường thịnh, liền nhãn châu đều bò đầy tơ máu, trong lòng thật sự là nhớ mong Nguyệt Linh Lung sinh tử của bọn hắn. Lâu Hồng Mị xấu hổ và giận dữ cắn răng, có thể ngại vì nô lao đám người, nàng không tiện phát tác. Sát sinh văn của ta không giống với Phùng Tử Tiếu bọn hắn sát sinh văn, là lao tổ tông trong miệng hoàn mỹ nhất sát sinh văn, nói ta có khả năng tái hiện thượng cổ thời đại sát sinh văn kiêu ngạo. Khương Nghị bịa đặt. Nô lao trầm mặc. Thâm thúy ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng Khương Nghị ra thịt tốc hành nội tâm. Cái khác ba vị lão nhân thì ăn kinh hãi, hoàn mỹ sát sinh văn. So Phùng Thi Ngũ sát sinh văn còn muốn đặc thù. Chẳng phải là Phong Huyết Đường tương lai muốn đắp nặn cái tiểu quái vật. Thật là như vậy, cũng có khả năng giải thích Khương Nghị bên cạnh phát sinh đủ loại dị tượng, cũng có thể lý giải Phùng Thi Ngũ tại sao phải cho hắn đeo lên đai gấm che lấp linh văn. Khương Nghị mặt không đổi sắc tiếp tục nói bừa, ta kỳ thực cùng Phong Huyết Đường đường chủ còn có nơi đó lao tổ tông có rất quan hệ đặc thù, đến mức đặc thù tới trình độ nào, chính các ngươi tưởng tượng đi. Mọi người trầm mặc, vô pháp phân rõ thật giả, bởi vì ai đều nhìn không thấy Khương Nghị cái trán linh văn. Có nghi vấn sao? Không phải Phong Huyết Đường tại sao muốn thủ hộ ta, tại sao phải nhường Phùng Tử Tiếu nhận ta làm đại ca? Các ngươi chẳng lẽ cũng bởi vì linh văn của ta đặc thù sẽ phải giết ta đi, các ngươi nhân ý cốc thật không có phong độ, thiên hạ cường hoành linh văn nhiều không kể xiết, các ngươi còn có thể giết tuyệt. Khương Nghị đón nô lão ánh mắt, không có né tránh cùng sợ hãi. Lâu Hồng Mị nêu ý kiến, nô lão, muốn không đem Khương Nghị mang về nhân ý cốc. Giao cho cốc chủ tự mình giải trừ Khương Nghị đai gấm, thật không phải là mong muốn cái loại này. Cùng lắm thì cốc chủ tự mình trả lại, như vậy cũng có thể phòng ngừa chiến tranh. Đừng. Tuyệt đối đừng để cho ta sống trở về. Không phải sau này phòng ngừa chiến tranh điều kiện chỉ có một, để cho ngươi Lâu Hồng Mị vào Xích Chi Lao Lung Hoa Lâu làm đầu bài. Khương Nghị hôm nay thật đúng là liền cùng đám người này bưu vùng lên. Ngươi. Thử xem linh thuật của hắn. Nô lão ra hiệu một vị lão nhân ra tay. Ha ha, không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Để cho ngươi trên trăm tuổi láo ra hỏa khi dễ anh ta mười mấy tuổi em bé. Muốn cho ta đánh, có thể, ta chỉ cùng Lâu Hồng Mị đánh, đồng cấp cùng tuổi chiến đấu. Các ngươi không phải là muốn nhìn linh thuật sao? Ta mấy tháng trước tại Xích Chi đoạn đầu đài trên bày ra qua mấy chục lần. Ta với hắn đánh. Lâu Hồng Mị chính mắt thấy qua Khương Nghị tại Xích Chi đoạn đầu đài quyết đấu, lý giải hắn cường hãn, nhưng thực lực của mình đồng dạng phi thường tự tin. Nàng hiện tại đang nín cố hỏa, cũng nghĩ ngược ngược Khương Nghị, để cho hắn ăn chút vị đắng. Không muốn nương tay, buộc hắn dùng hết lá bài tẩy. Ba vị lao nhân tản ra cự ly, cho bọn hắn không gian, thuận tiện nhắc nhở Lâu Hồng Mị dùng toàn lực. Bọn hắn muốn xem tận Khương Nghị sở hữu linh thuật ảo diệu, tối thiểu làm đơn giản phán đoán, trở về tốt có cái khai báo. Chuẩn bị xong. Lâu Hồng Mị mày lạnh mắt lạnh, chuẩn bị tàn nhẫn ngược Khương Nghị. Thời khắc chuẩn bị, ngươi tốt nhất xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực, đừng lưu lại tiếc nuối nhà. Nguyên thoại tặng cho ngươi. Ta nhớ không lầm, ngươi là linh ngôi nhất phẩm. Khương Nghị mắt hí nhìn chằm chằm Lâu Hồng Mị, kỳ thực chú ý nô lão chờ bốn vị lão nhân phương vị cùng cự ly. Ngươi cứ việc thả 100 cái tâm, ta là nhất phẩm linh ngôi, với ngươi cảnh giới bằng nhau, không biết về mặt cảnh giới khi dễ ngươi. Nói như ngươi vậy ta không tốt lắm ý tứ, hơn 3 tháng không thấy, kỳ thực cảnh giới của ta. Dài như vậy mấy phẩm. Khương Nghị dưới chân tích góp lực lượng trong nháy mắt này nổ tung. Âm ầm nổ vang, khe núi run rẩy, đá vụn giống như bắn loạn bắn tung tóe, hắn ở trong chớp mắt bạo khởi. Vô một cái về phía kinh ngạc Lâu Hồng Mị. Hắn không phải nhất phẩm. Nô lão tỉnh ngộ, lại lúc này đã muộn. Khương Nghị giống như liệp ưng bồ thỏ, kích bắn mà tới, thực lực toàn bộ khai hỏa lúc quanh thân kích dơ lên vặn vẹo cương khí. Bộp tiếng vang lên giòn giã, Khương Nghị cầm một cái chế trụ Lâu Hồng Mị yết hầu, toàn thân hừng hực cương khí cùng lúc va chạm Lâu Hồng Mị. Hoa! Lâu Hồng Mị như bị sét đánh, tại chỗ nghịch miệng phun máu. Tiểu biểu tử, tiểu gia chơi đùa với ngươi. Khương Nghị hai chân thuận thế giẫm kích mặt đất. Trung kích thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, cầm lấy Lâu Hồng Mị lăng không xê dịch, lật tới cửa vào khe núi chỗ. Giang giác. Khương Nghị hạ thủ lại tàn nhẫn vừa nặng, hầu như muốn bóp nát Lâu Hồng Mị chân bóng như ngọc cái cổ. Lâu Hồng Mị kịch liệt dãy rủa, hai tay hai chân không ngừng oanh kích Khương Nghị. Nàng hình thể cao gầy, cao hơn Khương Nghị, có thể Khương Nghị vững như cây thông giả, cứng rắn chống cự lại nàng trung kích, cánh tay phải bỗng nhiên bùng lên cáo kỉnh cương khí, sôi trào thành dữ tợn đầu hổ, trông rất sống động, bá liệt oai hùng. Phát ra chấn động hổ khiếu, tiếng động rừng hoang, đầu hổ đón Lâu Hồng Mị mãnh liệt mà đánh tới. Ra tay vô tình. Không muốn Lâu Hồng Mị thét chói tai còn chưa phát ra, cương khí đầu hổ đối diện đánh vào mặt của nàng yết hầu. Đầu hổ thuần túy là cương khí ngưng tụ mà thành, ẩn chứa hủy diệt tâm tuyến, này vừa va chạm không thua gì hàng vạn hàng nghìn cương châm cắm vào đầu, nàng chỉ cảm thấy ô. Ô. NG tiếng nổ, cả người tại chỗ cứng ngắc, thẳng tắp kéo căng trong tay Khương Nghị. Lâu Hồng Mị hai mắt trừng trợn tròn. Thất khiếu thấm máu, một lát sau toàn thân không bị khống chế co giật. Linh môi tam phẩm. Nô lão giơ tay lên ngăn lại tộc nhân xung động, hơi híp mắt lại quan sát Khương Nghị. Trước liền mơ hồ cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng thật không nghĩ tới Khương Nghị thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy, ngắn ngủi hơn 3 tháng mà thôi, liền khóa 2 đại phẩm cấp. Hiếm thấy. Các ngươi một đám lao nhân khi dễ ta một đứa bé, không nhân nghĩa trước đây, đừng trách ta là thủ tồi hoa. Khương Nghị bóp chặt Lâu Hồng Mị cổ. Cánh tay phải lần nữa trào động cương khí, rậm rạp cương khí sợi tơ đang cuộn trào mãnh liệt tán loạn, ngưng tụ thành một viên oai hùng đầu hổ, lớn như cối xay, tại Khương Nghị bên phải trên cánh tay rẽ rùa rít gào, uy thế kinh người, lúc nào cũng có thể va chạm lâu hồng mị. Ba vị nhân y quốc lao nhân trao đổi ánh mắt kinh ngạc, hơn 3 tháng trước xích chi đoạn đầu thi đấu chấn động một thời, ai cũng biết Khương Nghị cảnh giới tại linh môi nhất phẩm, lấy về phần bọn hắn không có hướng phương diện này suy xét. 13-14 tuổi hài tử mà thôi, dĩ nhiên đạt đến linh môi tam phẩm. Cùng nhân y quốc đỉnh cấp truyền nhân không kém bao nhiêu. Các ngươi đến cùng nghĩ từ trên người ta biết cái gì? Không biết là linh văn đơn giản như vậy đi. Khương Nghị muốn xác định nhân y quốc đến cùng biết rồi bao nhiêu, từ đối phương cách làm đến nhìn, nên chẳng qua là ngờ vực, không thể hoàn toàn xác định, cố kỵ Phùng Thi Ngũ uy danh không dám làm quá phận, bằng không sớm liền cưỡng ép bắt đi. Buông nàng ra đi, người coi như giết nàng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta quyết định. Bọn hắn nhất thiết phải xác định Khương Nghị thân phận, là thật, lập tức mang đi, không phải, lập tức thả hồi, đến mức lâu hồng mị, bọn hắn tất yếu thời khắc có thể bỏ qua, không biết chần chờ. Tại liên quan đến nhân y cốc đại cục phương diện, cá nhân sinh tử tuyệt đối phục tùng đại cục. Theo ta lý giải, nàng nên với các ngươi nhân y cốc đại trưởng lão có quan hệ, ta cứ như vậy giết, các ngươi thật không lưu ý. Khương Nghị vừa dứt lời, giữ thế đã lâu đầu hổ cương triều lần nữa hí. Đón lâu hồng mị đầu đánh tới. Lâu hồng mị vừa mới có một số hồi thần, kết quả. Bành tiếng nổ. Náo hải lần nữa rơi vào đau nhức cùng hỗn loạn, lần này dây rủa vài cái liền rơi vào độ sâu hôn mê, bị Khương Nghị tay phải bắt cổ, rũ trên mặt đất. Một màn này lạc thủ tồi hoa làm đủ tàn nhẫn đủ cứng, để cho mấy ông lão cũng hơi nhíu mày. Nô lão nhìn một chút Khương Nghị, hướng các lao nhân ra hiệu, tìm mấy con nhị cấp linh yêu, kiểm nghiệm thực lực của hắn. Là. Một vị lao nhân gật đầu, ly khai khe núi tìm tòi linh yêu. Các ngươi thật không quan tâm nàng sinh tử. Nàng kia mệnh thuộc về ta. Khương Nghị lại lần nữa ngưng tụ cương khí đầu hổ, muốn đánh giết lâu hồng mị, giờ khác này kỳ thực chờ đợi thật lâu, nữ nhân này nhất thiết phải chết. Nhưng mà, nô lão đột nhiên tại Khương Nghị trước mắt tiêu thất. Không được. Khương Nghị tâm sinh không ổn, cũng chính là vào giờ khác này, một con khô gầy già nua tay bộp chế trụ tự mình giơ lên cao tay phải. Người Khương Nghị kinh nghi, bất khả tư nghị nhìn lão nhân bên cạnh, đây là cái gì tốc độ? Ngoan ngoan phối hợp, có thương không chết. Nô lão ánh mắt lạnh lùng, đầu ngón tay mãnh liệt mà phát lực, răng rắc vang lên giòn giã, nắn nứt ra Khương Nghị thủ đoạn. Khương Nghị a tiếng than nhẹ, không thể không buông lỏng ra nhéo ở lâu hồng mị cái cổ tay. Hắn lạnh lùng tập trung lão nhân ánh mắt, khỏe miệng một dữ tợn, toàn thân đột nhiên kiếp nổ cuồng liệt băng diệt cương triều, bốn phương tám hướng hối hạ nổ tung, cuốn sạch 3 mét phạm vi, chấn được khe núi nhẹ lay động, mặt đất băng liệt. Ô, NG. Lão nhân bên ngoài thân lại như là có vô hình nào đó lực lượng phòng ngự, vững vàng kháng trụ Khương Nghị đột nhiên bạo khai linh lực. Hai va chạm, tại hắn bên ngoài thân giấy lên cỗ kịch liệt năng lượng, hỗn loạn cuồn cuộn, càng có quang hoa tán loạn. Nô lão không nhúc nhích tí nào, Khương Nghị lại kém chút bị bắn ngược. Khương Nghị vốn là nghĩ kinh sợ thối lui nô lão, tối thiểu để cho hắn trở tay không kịp, tự mình lại nhân cơ hội bay lên không bay rút lui, kết quả. Nô lão chẳng những không chịu ảnh hưởng, trái lại vững chắc méo ở Khương Nghị thủ đoạn. Không chờ hắn phát lực ly khai, cánh tay phải đột nhiên phát lực, thay phiên Khương Nghị đập về phía bên cạnh cứng rắn cự thạch. Bành! Cự thạch hướng tiếng sụp đổ, Khương Nghị thật sâu đập vào rách nát trong đá vụn, toàn thân bị sắc bén thạch tra cắt đứt ra đại lượng vết thương, máu tươi chảy tràn lan. Ngươi đến cùng thực lực gì? Khương Nghị nằm ở thạch tra trong toàn thân đau đớn, tay phải như trước bị lão nhân hết mức méo ở, thủ đoạn sắp mất đi trí giác. Ngoan ngoan phối hợp, có thương không chết. Khương Nghị dãy rủa đứng lên, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Lão đầu, chúc ngươi sống lâu, lại sống thêm vài chục năm, hai ta hảo hảo luyện luyện. Bây giờ là ngươi đang khi dễ em bé, đến lúc đó cũng đừng trách ta khi dễ lao nhân. Chương 236, phá tập. Mặt khác lao nhân lời nói lạnh nhạt, đừng nhiều lời nữa, ngươi trò vặt tại trong mắt chúng ta rất ngây thơ. Chúng ta không muốn khi dễ ngươi, chẳng qua là nhìn ngươi linh văn, xem ngươi linh thuật, ngươi phối hợp, sẽ không cần tính mạng ngươi. Khương Nghị phun ra trong miệng huyết thủy, chờ ta đem ngươi nghiền xương thành tro. Cũng không phải khi dễ ngươi, là tại cùng ngươi cho cốt ngắm phong cảnh. Cách. Nô lão ngón tay lần nữa phát lực, Khương Nghị thủ đoạn xương phát ra chói tai vang lên giòn giã, đau Khương Nghị cái chán đổ mồ hôi lạnh. Lực lượng không sai, khi dễ em bé dư xài. Khương Nghị sống chết bất khuất, khinh bỉ bọn hắn. Không sai, có Phùng Thi Ngũ kiên cường. Ngươi biết hắn. Trước đây không thiếu bị hắn khi dễ đi. Nín 400 năm khí, rốt cuộc tại hắn hậu đại trên thân tìm được phát tiết cơ hội, chúc mừng chúc mừng. Xuống mồ trước hiểu rõ cái tâm nguyện. Hai vị khác lao nhân liên tiếp nhíu mày, này em bé miệng chế nhạo. Bọn hắn tại nhân y quốc địa vị cao quý, ai thấy không phải tất cung tất kính, ngay cả ngoại giới thế lực thấy bọn hắn cũng muốn khom lưng, chưa từng bị như vậy khiêu khích. Không phải Khương Nghị có giá trị, bọn hắn hôm nay đánh bạc nét mặt giàn mua cũng muốn cho hắn biết nặng nhẹ. Chỉ chốc lát sau, trước rời đi lão nhân trở lại rồi, tay trái tay phải trong phân biệt nắm một đầu linh yêu. Một đầu là hỏa vân linh báo, một đầu là kiếm xì hổ, tại lão nhân trong tay khéo léo như là con thỏ, có thể đáy mắt hung quang lại biểu hiện chúng nó kiêu ngạo dã tính. Chúng nó đều là nhị cấp bên trong linh yêu hung tàn mặt hàng, cái đầu có thể so với châu rừng, đầy thân bắp thịt, to con dọa người, dã tính mười phần, tướng mạo hung tàn. Nhị cấp linh yêu có thể so với ngự linh nhân linh ngôi, đều là chút khó dây dừa mặt hàng. Vẫn là câu nói kia, ngươi tốt nhất phối hợp, đem linh thuật của ngươi toàn bộ bày ra, chúng ta giữ gìn tính mạng ngươi không việc gì. Vị lão nhân kia phóng ra hỏa vân linh báo cùng kiếm xì hổ. Hai đầu hung vật vừa mới còn thuận theo giống như mèo con, hiện tại bộc lộ bộ mặt hung ác, nhe răng nết miệng nhắm ngay Khương Nghị, lợi chảo thong thả có lực đạp mặt đất, nhìn chằm chằm Khương Nghị chậm rãi đi lại. Bốn vị lão nhân thối lui hơn 100 mét phạm vi, lưu lại cho Khương Nghị triển hiện không gian. Cầu chúc các ngươi sống lâu 100 tuổi, nghìn vạn sống đến ta lần sau tìm được các ngươi. Khương Nghị lấy ra bên hông trọng truy, hắn có thể cảm nhận được trước mặt hai đầu linh yêu cường đại, bảo mệnh gấp rút. Nô lão quan sát đến Khương Nghị bước chân và khí thế, lần nữa hạ lệnh, lại bắt ba đầu linh yêu. Lão bất tử, ngươi nghĩ đùa chết ta? Khương Nghị giận dữ quả trách. Hống. Kiếm sĩ hổ đột nhiên phát lực, hỏa bạo đến tập kích. Nó lợi chảo như là sắt thép đèn, sáng lấp lóa, phi thường dọa người, đạp mặt đất bùn đất văng khắp nơi. Khe núi khe run, tựa hồ bị kiếm sĩ hổ hung uy lay động. Hỏa vân linh báo toàn thân kích thích mãnh liệt hỏa diễm, hóa thành rậm rạp hỏa cầu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh phía Khương Nghị, nó tự thân hối hạ bộ tẩu, theo hỏa cầu tấn công mạnh. Tiểu gia cùng các ngươi chơi đùa. Khương Nghị trận thế giống to hơn, âm thanh bao hàm chiến uy. Một cỗ cuồng bạo băng diệt gợn sóng phá thể mà hiện, cuốn sạch hơn 20 mét phạm vi, rung động không gian, mang ra khỏi vặn vẹo gợn sóng quét ngang bốn phương tám hướng, dưới chân mặt đất thành phiến băng diệt, thành đàn quay cuồng. Kiếm sĩ hổ đối diện bị đánh bay, dây đặc hỏa cầu toàn bộ bị nổ vỡ. Những thứ này ngang ngược kiêu ngạo linh yêu tại băng diệt trước mặt tựa như gà đất chó kiểng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong khe núi bùn đất tung bay, đá vụn tán loạn, trang diện một mảnh hỗn loạn, che đậy tầm mắt, oanh động khe núi. Khương Nghị thừa dịp hỗn loạn không, hai chân cuồng dã tựa như giẫm kích không gian, băng diệt áo nghĩa liên miên bất tuyệt tại hai chân trùng kích, mang theo hắn ngút trời thẳng lên, duy trì liên tục bạo tăng độ cao. Gì? Đây là cái gì linh thuật? Ba vị lao nhân hơi hơi động dung. Muốn chạy trốn. Nô lão nhưng ở cùng lúc tiêu thất, sau một khắc như quỷ mị xuất hiện ở Khương Nghị trên không, một trường ấn về phía đầu hắn, lòng bàn tay kích thích cố quỷ dị lực lượng. Ô! Ô! NG! Khương Nghị như bị sét đánh, cùng dã trùng kích tình thế cứng rắn kìm lại, xương cổ đều kém chút vặn gãy, chật vật quay cuồng rơi xuống, ý thức hỗn loạn, toàn thân nhức mỏi. Nô lão vừa mới một kích kia, cho trong cơ thể hắn rót vào cỗ tà ác lực lượng, kinh loạn hắn trong kinh mạch linh lực. Vô pháp nói đau nhức tràn ngập toàn thân, giống như là muốn từ bên trong hòa tan. Bành bành bành, Khương Nghị từ trên cao rơi xuống, sống sờ sờ đập vỡ khe núi vách đá, đá vụn rơi xuống, bụi bặm cuồn cuộn, đảo mắt liền đem Khương Nghị vùi lấp. Một trường này thương tổn để cho hắn khó hơn nữa phản kháng. Chúng ta là không muốn giết ngươi, không phải là không thể, làm rõ ràng tình trạng, đừng làm cho tự mình quá khó coi. Ba vị lão nhân hơi hơi nổi giận, em bé quá giảo hoạt. Trước phế hắn một tay. Nô lão đứng ngạo nghễ trên không, thanh âm lạnh lùng quanh quần khe núi. Hắn vốn không muốn làm quá tuyệt, nhưng này em bé quá không biết tốt xấu. Đăng nhập http://choenuatoa.net để đọc truyện. Ta đến. Là trực tiếp nổ, vẫn là tạm thời phong ấn. Một vị lão nhân nắm quyền về phía trước, muốn đi vào quay cuồng bụi bặm trong. Nổ. Trước nổ một căn, còn không phối hợp, rút cái thứ hai. Nô lão không muốn lại tiếp tục trì hoãn, Khương Nghị Linh Văn cùng mong muốn, cụt tay cụt chân không có gì, chỉ cần còn sống là tốt rồi. Lão nhân kia mặt lạnh đi vào bụi bặm, giang giác. Tay phải năm ngón tay cương khấu, giống như vớt ưng. Lấy hắn năng lực, tháo Khương Nghị một cái cánh tay dễ dàng. Thế nhưng. Gì? Ngươi là. Ẩm. Bụi bặm trong đột nhiên truyền ra tiếng châm đục, đi tới lao nhân kêu thảm thiết bay ngược, già nua thân thể ở giữa không trùng kịch liệt xoay tròn, hung hăng nện xuống đất. Bên trong có người. Lao nhân trước tiên giãy giụa đứng lên, phi thường hoảng sợ, cũng không chờ hoàn toàn đứng dậy lại phốc phun ra miệng máu tươi, tầng tầng lớp lớp quỳ trên mặt đất. Hắn run rẩy hơi hơi mà cúi thấp đầu, bất khả tư nghị nhìn trước ngực mình. Kiếm sĩ hổ cùng hỏa vân linh báo đột nhiên gầm nhẹ, như lâm đại địch nhìn chằm chằm bụi bặm tràn ngập phía trước. Người nào? Hai vị khác lao nhân sắc mặt đột biến, khẩn trương tập trung bụi bặm. Ách! Cô quỳ xuống đất, lão nhân đầy miệng chảy máu, bình tĩnh nhìn trước ngực, toàn thân lực lượng như là tiết hồng thủy cấp tốc tối lui. Tại trước ngực hắn bộ vị, dĩ nhiên xuất hiện cái trường ấn, cái này trường ấn xỏ xuyên qua lồng ngực, theo trước ngực cho đến sau lưng, trống rỗng, máu tươi ròng ròng. Trái tim không có, hoặc là bị trước một kích sống sờ sờ chấn vỡ. Nô lão chậm rãi nắm chặt song quyền, phong tỏa phía dưới bụi bậm, bên trong đột nhiên xuất hiện cố dị thường khí tức ba động, dĩ nhiên cho bọn hắn những lao gia hỏa này đều mang đến uy hiếp. Ha ha, các vị tiền bối thật có nha hứng, lại tại đây huyết hoàn chi địa trêu đùa thiếu niên, thường nói, chuyện ác làm nhiều sẽ tổn thọ, các ngươi bản này tuổi tác, nên rất sợ chết chứ. Đá vụn lạc định, bụi bậm tản ra, một cái chân đi nhẹ nhàng công tử nhẹ lay động quạt xếp, cười với toàn trường, tuấn tú phi phàm, nho nhã không màng danh lợi. Lại hết lần này tới lần khác tràn ngập cố lạnh thấu xương như lợi kiếm thấu xương sát uy. Vai phải của hắn trên miễn cưỡng nằm chỉ màu trắng hồ ly, huyết ngọc đồng dạng màu đỏ con mắt khinh thường nhìn bị hoảng sợ kiếm sĩ hổ cùng hỏa vân linh báo. Khương Nghị ghé vào trong phế tích, đầu ông loạn hưởng, hơn nửa ngày mới hồi thần lại. Triệu Trung Ly. Hắn kinh ngạc nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện nam nhân, bạch đi hơn hàn tuyết, chân đi nhẹ nhàng không màng danh lợi, nụ cười ấm áp, còn có kia chỉ tuyết trắng đỏ mắt hồ ly. Không phải Bồ Tát Triệu Trung Ly là ai? Nhưng hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngươi một mực đang theo dõi chúng ta. Nô lão khí thế kéo thăng, sắc ý chợt hiện, không hề giấu thực lực của mình. Mấy ngày qua, hắn luôn luôn như có như không cảm giác phụ cận có người, đã từng trong tối tra xét, nhưng không có thu hoạch, vốn tưởng rằng là huyết hoàn hoang lâm hoàn cảnh mang tới ảnh hưởng. Hôm nay xem ra chính mình dự cảm là thật, một mực tồn tại người nọ chính là trước mặt vị này. Ta rất tò mò các ngươi biết dùng phương thức gì tới bắt Khương Nghị, một mực liền theo hơn 10 ngày rồi. Triệu Trung Ly mỉm cười, vỗ tay, thủ giáo, rất đặc sắc, chế tạo thú triều, dẫn động hỗn loạn, tách ra phong huyết đường đội ngũ, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu người mạnh bao nhiêu người, các ngươi cũng có thể nhờ vào hỗn loạn mang đi Khương Nghị, kia mấy vạn thú triều thuận tiện còn có thể đem phong huyết đường đội ngũ đảo loạn đả thương, nói không chừng còn khả năng tới cái toàn quân bị diệt. Làm sao ngươi biết chúng ta sẽ bắt Khương Nghị? Hai vị lão nhân bước nhanh gom lại trước kia bên người lão nhân, kết quả người nọ đã chết không thể chết lại, máu tươi từ trước ngực trong lỗ thủng cô trao ra ngoài, người cứu đám người kia. Nô lão quả thực muốn mượn thú triều đem phong huyết đường đội ngũ toàn bộ giết chết, cho dù chết không được cũng sẽ toàn thể bị thương, chốc lát không trở về được xích chi lao lung. Các ngươi vấn đề nhiều lắm. Triệu Trung Ly thu lên quạt xếp, đưa cho Khương Nghị cái viên thuốc. Vật gì? Chị thương dùng, dám ăn sao? Triệu Trung Ly mỉm cười. Khương Nghị tiếp nhận viên thuốc, nhỏ như đậu đỏ, đã có mùi thơm lạ lùng, hắn lật nhìn một chút, vẫn là nuốt vào. Viên thuốc vào miệng tan đi, tự chủ thấm nhập thể nội, hướng toàn thân huyết dịch lan tràn khuếch tán. Nó ẩn chứa mênh mông sinh mệnh nguyên lực, cấp tốc giảm bớt Khương Nghị toàn thân đau đớn. Nói như thế, mục đích của các ngươi cùng ta mục đích giống nhau, nếu các ngươi nguyện ý xuống tay trước, ta đương nhiên vui vẻ nhặt cái tiện nghi. Triệu Trung Ly lộ ra vô hại mỉm cười. Chuyện này là các ngươi nhân ý cốc làm. Hoan ước muốn các ngươi đến đánh, cùng ta. Không quan hệ. Hai vị lão nhân lông mi đại nhăn, bị lợi dụng. Triệu Trung Ly bắt lại Khương Nghị bờ vai, hướng về mọi người lễ phép mỉm cười. Sự tình, các ngươi đến làm, người, ta mang đi. Ngươi cũng là đến bắt ta. Ngươi nghĩ đem ta mang đi đâu? Khương Nghị ngồi xếp bằng luyện hóa trong cơ thể viên thuốc, điều dưỡng thương thế. Có người muốn thấy ngươi, ta phụ mệnh mà làm. Chương 237, thương vong thảm trọng. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì ai làm việc? Nô lão phong tỏa Triệu Trung Ly. Cái khác hai vị lão nhân đã bắt đầu giữ thế, chuẩn bị tất sát nhất kích. Không thể trả lời, các vị, cáo tử, lần nữa dâng ta chân thành lòng biết ơn. Triệu Trung Ly bắt lại Khương Nghị xông về phía trước. Ngăn cản hắn. Nô lão hạ lệnh, mà lại trước tiên nhằm phía Triệu Trung Ly. Chọc ta nhân ý cốc, ngươi chán sống sao? Hai vị lão nhân đồng thời phát huy, từng có một khí thế khủng bố phá thể bạo phát, rung động rừng mưa, giống như cuồng phong tự lên. Sông cảnh cây chập chờn, lá khô bay loạn. Sát uy bày ra, bọn hắn không còn lao thái, trái lại có loại càng lao càng cứng dày nặng hạo hãn, giống như vắng lặng mênh mông đại dương bỗng nhiên cuồng phong gào thét, thanh thế sát thực kinh người. Triệu Trung Ly mặt mang nụ cười, phong khinh vân đạm, nhàn nhã dạo bước lại bất khả tư nghị lưu lại hơn 10 đạo tàn ảnh, tiêu thất tại nguyên chỗ, chạy ra khỏi phía trước hai vị lao nhân chặn đánh vòng. Cái gì? Hai vị lao nhân đồng thời kinh động, ý thức trong lúc nhất thời lại có chút hỗn loạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau bọn hắn trong rừng hoang phương vị khác nhau xuất hiện bất đồng Triệu Trung Ly, có chừng hơn 10 vị, toàn bộ đối mặt hắn đám hơi hơi giữ lễ tiết, cười dung thiến, chăm miệng một lời, các vị, sau này còn gặp lại. Tàn ảnh. Linh thuật. Nô lão đám người hơi hơi kinh nghi, tàn ảnh toàn bộ tiêu tán, bị gió núi thổi thành sương mù, vô tung vô ảnh. Một màn quỷ dị, tại trong sương mù đội cảm âm u. Đây hết thể phát sinh đều quá đột nhiên lại quá cấp tốc, bọn hắn hầu như không có thời gian đến phản ứng. Hắn là ai? Hai vị lão nhân sắc mặt phi thường khó coi, nấu chín con vịt bay, mai cho tới người khác trong bát. Hắn là Triệu Trung Ly, Xích Chi Tử Dương Hổ Trại sát thủ chủ nhân, được công nhận Xích Chi đệ nhất sát thủ. Lâu Hồng Mị theo hôn mê mở mắt ra, suy yếu làm giải thích. Ủng Tuyết Lâu. Nhất định là bọn hắn. Nô lão mắt lạnh nhìn hướng phương xa rừng hoang, định là Ủng Tuyết Lâu liên hợp Tử Dương Hổ. Tử Dương Hổ không có lý do gì bắt cóc Khương Nghị, chỉ có một cái khả năng Tử Dương Hổ sau lưng có Ủng Tuyết Lâu. Hắn sớm liền liệu định Ủng Tuyết Lâu không biết từ bỏ ý đồ, sẽ chọn dùng đặc thủ phương thức săn bắt Khương Nghị, cho nên mới nghĩ đến thú triều tập kích, thô bạo phá rối cục diện, mặc dù Ủng Tuyết Lâu muốn ra tay, cũng sẽ trở tay không kịp. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới là, bọn hắn cũng dám đem chủ ý tính toán đến nhân y cốc trên đầu, nhặt cái tiện nghi, mà không phải mình nghĩ biện pháp. Chúng ta làm sao bây giờ? Hai vị lão nhân sắc mặt khó coi, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, lại bị người mưu hại rồi. Nô lão trầm mặc một chút, không cần truy, chúng ta lưu lại chờ tin tức. Cứ như vậy quên đi. Hai vị trưởng lão không lý giải. Lâu Hồng Mị rằng co, chúng ta trơ mắt nhìn Khương Nghị rơi xuống ở trong tay người khác. Triệu Trung Ly sẽ đem Khương Nghị đưa đến Ủng Tuyết Lâu trong tay, đến lúc đó tránh không được một trận khảo vấn kiểm nghiệm, Khương Nghị thân phận ăn khớp Ủng Tuyết Lâu phán đoán, chắc chắn mang về Phiêu Tuyết Cấm Khu. Khương Nghị thân phận không phù hợp, sẽ bị đưa về Xích Chi Lao Lung. Ách! Bọn hắn không nghĩ thông suốt. Khương Nghị bị mang về Phiêu Tuyết Cấm Khu, kế tiếp giao cho cốc chủ xử lý là được. Bất kể là toàn diện xâm lấn, vẫn là trao đổi giải quyết, cốc chủ tự mình mới quyết định. Khương Nghị bị đuổi về đến, chúng ta cũng không có lại kiên trì thiết yếu. Có thể bọn hắn vẫn là không cam lòng, cực khổ hơn nửa tháng, ngược lại thành tựu người khác. Tuy rằng nô lão nói có lý, nhưng trong lòng thực sự khó mà cân bằng, nhất là còn bị giết cá nhân. Bọn hắn sẽ không giết Khương Nghị. Lâu Hồng Mị hỏi lại. Không biết. Khương Nghị không phù hợp điều kiện, bọn hắn tuyệt không nguyện ý cùng Phong Huyết Đường là địch, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp hóa giải mâu thuẫn. Ra tay tập kích đội ngũ là chúng ta, bắt đi Khương Nghị cũng là chúng ta, bọn hắn đương nhiên sẽ đem Khương Nghị còn sống đưa trở về. Lợi dụng Khương Nghị đem đầu mâu chỉ về chúng ta nhân y quốc. Triệu Trung Ly đây. Thế nào thu thập? Trước đem Khương Nghị sự tình xử lý xong, lại đi trừng trị hắn. Mặc kệ hắn tương lai là đầu nhập vào Ủng Tuyết Lâu, vẫn là trở lại Xích Chi Lao Lung, ta nhân y quốc muốn giết người sống không được lâu lắm. Thú triều bạo động tại đường dài buôn tẩu trong từ từ phân tán, tình thế càng ngày càng yếu, cho đến bị hạo hãn không giới hạn huyết hoàn hoang lâm tiêu hóa hấp thu. Nhưng chúng nó chẳng này đột nhiên xuất hiện mà tàn phá bừa bãi mang cho rừng hoang thương tổn vô pháp lao đi, lộn xộn dấu vết trước sau kéo dài 350 dặm chi địa, độ rộng phô khai hơn 1000 mét xa. Phá hủy cây rừng không thể đếm hết. Trong đó thảm thiết nhất phạm vi thuộc về Phong Huyết Đường huyết chiến chi địa. Đại đội trưởng, khan giọng gào thét quanh quẩn tại lộn xộn phế tích chi địa, Đại La run rẩy ôm Diệp Ngao còn sót lại đầu, đôi mắt sung huyết, quỳ xuống đất kêu gào. Diệp Ngao chết quá thảm quá không đáng. Là ai? Là ai? Là ai? Nhiều tiếng gào thét vang vọng rừng hoang, chúng đệ tử theo huyết thủy bùn nhơ trong đứng lên, cùng giá tựa như gào thét, quần quận sắc khí, kích dương bụi bẩm mảnh vụn, oanh động phế tích chi địa. Trước sinh động hơn 500 Phong Huyết Đường đệ tử, hiện tại chỉ còn dư hơn 300 người, chừng 200 vị Phong Huyết Đường đệ tử bị khủng bố thú triều chìm ngập, hoặc là đâm chết, hoặc là bị phân thực, hoặc là bị đánh giết thành mảnh vỡ, lại bị trà đạp tại bùn nhão trong, hầu như sở hữu tử vong thi thể đều cùng bùn đất đá vụn hòa làm một thể. Hải cốt không còn, vô cùng thê thảm. Bọn hắn run rẩy nhìn lại bốn phía, lộn xộn mặt đất gần như trở thành huyết sắc, thành phiến xương bể nát vụn thịt có linh yêu càng có bọn hắn đồng bọn, xoắn xuýt cùng một chỗ, phân không ra những thứ kia xương bể thịt nát là người hay là yêu. Phùng Tử Tiếu chưa tỉnh hồn, như là theo núi đao biển lửa trong bò ra ngoài, toàn thân quần áo rách nát, máu me đầm địa, lồng ngực chập trùng kịch liệt thở hổn hển, xương sườn của hắn nứt ra rồi, cánh tay trái rủ xuống, đều là tại trong thú triều lưu lại thương tổn. Kiệt ngạo như hắn, thời khắc này lại sắc mặt tái nhợt như giấy, phảng phất không tin mình còn sống. Khương Nghị đây! Khương Nghị đây! Ai thấy Khương Nghị rồi? Nguyệt Linh lung thét chói tai, không phụ hình tượng. Đầu nàng hò hét loạn cào cào, kinh loạn trong thậm chí không nhớ rõ trong nháy mắt đó chuyện gì xảy ra. Bọn hắn là hướng về phía Khương Nghị đến, hắn bắt đi Khương Nghị. Tô Mộ Thanh tương đối coi như tỉnh táo, tuy rằng cũng là vết thương chồng chất. Hắn hoảng hốt nhớ kỹ kịch biến thời khắc Khương Nghị muốn cứu đi tình cảnh của chính mình. Một cái thân ảnh già nua nhanh như liệp ứng, miểu sát Diệp Ngao, càng bắt đi Khương Nghị. Hắn giết Diệp Ngao đội trưởng, hắn giết Diệp Ngao đội trưởng. May mắn còn tồn tại các đệ tử toàn thân run rẩy, Diệp Ngao tức là đại đội thứ nhất đại đội trưởng, cũng là kim cương thứ nhất hậu tuyển, càng là rất nhiều lòng người thần tượng, có thể ngay hôm nay, tại trước mắt của bọn hắn, Diệp Ngao lại bị một chiêu miểu sát, chết không toàn thây. Nhân y cốc. Nhất định là nhân y cốc. Bọn hắn không có toàn bộ rút đi, bọn hắn dương đông kích tây chế tạo thú triều, đoạt đi rồi Khương Nghị. Đại La chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn và mẹo, hai mắt bò đầy nhìn thấy mà giật mình tơ máu. Nàng tiếp thu thất bại, tiếp thu khiêu chiến, có thể không thể nào tiếp thu được mấy trăm đệ tử vô duyên vô cớ chết thảm tại trong thú triều, chết bi tráng thê thảm, chết không có chút ý nghĩa nào. Oanh oanh liệt liệt thú triều, thê lương bi tráng dãy rủa, khắc cốt minh tâm, đầy đất thi hải nhìn thấy mà giật mình. Phùng Tử Tiếu hơn nửa ngày mới hồi thần, lại rất nhanh bị oán giận tràn ngập, run lẩy bẩy vẫn ngắm nhìn chung quanh huyết sắc phế tích, mặc nhiên phát ra tiếng bệnh tâm thần gào thét, giống to hơn, Đại La, dẫn người trở về bẩm báo, những người khác, theo ta lục soát. Con chó đẻ nhân y cốc, lao tử với các ngươi không hết. Nhân y cốc, các ngươi chọc không nên dây vào người. Đại La né đầu lắp bảng, như là đầu sắp mất khống chế giã thú, hô hấp lộn xộn mà lại ồ ồ, nàng rất ít xuất hiện loại trạng thái này. Mỗi cái tu luyện sát khí quyết người đều không muốn xuất hiện loại trạng thái này, nó biểu thị. Bạo tẩu. Chờ chút. Không nên vọng động. Tô Mộ Thanh tranh thủ thời gian ngăn lại, âm thanh rất cao, ý đồ đánh thức liên tiếp gặp mất khống chế mọi người, bọn hắn nhân số nên rất ít, nhưng có thể chế tạo loại này quy mô thú triều, có thể đánh chết Diệp Ngao đội trưởng, thực lực vượt qua xa tưởng tượng của chúng ta. Có nhân tình tư tưởng kích động giận dữ quả trách, trơ mắt nhìn bọn hắn mang đi Khương Nghị. Giết Diệp Ngao. Hủy chúng ta mấy trăm đệ tử. Cứ như vậy khiến bọn hắn chạy. Không có khả năng. Đồ hôn trưởng đám, nợ máu trả bằng máu. Nghe ta một câu nói. Liên một câu. Chúng ta chia ra ba đường, một đường trở về thông báo, thỉnh cầu trợ giúp, một đường trông coi hiện trường, bảo hộ dấu vết, thuận tiện sau này thẩm tra đối thủ, một đường cẩn thận tìm kiếm, nghìn vạn không thể rút dây động dừng. Chúng ta nghìn vạn không thể loạn, bằng không chỉ biết tạo thành hy sinh vô vị. Nhân y cốc nói không chừng còn có thể có rất nhiều người giấu ở huyết hoàn hoang lâm, mạo hiểm đuổi theo chỉ có một con đường chết. Nhất thiết phải trở về thông báo Phùng Vạn Lý bọn hắn, cũng chỉ có bọn hắn tài năng cứu Khương Nghị. Từ nơi này trở lại Xích Chi Lao Lung tối thiểu muốn 3 ngày, thời gian không kịp. Người tiếp tục do dự, thời gian sẽ kéo được càng lâu. Chương 238, biến mất ấn ký. Triệu Trung Ly mang theo Khương Nghị xa xa ly khai, như là đạo lưu quang tại rừng hoang lập lòe tiềm hành. Cho đến vào buổi tối ly khai huyết hoàn hoang lâm, lúc này mới tương đối chậm lại tốc độ. Thử Dương Hổ phía sau màn là ai? Khương Nghị nhìn lại sương mù bao phủ xuống huyết hoàn hoang lâm, không biết nên cảm ơn Triệu Trung Ly vẫn là mới vừa trốn hổ khẩu lại vào sói huyệt. Ủng Tuyết Lâu. Triệu Trung Ly buông lỏng ra Khương Nghị, ra hiệu chính hắn đuổi kịp. Thật đúng là bọn hắn. Khương Nghị cũng không phản kháng rồi, bước nhanh đuổi kịp. Hắn tận mắt chứng kiến qua tốc độ của người này, tại bãi sa mạc trên chạy trốn thuần túy chính là tìm không tự tại. Ngươi đoán đến. Triệu Trung Ly liếc nhìn Khương Nghị. Ngươi mở tiệc chiêu đãi ta ngày đó thì có hoài nghi, nhưng Phùng Vạn Lý đường chủ cự tuyệt rồi, nói ngươi không phải người như vậy, không có khả năng bỏ qua Xích Chi Lao Lung tìm nơi nương tựa Ủng Tuyết Lâu, hắn nói Ủng Tuyết Lâu không đủ tư cách. Triệu Trung Ly hơi hơi cười khẽ, không có trả lời. Thú triều phát sinh thời gian, ngươi lúc đó ở đây. Các bằng hữu của ta thế nào? Khương Nghị lo lắng nhất chính là bọn hắn. Diệp Ngao chết rồi, chết ở đó lao đầu trong tay. Còn có 100-200 người nên sống không được rồi. Ngươi những thứ kia tiểu đồng bọn đám còn sống, tối thiểu ta trước khi rời đi còn sống. Khương Nghị trầm mặc, không tự chủ được siết chặt song quyền, nối lỏng lại siết chặt lại nối lỏng. Lao nhân kia thân phận gì? Ta không biết nhân y cốc, bất lực. Ta không phản kháng rồi, đi theo ngươi thấy Ủng Tuyết Lâu, có thể hay không tha cho ta lưu lại cái tin, để cho các bằng hữu của ta đừng lo lắng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem đầu mâu chỉ về Ủng Tuyết Lâu. Ta liền báo cái bình an. Không cần, ta sẽ đem ngươi an toàn đưa về phong huyết đường. Hả? Cái gì? Khương Nghị còn tưởng rằng nghe lầm. Ta sẽ an toàn đem ngươi mang về phong huyết đường. Triệu Trung Ly lặp lại lần nữa, cho Kiến Nghị cái an tâm mỉm cười. Vì sao? Khương Nghị làm hồ đồ, có một số nhìn không thấu người trước mặt này. Đang giống như ngươi vừa mới nói như vậy, ta Triệu Trung Ly còn không có chán nản đến tìm nơi nương tựa Ủng Tuyết Lâu. Vậy ngươi? Bọn hắn cầm ta vật chân quý nhất. Ta muốn đi cầm về, nhưng cần cho ngươi mượn dùng một lát. Khương Nghị hơi hơi động dung, Nhan Ngạo Tình. Lẽ nào Ủng Tuyết Lâu bắt Nhan Ngạo Tình đến uy hiếp Triệu Trung Ly? Ngoại giới đều nhìn Nhan Ngạo Tình linh lung tâm cơ mị hoặc Triệu Trung Ly. Triệu Trung Ly sắc mê tâm khiếu quy tâm nhãn ngạo khí, có thể Phùng Vạn Lý giải thích sớm đã tẩy rửa Khương Nghị đối với cái nhìn của bọn hắn. Hắn đối với giữa nam nữ tình ái gì gì đó tạm thời bất động, nhưng ít ra biết Triệu Trung Ly cùng Nhan Ngạo Tình nên thuộc về chân ái chân tình. Mà Triệu Trung Ly thân phận đặc thù, có thể ảnh hưởng đến hắn chỉ có một người, đó chính là Nhan Ngạo Tình. Tự ta kỳ thực cũng có thể cầm lại nàng, nhưng có ngươi, nhiều phần đảm bảo. Ngươi không ngại chứ?
Không ngại.
Khương Nghị rốt cuộc giãn ra khẩu khí, nguy hiểm giải trừ.
Để báo đáp lại, sau đó ta cho ngươi một bộ linh thuật.
Khách khí khách khí.
Ngươi đem ta theo nhân ý cốc trong tay mò đi ra, đã là đại ân, đi theo ngươi bước lên điểm hiểm không có gì.
Triệu Trung Ly nở nụ cười, thật không muốn.
Trong tay ta bộ này linh thuật rất đặc thù, ngươi nên sẽ cảm thấy hứng thú.
Cái gì linh thuật?
Hoàng đạo thiên cương đồ.
Trên tay ngươi có thiên cương.
Khương Nghị mãnh liệt mà dừng bước.
Kỳ quái sao?
Xích Chi Lao Lung là thiên hạ đều nổi tiếng chợ đêm, nơi này kỳ dị bảo vật nhiều không kể xiết, xuất hiện thiên cương không thể bình thường hơn được.
Không phải kỳ quái, ta chỉ là...
Ta là ngẫu nhiên cơ hội lấy được Hoàng đạo thiên cương đồ, tìm hiểu tới, đã từng tìm kiếm qua cái khác tàn đồ.
Nhưng Hoàng đạo tàn đồ ảo diệu thâm thúy, dành riêng cho cương khí loại thể chất càng thuần khiết, bày ra huy lực càng mạnh.
Ta cùng cương khí vô duyên, mặc dù có thể sử dụng, cũng không phát huy ra bao nhiêu lực lượng.
Ngươi biết Hoàng đạo tàn đồ lai lịch sao?
Hiểu qua, không có thu hoạch.
Có thể hay không mạo muội hỏi một chút, trên tay ngươi có mấy cái tàn đồ?
Trước đây có hai cái, hiện tại chỉ có một rồi.
Một cái khác đây.
Tại trên tay ngươi.
Cái gì?
Chính là trên tay ngươi cự linh cương.
Ta hồ đồ.
Năm đó ta ngẫu nhiên cơ hội được đến hai khối mảnh vỡ, nhưng nghĩ hết biện pháp cũng không có tập hợp.
Ta tại năm ngoái phái người bí mật bán cho thiên võ tộc một cái, nhìn có thể hay không thông qua bọn hắn đấu giá hấp dẫn đến càng nhiều hơn hoàng đạo tàn đồ.
Triệu Trung Ly quả thực đối với hoàng đạo tàn đồ cảm thấy hứng thú, muốn dùng cự linh cương hấp dẫn ngoại giới quan tâm, câu đến càng nhiều hơn mảnh vỡ.
Kết quả gần đoạn thời gian tới nay loạn sự tình tâm ra, hắn không có tâm tư lại đi quan tâm tàn đồ, sự tình bất đắc dĩ đã quên.
Thẳng đến gần ít ngày đến Tinh Nguyệt Vương quốc sự kiện cùng Kim Loan Điện đấu giá sự kiện liên tiếp chuyển tới nơi này.
Khương Nghị bừng tỉnh lại kỳ quái, Long Hổ Toái Hồn Ngâm rõ ràng liền tại Huyết Hoàn Hoang Lâm chỗ sâu trong thành hoang, đã Triệu Trung Ly trong tay có hai đại thiên cương mảnh vỡ, làm sao sẽ không cảm giác được nơi đó tồn tại.
Chẳng lẽ là cự ly quá xa, vẫn là tòa kia thành hoang có kỳ quặc.
Không đúng vậy, ta thế nào không cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Hoàng đạo mảnh vỡ trong lúc đó phải có cảm ứng mới đúng.
Ta cho nó thiết lập phong ấn, ta cũng không hy vọng có người ngoài theo dõi ta.
Một cái khác tàn đồ ở trong tay người sao?
Khương Nghị không chịu nổi kích động, kinh hỉ đến quá đột nhiên.
Thiên cương, hoàng đạo chiến y Triệu Trung Ly lấy ra cái mảnh vỡ, vốn nghị sau đó giao cho Khương Nghị, nhưng mảnh vỡ ở trong tay chuyển vài vòng, vẫn là bỏ vào Khương Nghị trong tay.
Cảm ơn.
Khương Nghị chân mà trọng chi tiếp nhận mảnh vỡ.
Nhìn không được lại lấy ra đến lật xem, hoàng đạo chiến y.
Vẹn vẹn tên liền đủ bá khí.
Triệu Trung Ly nho nhã lễ độ giơ tay lên, mỉm cười nói, chúng ta có thể lên đường.
Đi đi đi, ha ha. Ta hay nói đi, ngươi là người tốt.
Khương Nghị tranh thủ thời gian trang lên hoàng đạo mảnh vỡ, chút bất chi bất giác tập hợp hai đại thiên cương ba đại địa cương, không biết nguyên vẹn hoàng đạo đồ có mấy bộ thiên cương mấy bộ địa cương.
Ta nhìn ngươi hữu duyên, liền làm lễ vật rồi, để cho ngươi vì ta mạo hiểm, cũng coi như bồi thường.
Chờ thấy ủng tuyết lâu, hết thể nghe ta an bài, sau đó ta đưa ngươi hồi phong huyết đường.
Ngươi, chuẩn bị làm sao bây giờ?
Ngươi làm như vậy tương đương với một lần chọc giận nhân y cốc cùng ủng tuyết lâu hai đại thế lực.
Ta vốn liền chuẩn bị ly khai Xích Chi Lao Lung, chẳng qua là nàng tầm có lưu luyến, xong chuyện lần này, ta và nàng sẽ không bao giờ tiếp tục bận tâm, chúng ta từ nay về sau lang bạt chân trời, hai người một con ngựa, cùng nhau thưởng thức phồn hoa.
Triệu Trung Ly nhẹ lay động quạt xếp, nét mặt tươi cười cười nói.
Hắn chờ đợi một ngày này rất lâu rồi, từng trải qua đủ loại thế tục cuốn thân, quá nhiều khúc mắc vướng chân, hạn chế Nhan Ngạo Tình ly khai. Cũng liền hạn chế cước bộ của hắn.
Sự kiện lần này là kiếp càng là duyên, để nó biến thành một thanh dao sắc, chém đứt quá khứ cùng phiền nhiễu, từ nay về sau, ca rượu làm bạn, cùng nàng gần nhau.
Chúc phúc các ngươi, nói không chừng chúng ta tương lai còn có thể gặp lại.
Khương Nghị bỗng nhiên cảm giác Triệu Trung Ly rất hợp khẩu vị, rất không giống Phùng Tử Tiêu giới thiệu như vậy tà ác, thậm chí để cho hắn hoài nghi hắn lưu tại Xích Chi tàn nhẫn hung danh đến tột cùng thật hay giả.
Ngươi không ở Xích Chi Lao Lung đợi.
Phong Huyết Đường coi trọng ngươi. Nhân y cốc cùng ủng tuyết lâu uy hiếp ngươi, ngươi nên ở nơi nào an tâm trưởng thành, không thích hợp ra ngoài.
Nơi đó rất không sai, nhưng không thích hợp ta, ta không thích vướng chân.
Có ít thứ, biến vị rồi, sẽ không nghĩ lại thủ vững.
Phong Huyết Đường tuy rằng đang thủ hộ ta, giúp đỡ ta, ta cũng rất cảm kích, nhưng ta không muốn làm dưới bóng cây cây non, ta nghĩ tự mình trải qua mưa gió.
Triệu Trung Ly không khỏi nhìn nhiều mắt Khương Nghị, mỉm cười gật đầu, ta cũng không thích vướng chân. Chờ ta hiểu thấu đáo hoàng đạo tàn đồ, ta liền thu xếp ly khai. Mong ước năm đó gặp lại, ngươi sẽ có dạng trưởng thành. Đi thôi, bọn hắn liền tại bãi sa mạc bên ngoài, hết thảy theo ta chỉ thị hành sự, ta sẽ bảo vệ cho ngươi bình an không việc gì. Được rồi, đi. Khương Nghị xài bước đuổi kịp, nhân họa đắc phúc, tâm tình thật tốt. Hai người một trước một sau, bay nhanh tại bãi sa mạc trên. Cũng không bao lâu sau, Khương Nghị chợt nhớ tới, có thể hay không giúp ta một việc. Giảng. Trên người ta có mấy cái ân ký, ngươi có thể hay không giúp ta thanh trừ. Khương Nghị kỳ thực rất sớm trước đã nghị thanh lý rất trọng truy cùng đai gấm trên đặc thù dấu vết, ngược lại không phải là ghét bỏ Nguyệt Linh Lung cùng Phùng Tử Tiếu bọn hắn quan tâm, mà là luôn có loại thời khắc cảm giác bị người giám thị, hắn cũng minh bạch như vậy an toàn hơn. Thế nhưng Khương Nghị ở sâu trong nội tâm khát vọng là tự do cùng phong túng, hoặc là phản bội đi, tựa như hắn muốn rời đi Xích Chi Lao Lung như vậy. Khó có được đụng phải cơ hội, hắn nghĩ. Lao đi. Ha ha, đương nhiên có thể, ta đi thử một chút. Sau đó không lâu, Huyết Hoàn Hoang Lâm chỗ sâu cũng đang khẩn trương lùng bắt phong huyết đường đội ngũ chậm rãi dừng lại. Nguyệt Linh Lung cùng Phùng Tử Tiếu cao mày, sắc mặt trở nên quái dị. Bọn hắn trước mơ hồ cảm thụ Khương Nghị vị trí tại Huyết Hoàn Hoang Lâm chỗ sâu. Vừa mới cảm giác hướng biên giới khu di động, hiện tại lại đi cảm giác, không có. Biến mất. Có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Nguyệt Linh Lung cùng Phùng Tử Tiếu trao đổi ánh mắt, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy kinh hoàng, này cũng không như là hiện tượng bình thường. Chương 239, sát cục. Bãi sa mạc bên ngoài, có mảnh gò hoang đất hoang, màn đêm bao phủ, hoang vắng cô tịch, nơi đó có rất ít mấy cây cây giả thường tàng tồn tại, cắm rễ tại nhô ra gò hoang. Dưới màn đêm. Cây giả bóng mờ tại trong gió đêm lay động, còn như người sẽ chết ngửa mặt lên trời dãy rủa, bội cảm thê lương. Trước bình minh, đêm tối lạnh nhất đen nhất thời khắc. Triệu Trung Ly mang theo Khương Nghị chạy tới mảnh này gò hoang đất hoang, tìm được ước định địa điểm. Thế nhưng, trên vai hắn bạch hồ ly rốt cuộc không hề lười biếng, đứng lên cảnh giác hắc ám gò hoang, mao nhung nhung cái đuôi vô ý thức vung dậy, tuyết trắng lông tóc lại có loại dựng đứng lên xu thế. Nó cảm nhận được nguy hiểm, rất manh liệt nguy hiểm. Triệu Trung Ly đứng lại bất động. Cũng ra hiệu Khương Nghị dừng bước. Bầu không khí tựa hồ không đúng. Hắn và nó đối với nguy hiểm bầu không khí mẫn cảm từ lúc sinh ra đã mang theo. Bọn hắn là đến trao đổi con tin, Ủng Tuyết Lâu bản nên sớm chờ đợi rồi. Ủng Tuyết Lâu người có thể hay không đoán đến ngươi muốn đổi ý, chuẩn bị một chút độc thủ. Khương Nghị lấy ra bên hông trọng truy, cảnh giác bốn phía. Triệu Trung Ly thì thu lên quạt xếp, đầu ngón tay điểm nhẹ trên vai Bạch Hồ. Bạch Hồ mềm mại nhảy đến Khương Nghị trên vai, hiến dâng tính mạng thủ hộ hắn. Cảm ơn. Khương Nghị cảm kích, đều loại thời điểm này rồi, đối phương dĩ nhiên không quên coi chừng tự mình. Không nên rời bỏ ta 10 mét. Triệu Trung Ly nhìn quét xung quanh, mang theo Khương Nghị hướng về phía trước cây kia siêu vẹo khô héo cây giả đi đến. Ở trong bóng tối, cây giả kia bị bóng mờ bao phủ, giống như giữ tợn ác thú, làm bổ nhào tư thế. Ô, ô, NG, chuyện của tôi rốt nét. Dưới cây giả bỗng nhiên nốt đúc lên, một cái hùng vĩ nam nhân đứng chắp tay, đón Triệu Trung Ly. Ánh lửa chập chờn, ánh ra nam nhân đao gọt dịu bổ đồng dạng kiên nghị khuôn mặt, đôi mắt như ương sắc bén, tựa hồ có thể thấu thị lòng người đấy. Hắn là ai? Khương Nghị âm thầm kinh hãi, phía trước người nọ cho hắn nặng nề áp bách trong mang theo không rõ hàn ý, sự hiện hữu của hắn phảng phất để cho ám dạ độ âm kéo xuống mười mấy độ. Ủng Tuyết Lâu hiện giữ lâu chủ, Bắc Cung Chiến Quốc. Triệu Trung Ly tại Bắc Cung Chiến Quốc bên ngoài trăm bước đứng vững. Ủng Tuyết Lâu lâu chủ, chẳng phải là cùng Phùng Vạn Lý đánh đồng nhân vật? Hắn thế nào đích thân đến? Khương Nghị không khỏi đánh giá nơi xa nam nhân, muốn xem cái tinh tưởng, có thể ánh lửa chập chờn lợi hại, rất khó nhìn rõ dung mạo của hắn. Làm rất tốt, không hổ là Xích Chi Lao Lung trong người người kính nể Triệu Trung Ly, hiện tại đem người giao cho ta. Bắc Cung Chiến Quốc ánh mắt rơi vào Khương Nghị trên thân, lang liệt ánh mắt rõ ràng hiện lên đạo sáng rực. Người, ta mang đến rồi, ước định nên thực hiện. Người ở chung quanh mai phục 18 người, đây là ý gì? Triệu Trung Ly tinh tường rõ ràng phong tỏa trong bóng tối ẩn nút cường giả. Cần thiết cảnh giác, đề phòng phong huyết đường cùng nhân ý cốc truy binh. Bắc Cung Chiến Quốc mặt không biểu tình, không có ý định có thể giấu giếm được Triệu Trung Ly loại này giết người như ngóe đỉnh cấp sát thủ. Ngạo tình ở đâu? Đem người cho ta, nhan ngạo tình thì sẽ trả ngươi. Ngạo tình ở đâu? Trước đem người cho ta, ta muốn làm nghiệm chứng. Ngạo tình, ở đâu? Triệu Trung Ly ánh mắt ngôn ngữ đều rất sắc bén. Nói trước hắn như là trôi bán ẩn bán hiện lợi kiếm, hiện tại trôi này lợi kiếm tại thong thả ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương lại sắc bén sát ý để cho bên người Khương Nghị đều cảm nhận được. Bắc Cung Chiến Quốc cùng Triệu Trung Ly cách không ràng co, ánh mắt giao chạm, lệ mang ẩn hiện. Lẫn nhau khí chàng kéo thăng, không tiếng động đối kháng. Thật lâu, Bắc Cung Chiến Quốc liếc mắt Triệu Trung Ly bên người Khương Nghị, mới hướng Hắc Ám vung tay ra hiệu, đem người dẫn tới. Trong bóng tối liên tiếp đốt lên 18 bó đuốc, phân tán tại bốn phương tám hướng, dĩ nhiên mơ hồ hình thành vây quanh xu thế, vây quanh mục tiêu đương nhiên là Khương Nghị cùng Triệu Trung Ly. Khương Nghị trên vai bạch hồ ly phát ra thử thử tiếng, toàn thân căng thẳng, lợi chảo bên ngoài giò, hơi hơi rung rung bờ môi lộ ra sắc nhọn răng nhỏ, nó tại hướng Triệu Trung Ly cảnh báo. 18 bó đuốc lần lượt ly khai nơi tiềm phục, toàn bộ hướng về bọn hắn nơi này tới gần. Khương Nghị chưa bao giờ trải qua loại tràng diện này, nhưng cũng minh bạch đối phương cử động rất kỳ quái, rõ ràng là tại vây quanh. 18 người càng ngày càng gần, lại không nhìn thấy Nhan Ngạo Tình thân ảnh. Triệu Trung Ly thấp cười khẽ, các ngươi nghĩ ngay cả ta cùng nhau giết. Là dạng gì ngu xuẩn tư tưởng tạo ra được quyết định như vậy? Bắc Cung Chiến Quốc, ai cho ngươi ra chủ ý? Nơi này không phải ta Phiêu Tuyết Cấm Khu, nhưng ngươi cũng không phải Phùng Vạn Lý, giết ngươi, dễ dàng. Bắc Cung Chiến Quốc giơ lên tay phải đột nhiên nắm chặt. Trong bóng tối, tiềm hành 18 người toàn bộ gia tốc, giống như thoát cung lợi tiễn, thẳng đến Triệu Trung Ly mà tới. Dạ Phong phảng phất vào giờ khắc này nóng nảy, cuốn lên gào thét tiếng còi, quanh quẩn tại đen như nước sơn dưới màn đêm. Triệu Trung Ly thờ ơ, tựa hồ cũng không có quan tâm. 18 người lần lượt tại mấy chục mét bên ngoài đứng vững, giống như ẩn nút ác lang, chăm chú tập trung Triệu Trung Ly. Mỗi trong tay người đều giơ bó đuốc, đón gió kịch liệt thiêu đốt, phản chiếu ra bọn hắn đầy là sát phạt khuôn mặt. Bầu không khí vào giờ khắc này đọng lại, thực chất đồng dạng sát ý hàn triệt tám dạng. Khương Nghị không khỏi khẩn trương, loại này cấp bậc chiến đấu vượt qua xa hắn thừa nhận năng lực, riêng là dư ba cũng có thể đem hắn hủy diệt. Nhìn bóng tối bốn phía trong sát ý quần quần tiềm phục người, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mãnh liệt. Hắn vốn là đến đi qua, không nghĩ tới tao ngộ loại cục diện này. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ không đúng chỗ nào, Bắc Cung Chiến Quốc không nên gấp gáp như vậy bày ra sắc cơ. Này căn bản không phải đang đợi Triệu Trung Ly qua đây giao phó tù binh, hoàn toàn là tại an bài bẫy dập chờ hắn tiến đến tự tìm đường chết. Đổi thành bất luận kẻ nào, tối thiểu trước đem tù binh bắt tới tay, lại bày ra răng nanh. Hiện tại tình huống này không bình thường. Ngạo Tình ở đâu? Triệu Trung Ly ánh mắt chỗ sâu lại ẩn hiện tà ý hắc mang. Giao ra Khương Nghị, ta sẽ nhường ngươi thấy Nhan Ngạo Tình. Chúng ta trước giảng tốt, mặt đối mặt đổi người. Đó là trước đây, bây giờ là hiện tại. Ta biết ngươi đối với ta tù binh Nhan Ngạo Tình có ý kiến, sẽ không dễ dàng giao chạm Khương Nghị. Bây giờ quy củ là ngươi trước giao chạm Khương Nghị, ta sẽ cho ngươi Nhan Ngạo Tình. Không thấy được Ngạo Tình, ngươi mơ tưởng được Khương Nghị. Triệu Trung Ly, ta kiên trì có hạn, đừng cho tự mình quá khó coi. Ha ha, ta nhìn ngươi không làm rõ ràng một việc. Chuyện gì cũng đỡ không được ngươi giao ra Khương Nghị. Triệu Trung Ly nhìn chung quanh, ngươi nuôi 8 đầu chó cũng tới. 8 vị trưởng lao đem bó đuốc cắm trên mặt đất, kích hoạt linh văn. Giống như ẩn nút báo săn vận sức chờ phát động, Triệu Trung Ly, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đối với ngươi đối với chúng ta đều tốt. Một cái Khương Nghị mà thôi, với ngươi không thân chẳng quen, giao ra đây chính là. Bây giờ không phải là Khương Nghị vấn đề, là các ngươi làm việc phương thức để cho ta phiền chán. Triệu Trung Ly bỗng nhiên mặt giãn ra mỉm cười, thu lại sở hữu sắc ý, phong khinh vân đạm, 8 vị trưởng lão, các ngươi không cùng Bắc Cung Chiến Quốc cặn kẽ giới thiệu ta đi. Gây ra như thế cái hiểu lầm, lung túng là các ngươi. Bắc Cung Chiến Quốc hơi hơi nhíu mày, mắt lạnh liếc nhìn 8 vị hắc hổ trưởng lão. Hắn chính là nhận thấy được Triệu Trung Ly cùng Nhan Ngạo Tình chống cự, sợ lại xảy ra ngoài ý muốn, cho nên quyết định bắt giữ Nhan Ngạo Tình, lấy này đến uy hiếp Triệu Trung Ly đi vào khuôn khổ, bảo đảm Khương Nghị nhất định đến tay. Nhưng bây giờ, Triệu Trung Ly tựa hồ trong lời nói có hàm ý. 8 vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, thoáng cảnh giác lại đón lấy tiêu tan. Sớm đang hành động trước, bọn hắn hay dùng Nhan Ngạo Tình uy hiếp Triệu Trung Ly đem trại sát thủ trong mạnh nhất 10 người toàn bộ điều đi, là ngay trước mặt làm, cũng một mực phái người nhìn chằm chằm, bảo đảm 10 người kia thật ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không có trại sát thủ kia 10 vị người mạnh nhất giúp đỡ, Triệu Trung Ly nguy hiểm giảm mạnh. Triệu Trung Ly, không muốn phô trương thanh thế, ngươi lá bài tẩy chúng ta tin tưởng, thực lực của ngươi chúng ta rõ ràng hơn. Tin tưởng sao? Chưa hẳn. Các ngươi kỳ thực nên nhiều hơn hiểu ta, nhiều hơn lý giải trại sát thủ. Hiện tại, cho các ngươi cái mạng sống cơ hội, sờ một cái lương tâm mình, nói cho ta Ngạo Tình ở đâu, cơ hội chỉ có một lần, riêng phần mình nắm chặt. Triệu Trung Ly rất nhỏ hoạt động hai tay, nụ cười càng phát ra ôn hòa, biểu hiện ra thái độ làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Liên Khương Nghị đều ở đây hiếu kỳ, quan sát đến Triệu Trung Ly, trước vừa mới hiện ra lạnh thấu xương sát uy, có thể chút bất chi bất giác dĩ nhiên toàn bộ biến mất, khí tức trở nên so bình thường càng ôn hòa càng không màng danh lợi, tựa hồ không phải tại hắc ám sát trường trong. Mà là tại mảnh gấm vóc hoa viên. Bắc Cung Chiến Quốc ám sinh không ổn, từ trên người Triệu Trung Ly bắt đến một cỗ không rõ khí tức, hơi thở này như có như không, trêu chọc hắn sâu trong nội tâm chiến ý. Vây quanh hắn, Bát Khương Nghị. Bắc Cung Chiến Quốc Mạc Nhiên giống to hơn, không muốn chỉ hoan nữa. Ra đi, các ngươi nên đều đến rồi. Triệu Trung Ly bỗng nhiên giật giật ngón tay. Đúng lúc này, một tiếng to rõ huýt sáo theo hắc ám trên không vang lên, tiếng cười sắc bén như đao, kinh phá động lại bầu không khí. Người nào? Mọi người thầm kinh hãi. Hắc hắc. Ta mị tiếng cười ở trên không quanh quẩn, tiếp theo một cái chớp mắt, âm thanh lại đột ngột rơi xuống mặt đất, trại sát thủ, Dạ Phong. Một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen nam tử, cùng hắc ám giao hòa, hầu như nhìn không thấy hắn chân thể. Hắn dĩ nhiên nhẹ nhàng cách mặt đất nửa mét, quanh thân trào động màu đen gió nhẹ, cuốn lên áo bào đen múa chậm, cũng nâng hắn thân thể gầy yếu, dưới áo bào đen một đôi mắt lạnh như điện như đao, khiến lòng người sinh lạnh lẽo. Hắn cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trên không, lại đột ngột xuất hiện ở Triệu Trung Ly bên cạnh, như là dạ mị cô hồn, khiến người ta khó mà bắt. Hắn là ai? Mọi người kinh ngạc, rõ ràng không nhận thấy được phụ cận có người, bọn hắn một mực tại mai phục, người này từ đâu xuất hiện? Hắn là trại sát thủ đệ nhất sát thủ, Dạ Phong. Tám vị trưởng lão cao mày, hắn tại sao lại ở chỗ này? Thật kỳ quái sao? Còn có càng nhiều đây. Dạ Phong hắc hắc cười khẽ, đống nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên không hơn 100 mét, vung tay nhanh hô, tất cả đi ra đi. Ầm ầm, vài trăm mét bên ngoài gò đất đột nhiên sụp đổ, loạn thạch tung tóe, đồng hoang loạn chiến, đinh thai nhức óc. Một đạo tráng kiện cột đá phóng lên trời, nâng lên một cái nửa quỳ hùng tráng nam nhân, toàn thân hắn bốc hơi mông mông sáng rực, tỏa ra hắn cứng như sắt thép nửa thân trần thân thể. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đầy tinh tế răng, một đôi mắt dĩ nhiên là như dã thú dựng thẳng đồng. Chủ nhân, đã tới chậm. Chủ nhân, đã tới chậm. Một tiếng cười quyến rũ, một mảnh đỏ như lửa mưa hoa, theo hắc ám phương xa bay nhanh mà tới, mưa hoa tung bay, như thác nước như nước thủy triều, nhẹ nhàng hoa mỹ, cho tĩnh mịch màn đêm mang đến lượng sắc, mưa hoa nhìn như sáng lạn kinh diễm, cánh hoa lại như vô số dao sắc cắt đứt không gian. Mưa hoa quay cuồng, tại ngoài trăm thước lạc định, bảo vệ xung quanh một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ nhân, nhẹ nhàng trước mắt, mị thái lan tràn, tựa hồ có thể mị hoặc chúng sinh, kích thích nam nhân nguyên thủy nhất rung động. Chủ nhân, đã tới chậm. Một cỗ trắng bệnh sương mù từ đàng xa trôi nổi, hình như có thê lương quỷ âm, càng như địa ngục mở cửa, sương mù rất chậm thực nhanh trào đến, bên trong đi tới cái khiêng lưới liềm người què. Kia người què khô gầy rán ua, lưới liềm đã có 10 mét dài, xâm lanh hàn liệt, nhìn thấy mà giật mình. Chủ nhân, đã tới chậm. Một đạo lại một đạo thanh âm truyền đến, theo phương vị khác nhau xuất hiện bất đồng sát uy, trước sau, bao quát Dạ Phong tổng cộng 10 người cả. Chương 240, Bồ Tát. Các ngươi, không có khả năng. Các ngươi rõ ràng đều ly khai Xích Chi Lao Lung. Tám vị trưởng lão lần nữa động dung, bất khả tư nghị nhìn liên tiếp xuất hiện 10 người, đây chính là trại sát thủ mạnh nhất 10 vị sát thủ điệu tàng thập sát quỷ. Bọn hắn rõ ràng tận mắt đến Triệu Trung Ly sai khiến 10 sát quỷ ly khai. Bắc Cung Chiến Quốc càng tự mình phái cường giả truy tung đám người này, bảo đảm không biết trở về vương hữu. Ta nói qua, các ngươi nên nhiều hơn quan tâm trại sát thủ. Triệu Trung Ly lúc đó đúng là bất đắc dĩ ngay mặt ra lệnh, nhưng trại sát thủ cao tầng trong lúc đó ám ngữ, một cái chỉ thị liên tục hạ đạt 2 lần, ý nghĩa. Phủ định. Các ngươi quá khinh thường người rồi, phái chút cửu phẩm linh ngôi, còn chưa đủ chúng ta nhét cái răng. Nếu không phải là muốn làm đùa giỡn làm ra dáng, không muốn kinh ngạc các ngươi. Chúng ta sớm liền làm thịt bọn hắn trở về rồi. Bọn hắn vì để tránh cho Hùng Tuyết Lâu hoài nghi, đầy đủ ly khai hơn ngàn dặm, mới đột nhiên vòng trở về, tập sát kẻ truy tung, đường cũ trở về. Các ngươi rõ ràng đều là cựu phẩm linh ngôi. Tám vị trưởng lão đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh cả người, tựa hồ phạm thiên đại sai lầm, đám người này căn bản không phải linh ngôi cảnh. Khương Nghị đồng dạng động dung, kinh ngạc nhìn liên tiếp xuất hiện 10 người, không phải linh ngôi, là linh tàng. Triệu Trung Ly thủ hạ dĩ nhiên có nhiều như vậy đỉnh cấp quái thai. Tiểu đệ đệ, hành ngộ rồi. Mưa hoa chỗ sâu, kia yêu mị nữ nhân hướng Khương Nghị vung này hôn gió. Bắc Cung Chiến Quốc sắc mặt khó coi, một màn này tại ngoài ý liệu, Xích Chi Lao Lung quả nhiên ngọa hổ tàng long, xem ra chính mình trước thời hạn bắt giữ Nhan Ngạo Tình đúng, bằng không không chừng Nhan Ngạo Tình cùng Triệu Trung Ly sẽ làm ra cái gì cử động, đến lúc đó đừng nói bắt Khương Nghị rồi, ngay cả mình cũng có thể tài tại Xích Chi Lao Lung. Hùng Tuyết Lâu cường giả lạnh quát kia tám vị trưởng lão, các ngươi tại Tử Dương Hổ sinh tồn hơn 80 năm, ngay cả mình trại sát thủ đều không biết rõ ràng. Các ngươi làm ăn cái gì không biết? 10 đại linh tàng. Này ngoại ý muốn khiến bọn hắn trở tay không kịp. Tám vị trưởng lão mặt đen kinh hãi, thực sự không thể nào tiếp thu được một màn này. Hi hi, ta ưa thích các ngươi nét mặt bây giờ. Mưa hoa chỗ sâu yêu mị nữ tử cười khanh khách, cười đến run rẩy cả người, nghe vào trong thai mọi người lại phi thường chói tai. Ta đã nói, nhiều hơn quan tâm trại sát thủ. Triệu Trung Ly mỉm cười, dứt khoát rất là tuấn mỹ, hắn giơ tay lên chỉ Bắc Cung Chiến Quốc, mỗi chữ mỗi câu, nàng ở đâu? Bắc Cung Chiến Quốc khôi phục nghiêm mặt, chết rồi. Nàng ở đâu? Triệu Trung Ly hỏi lại. Chết rồi. Nàng ở đâu? Trước hết để cho ta gặp được nàng, hết thảy đều có thể nói. Ngươi muốn tin tưởng, sự sống chết của nàng đánh đồng Khương Nghị, ta thấy không đến ngạo tình, các ngươi mơ tưởng được nguyên vẹn Khương Nghị. Bắc Cung Chiến Quốc hừ lạnh, ngươi còn chưa có tư cách đến uy hiếp ta, nghe rõ ràng cho ta, nhăn ngạo tình chết rồi. Chết tại trời tối trước. Chỉ bằng các ngươi, vẫn không giết được nàng, nàng ở đâu? Đây là ta sau cùng đặt câu hỏi. Đây cũng là ta một lần cuối cùng trả lời, nàng chết rồi, chết tại ngươi tới rồi trước. Ha ha, Bắc Cung Chiến Quốc, đừng vội tinh xảo xích chi chi địa, nơi này dơ bẩn hỗn loạn phía dưới đè ép rất nhiều người quyết không thể đụng chạm bí mật. Ha ha, nho nhỏ trại sát thủ, cũng dám uy hiếp ta. Ta vẫn là câu nói kia, nơi này tuy rằng không phải phiêu tuyết cấm khu, nhưng ngươi cũng không phải Phùng Vạn Lý. Chỉ bằng các ngươi những mặt hàng này, cũng xứng hướng ta thị uy. Bắc Cung Chiến Quốc thét ra lệnh mọi người, các ngươi cho ta thu thập trại sát thủ, ta đến hàng giết Triệu Trung Ly. Cẩn thận Khương Nghị, ta muốn sống. Bắc Cung Chiến Quốc không muốn trì hoãn nữa, hắn vung tay gào thét, từng cỗ một cuồng bạo thấu xương hàn triều liên tiếp nở rộ bốn đầu, hóa thành rậm rạp băng tinh, đến hàng mấy chục ngàn, dâng lên kích xạ, cuốn sạch thiên địa, cuốn sạch đồng hoang. Giống như tuyết vực cơn lốc chợt hiện, lấy kinh người thanh thế bao phủ phương viên vài trăm mét, cho đến hơn nghìn mét. Băng tinh sáng rực kiên nhuệ, lạnh thấu xương, chiếu sáng mảnh này hoàng sơn dã địa. Mặt đất sơn dã nhanh chóng dưới tầng tầng sương lạnh, răng rắc băng lăng tiếng liên tục không ngừng. Thiên địa đột nhiên phát sáng, trắng xóa một mảnh, trắng như tuyết băng tinh tràn ngập thiên địa không gian. Bắc Cung Chiến Quốc vung tay tạo nên mảnh tuyết vượt sông núi. Khương Nghị còn không có chờ phản ứng lại, lại bị nháy mắt đóng băng, cũng may trên vai Bạch Hồ ngay đầu tiên kích múa lên tầng tầng lông trắng, bọc lại Khương Nghị. Hắn tuy rằng bị đóng băng, nhưng không có bị xâm hại. Thật mạnh. Khương Nghị âm thầm kinh hãn. Đây quả thực đạt tới nghịch chuyển tự nhiên cảnh giới, trước khoảnh khắc đen như nước sơn hoang vắng, chỗ sâu hoang sơn ra địa, một khắc này băng xương đầy trời, hàn quang chói mắt. Theo đêm tối chuyển vào ban ngày, theo đồng hoang rơi vào tuyết vực, tự nhiên nghịch biến. Siêu siêu siêu. Mười đại sát thủ toàn bộ triệt thoái phía sau, Ủng Tuyết Lâu cùng Tử Dương Hổ cường giả đồng thời bay ngược, kéo ra vài trăm mét cự ly, rơi xuống tuyết vực thế giới bên lân giới. Ta vốn không muốn giết ngươi, là ngươi tự tìm. Bắc Cung Chiến Quốc đạp băng tuyết rào bước mà đến. Hắn hùng vi cường tráng, như cùng thiên địa giao hòa, cùng tuyết xuyên một hối, hắn ngạo nghễ về phía trước, đầy trời băng tinh hối hả loạn bắn tung tóe, quanh quần hắn càng kích múa giữa thiên địa. Quần quận chiến uy, ngút trời sôi trào. Trời cùng đất đều ở đây run rẩy. Khương Nghị trợn mắt hốc mồm chú mục phía trước, kinh ngạc đồng thời nhiệt huyết sôi trào, tự mình dĩ nhiên ngoại ý muốn đặt mình trong loại này cường giả giao phong trung ương. Xích chi đệ nhất sát thủ. Tại lâu chủ tuyết vực sát trường, ngươi chính là một chuyện tiếu lâm. Ủng Tuyết Lâu mọi người kêu ngạo cười nhạo. Địa tàng thập sát quỷ đám toàn bộ thấp nở nụ cười, không có phản bác, chỉ có ánh mắt sáng quắc nhìn trong chàng Triệu Trung Ly. Triệu Trung Ly đặt mình vào mênh mông tuyết vực, thờ ơ, không màng danh lợi không giảm. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, đóng lại cặp kia trong suốt không linh hai mắt, nụ cười dần dần liễm, trang nghiêm túc mục. Nghĩ đến lời nói dối không nên tin, hủy nửa đời anh minh. Việc đã đến nước này bây giờ, ta nên tin Phật vẫn là ma. Triệu Trung Ly khẽ bước cằm, hai tay mở ra, ngón cái giao chạm, cung tay hướng về phía trước tìm kiếm, thong thả nhẹ cùng, như trước không màng danh lợi bình tĩnh, phảng phất không phải đặt mình vào sát trường, khí chất đặc thù có loại ngô không ra ngô, khoai không ra khoai không hợp nhau. Nhưng mà, theo hai tay về phía trước duỗi đi, cái trán toát ra yêu dị quang hoa, đó là loại kim sắc cùng hắc ám hỗn hợp quang hoa, xuất hiện ở hiện nháy mắt liền bao phủ Triệu Trung Ly, kích thích hạo đạm thanh thế, giống như treo ngược thác nước phóng lên trời. Kim quang diệu thế, quang mang trăm trượng, hắc mang ung tùm. Thôn phệ quang minh, quang cùng ám giao hòa, là thiện cùng sát hỗn tạp. Kim sắc quang huy bao phủ Triệu Trung Ly, hừng hực thiêu đốt, vù vù cuồn cuộn. Hắc ám sương mù cuồn cuộn về phía trước, cấp tốc thoát khỏi quang hoa. Ô, ô, NG. Triệu Trung Ly vươn ra đi trong lòng hai bàn tay lóe ra tầng tầng gợn sóng. Trong khoảng thời gian ngắn, kim quang cùng hắc mang kịch liệt sôi trào, riêng phần mình trào động ra khủng bố sát huy, cuốn sạch toàn trường, bốn phía sở hữu băng tinh đều ở đây sụp đổ. Dưới chân đại địa đều ở đây vỡ vụn, phảng phất thừa nhận không được hắn vào thời khắc này thả ra năng lượng. Khương Nghị nhịn không được nhắm mắt lại, không cách nào nhìn thẳng tại sôi trào năng lượng cùng quan mang. Bắc Cung Chiến Quốc lại đột nhiên bỗng nhiên bước, cao mày ngưng mắt nhìn, hơi thở này. Tám vị Tử Dương Hổ trưởng lão lần nữa động dung, đây là Triệu Trung Ly. Hơi thở này so với bọn hắn nhận thức mạnh không chỉ gấp đôi gấp ba. Địa tàng thập sát quỷ thì nhếch miệng, thấy chủ nhân hình dáng người, chết. Chẳng mấy chốc về sau. Triệu Trung Ly thanh thế hơi chấn động, bốn phía mặt đất chỉnh thể nổ vỡ, vặn vẹo kim quang cùng ám quang chiều hoanh hoanh liệt liệt nổ tung, cuốn sạch bốn phương tám hướng, trùng kích trăm nghìn mét phạm vi. Đá vụn kích xạ, bụi bặm loạn hất lên, băng tinh vỡ vụn. Đang vặn vẹo năng lượng chỗ sâu, xuất hiện làm cho tất cả mọi người sợ hãi một màn. Triệu Trung Ly hai tay về phía trước, khuôn mặt từ bi, dáng vẻ trang nghiêm, rạng rỡ kim quang đem hắn tô đậm như là thần linh. Mà ở trước mặt của hắn, dĩ nhiên đồng dạng xuất hiện tương tự Triệu Trung Ly, tựa hồ đột nhiên xuất hiện, vừa tựa như hắc vụ lấp nạn, đồng dạng đưa tay, với hắn hai tay giao chạm, đồng dạng dung nhan đồng dạng dáng người, bất đồng là. Người nọ khuôn mặt dữ tợn, sát khí lở lở, hai mắt huyết hồng, giống như địa ngục tử thần. Một thiện một ác, một vàng một đen. Hai cái Triệu Trung Ly. Bọn hắn quanh thân riêng phần mình bàng bạc kim hắc quang huy, hai tay giao chạm, một khối, vừa tựa như bất động. Hai cái Triệu Trung Ly cái chán đều dâng lên quang hoa, một cái kim quang một cái hắc triều, hướng về lẫn nhau trùng kích, lại sông cấp trong dung hợp. Khương Nghị không tự chủ được há to mồm, chấn động nhìn một màn trước mắt. Chuyện này, phân hóa, thiện và ác, Phật cùng ma. Cái gọi là làm ác, chẳng qua là trầm luân, ta tại trong khổ hải suy nghĩ. Cái gọi là Phật nói, chẳng qua là mộng cảnh, ta tại nói mê chỗ sâu nhiễm bệnh. Một thiện một ác hai cái Triệu Trung Ly chậm rãi mở hai mắt ra, một cái từ bi, một cái dữ tợn, bằng hữu, đã lâu không gặp. Bọn hắn đối diện lẫn nhau, chăm miệng một lời, một cái bình thản, một cái tà ác. Quỷ dị một màn, làm người ta rợn cả tóc gáy. Bọn hắn nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, ra hiệu đối phương, đồng thời thu hồi hai tay, lại đồng thời hướng về bên phải nắm chặt, kim quang cùng hắc triều chào động, hướng về hai tay hội tụ. Một cái đưa tay cầm thiền trượng, một cái đưa tay cầm lưỡi liềm. Ngươi là... Không. Ngươi làm sao sẽ tại Xích Chi Lao Lung? Bắc Cung Chiến Quốc bừng bừng biến sắc, như gặp quỷ gào thét. Chương 241, giải thoát. Một cỗ hủy diệt cơn lốc tại tịch lanh hắc ám dưới màn đêm bùng lên, đinh hay nhức óc, muốn đua tiếng cửu thiên kinh lôi. Cơn lốc sôi trào ngút trời, rung động giữa thiên địa. Hạo đãng năng lượng, vạn vẹo quang chiều, hoác loạn đá vụn. Hình thành chấn động hủy diệt tình cảnh, giống như cự long hút nước bay lên không thẳng lên trăm nghìn trượng, phá tan đầy trời mây đen, chiếu sáng thê lương đồng hoàng, chấn vỡ hắc ám yên tĩnh. Hủy diệt cơn lốc chỗ sâu, kim quang tàn phá, sắc khí lăng tiêu, tô đậm một Phật một ma hai vị Triệu Trung Ly, lẫn nhau một khối, trưởng khống thiền trượng cùng lưỡi liềm bổ ra đầy trời kinh hồn sát chiêu, vặn vẹo sôi trào năng lượng cơn lốc. Phật thân từ bi, lại ra tay vô tình, kim quang lấp lánh, quét ngang thương khung, ma thân dữ tợn, sát khí ngập trời. Giống như tử thần lâm thế, công phạt vô độ. Bắc Cung Chiến Quốc thật kinh ngạc, tuyệt không nghĩ đến Triệu Trung Ly thậm chí có mặt khác thân phận, cũng rốt cuộc minh bạch tự mình trêu chọc trăm triệu không nên trêu chọc người. Nhưng đối mặt tử vong, đối mặt hủy diệt, hắn tại trong điên cuồng bạo phát, băng phong chi môn mở ra phong ấn tuyết vực, phóng thích thấu xương hàn triều đối chiến Phật ma song thân. Hắn sớm đã nghe thấy ma Phật quyết uy lực, như mộng như ảo, là thật là hư, vô tận thần bí. Khương Nghị thực lực thực sự quá yếu, trước tiên bị bay ngược. Gần như trong gió tàn diệp lăng không tung bay, bị đâm ra mấy ngàn mét, mặc dù có Bạch Hồ thủ hộ, như trước bị năng lượng kinh khủng đụng phải khí huyết sôi trào, ngã xuống đất sau liền rơi vào thật sâu hôn mê. Ha ha! Hủy diệt đi! Địa tàng thập sát quỷ càn dở cười dài, bọn hắn bị năng lượng phong bạo chấn được khỏe miệng chảy máu, lại chan chứa kích động nhìn phương xa. Hắn là ai? Ủng Tuyết Lâu 10 vị cường giả sắc bén quát, chất vấn 8 vị Tử Dương Hổ trưởng lão. Hắn là ai? 8 vị trưởng lão như là lần đầu tiên nhận thức Triệu Trung Ly, sắc mặt tái nhợt không có nhân sắc. Tuy rằng Triệu Trung Ly xuất quỷ nhập thần, rất ít theo chân bọn hắn chính diện tiếp xúc, nhưng là tối thiểu tự nhận là biết thực lực của hắn, lý giải tính tình của hắn. Hiện tại xem ra, hiểu rõ không? Hoàn toàn không biết. Này tờ mở rốt cuộc là cái quái vật gì? Còn có những sát thủ này doanh 10 vị đỉnh cấp sát thủ, tuy rằng cũng là rất ít hiện thân, nhưng sớm đã theo mặt bên hiểu qua, thực lực tại cửu phẩm linh môi mà thôi. Cũng một mực thì cho là như vậy, hôm nay đồng dạng đổi mới bọn hắn nhận thức. Mất hồn trong thoáng chốc, bọn hắn hiện tại mới hiểu được vì sao điệu tàng thập sát quỷ rất ít tại Xích Chi Lao Lung lộ diện, cơ bản đều ở đây huyết hoàn hoang lâm lịch lãm. Nguyên lai kia không chỉ là lịch lãm, càng là ẩn dấu. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được vì sao 10 người này tự xưng điệu tàng thập sát quỷ, bọn hắn căn bản là linh tăng cấp. Được lắm Triệu Trung Ly, được lắm điệu tàng thập sát quỷ, được lắm Xích Chi Lao Lung. Giết! Địa tàng thập sát quỷ tập thể tiếng còi, khởi sướng sát cơ. Xa xôi huyết hoàn hoang lâm trong, Phùng Tử Tiếu đám người đang gấp lùng bắt, buôn tẩu tại trước bình minh rừng hoang chỗ sâu. Nghe! Giống như có tiếng gì đó. Nguyệt Linh Lung đột nhiên dừng lại, cực lực lắng nghe cái gì. Mọi người lần lượt đình chỉ, một lát sau liên tiếp nhìn hướng sương mù nồng nặc phía tây. Giống như có chiến đấu. khoảng cách hơi xa. Bọn hắn là khi tiến vào huyết hoàn hoang lâm không đủ 50 dặm vị trí gặp thú triều phục kích, hiện tại vị trí cũng không có thâm nhập lâu lắm, tự nhiên mà vậy có thể nghe được bãi sa mạc bên ngoài hủy diệt phong bạo nổ vang. Nguyệt Linh Lung nhằm phía ngọn cây, hướng về phương xa nhìn ra xa, thế nhưng sương mù quá nặng, hắc ám quá đồng, cái gì đều nhìn không thấy. Bọn hắn chú ý một chút không có quá để ý, tiếp tục tìm tòi đầu mối. Loại này thanh triều hẳn là đặc thù cường giả đang chiến đấu, không có quan hệ gì với Khương Nghị, hơn nữa cự ly quá xa, nên thoát khỏi huyết hoàn hoang lâm phạm vi. Bọn hắn thực sự không có tâm tư để ý những chuyện khác, Khương Nghị thất tung đã sắp một ngày, mà lại không có bất kỳ đầu mối tuân thủ, thật giống như thật hư không tiêu thất. Bãi sa mạc bên ngoài hoang sơn giã địa chiến đấu rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Ủng Tuyết Lâu 10 vị cường giả toàn diện, ngã vào rách nát trong phế tích. Tử Dương Hổ 8 vị trưởng lão toàn bộ phế, bị điệu tàng thập sát quỷ nâng ở trong tay, thống khổ, muốn chết lại khó. Bắc Cung Chiến Quốc quỳ một chân trên đất, toàn thân máu thịt bé bét, thảm thiết vết thương nhìn thấy mà giật mình. Hắn dãy rủa muốn đứng lên, mặc dù là chết cũng muốn đứng, thế nhưng chân phải đã rách nát, ý thức hỗn loạn, đã không có đứng lên năng lực. Hắn xưng hùng phiêu tuyết cấm khu vài chục năm, thống ngự mấy nghìn đệ tử, uy lâm vô tận cánh đồng tuyết, thực lực đã tới truyền thuyết linh chủ cảnh. Hắn cực ít ly khai Ủng Tuyết Lâu, lại uy danh bên ngoài, không nghĩ tới sẽ luân lạc tới loại này hoàn cảnh, chết thảm tại lẽ ra không nên tử vong chiến đấu. Ngạo Tình, ở đâu? Nói ra, ban thưởng ngươi tôn nghiêm một chết. Triệu Trung Ly đã khôi phục bình thường tư thái, sát khí ẩn đi hết, kim quang tử từ gom. Chết rồi. Trôn. Bắc Cung Chiến Quốc suy yếu tả tơi, gian nan ngẩng đầu, mặc dù không thể đứng lên, đầu cũng sẽ không thấp, hắn có hắn tôn nghiêm. Cách đó không xa, sát thủ Dạ Phong chế trụ một vị trưởng lão đầu, nằm úp sấp ở bên thai của hắn thổi cái tiếng cười, lộ ra bôi dữ tợn tà ác cười lạnh, nhà ta thủ lĩnh. Ở đâu? Chết. Chết rồi. Chớ cho mình tìm khó coi, nói ra, ta cho ngươi cái thể diện cách chết. Dạ Phong lẻ lưỡi, vừa mảnh vừa dài, thông thả liếm trưởng lão gương mặt huyết thủy, tiếng cười dữ tợn mà âm u. Thật. Chết rồi. Ha ha, không nghe lời a. Dạ Phong vung tay ra hiệu. Phúc. Huyết quang ngút trời, 8 vị trưởng lão chết 3, máu chảy đầm địa đầu lăn đến còn lại 5 người trước mặt. Lão ngũ, mộ bia hầu hạ. Dạ Phong ra hiệu. Hắc hắc, bằng lòng chi cực. Vị kia hùng tráng ác hán vặn vẹo thân thể thực sau song trưởng mãnh liệt va chạm mặt đất, tại từng đợt chấn động nổ vang trong, 3 căn tráng kiện cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đi các ngươi. Mưa hoa trong xinh đẹp nữ tử vung tay đánh ra giày đặc hoa tươi, cuốn lên 3 bộ thi thể không đầu, buộc chặt tại tráng kiện trên cột đá. Thật tốt trả lời, ta sẽ đem các ngươi chôn, không phải treo lên bạo thi. Mảnh này đất hoang ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, ban ngày phi thường nóng lực, bạo thi cảm giác cũng không thế nào thoải mái. Vị trưởng lão kia suy yếu ho khan, đầy miệng là máu, các ngươi không cần làm phiền, nhăn Ngạo Tình thật đã chết rồi, chết tại vào đêm trước. Bọn hắn trước không có tập kích các ngươi kế hoạch, chỉ muốn mang theo Khương Nghị lập tức ly khai, thế nhưng nhăn Ngạo Tình chết rồi, chúng ta rất rõ ràng Triệu Trung Ly đối với tình cảm của nàng, không có cách nào, chỉ có thể ở Triệu Trung Ly chạy đến thời gian liền khởi xướng tấn công. Chỉ bằng các ngươi, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết thủ lĩnh. Chuyện cười. Dạ Phong cười lạnh. Có thể ánh mắt chậm rãi đang biến hóa, cái khác 9 vị sát thủ cũng mơ hồ ý thức được cái gì. Theo lý thuyết, Nhan Ngạo Tình không có khả năng đơn giản chết rớt, lấy thực lực của nàng mặc dù là bị vây quét cũng khả năng phát ra liều mạng phản kích, trang diện thanh thế đủ để kinh động hơn 10 dặm phạm vi, lại mà lại lân cận bằng phẳng bãi sa mạc, thanh thế đủ để truyền vào huyết hoàn hoang lâm biên giới, có thể kinh động ẩn nấp nơi đó Triệu Trung Ly. Có thể từ đầu đến cuối, Triệu Trung Ly đều không có nghe được âm thanh, bằng không sớm lại tới. Hướng chi Bắc Cung Chiến Quốc căn bản không có để ý giết hại Nhan Ngạo Tình, tối thiểu khi lấy được Khương Nghị trước không có khả năng. Triệu Trung Ly lấy tay cầm Bắc Cung Chiến Quốc máu me nhảy múa cổ, thông thả có lực sinh sinh nhắc tới, Nhan Ngạo Tình, ở nơi nào? Ngươi đi về phía trước 10 dặm địa, nơi đó có ngôi mộ, bên trong chôn Nhan Ngạo Tình. Triệu Trung Ly ánh mắt trở nên băng lãnh, một lát sau, nhéo ở Bắc Cung Chiến Quốc cổ hướng đi phía trước, cơ hồ là cứng kéo hắn. Dạ Phong đám người trao đổi ánh mắt, cũng kéo 5 cái trưởng lão bước nhanh đi về phía trước. Trước bình minh hắc ám tại chậm rãi mờ nhạt, sắc trời hơi hơi phong quang, đồng hoang chi địa hiện lên thê lương trắng. Bọn hắn yên lặng về phía trước, đến bên ngoài 10 dặm, tại một chỗ núi nhỏ phía dưới thấy được một tòa nhô ra phân mộ, là dùng gò đất đơn giản xây. Triệu Trung Ly xa xa dừng lại, trên mặt nhàn nhạt nụ cười rốt cuộc hoàn toàn mờ nhạt, hắn bình tĩnh nhìn, trong tay Bắc Cung Chiến Quốc cũng vô lực rơi xuống. Lão ngũ. Dạ Phong hướng về phía sau tráng hán gầm nhẹ. Tráng hán cau mày, bước nhanh về phía trước, hai tay đè lại mặt đất, phía trước phần mộ sa thổ đá vụn toàn bộ tự động dâng lên, sau đó không lâu liền xuất hiện cái hố sâu, bên trong yên tĩnh nằm cái hoa phục che đậy thi thể. Nàng nơi ngực cắm chuôi đao nhọn, đâm xuyên qua trái tim xuyên thấu thân thể, tinh hồng máu nhiễm đỏ hoa lệ quần áo, cũng nhiễm đỏ phụ cận bùn đất. Dạ Phong đám người bước nhanh vọt tới phía trước, biến sắc tái biến. Diễm lệ nữ nhân cẩn thận xốc lên trên thi thể quần áo, lộ ra một trương hoàn mỹ rồi lại mặt tái nhợt, tiểu diễm như cũ, cũng đã không có hơi thở sự sống, nàng chính là Nhan Ngạo Tình. Chủ nhân 10 người sắc mặt khó coi, nhao nhao nhìn về phía Triệu Trung Ly. Triệu Trung Ly yên lặng đi tới trước mộ phần, làm Nhan Ngạo Tình dung nhan rõ ràng dẫn vào tầm mắt, thân thể của hắn hơi hơi lay động, khi thấy trước ngực nàng cắm kia chuôi sắc bén dao sắc, hắn hô hấp loạn rồi. Toàn tâm quặn đau ở ngực nảy mầm. Triệu Trung Ly hai tay siết chặt, đầu ngón tay thật sâu cắm vào trong thịt, máu tươi thấm ra da thịt, đầy tràn hai tay, không tiếng động nhỏ rơi tại dưới chân bùn đất. Đồ hỗn trướng, ta làm thịt các ngươi. Dạ Phong thịnh nộ. Trước hết chờ một chút. Xinh đẹp nữ nhân bước nhanh đến kia năm cái trưởng lao trước mặt, lớn tiếng quát lớn, nói, chuyện gì xảy ra? Nàng. Tự sát. Thả mẹ ngươi dám. Dạ Phong một trưởng tát bay trưởng lão kia, dưới cơn thịnh nộ dĩ nhiên đem trưởng lão kia đầu cho. Vỡ rồi.